Chương 55, ta nghĩ thẻ bờ UG cầu đố nạt qua mùa dịch, tờ tờ, đố nạt cho cổn bờ ở, đối với mò mò, Việt kéo thầy, ruột thầy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000585861137 nguyện dính hàng. Màn đêm buông xuống tại như ra tiệm cơm phố cũ, nhiệt độ của nơi này muốn lạnh hơn rất nhiều. Xe buýt. Không. Vì xe buýt, liền dừng ở Đỗ Quy trước mặt. Trước cửa xe mở ra, trong xe không có một ai, nếu như không phải Đỗ Quy buổi sáng tự tay đem quỷ xe buýt cho bán, nhìn xem nó bị rỡ xuống động cơ, tháo thành tăng khối, đổi lấy 8.000 khối tiền, hắn sợ rằng sẽ cảm thấy, cái này quỷ xe buýt là đến chơi chết hắn. Dù sao, tối hôm qua, hắn đem một xe quỷ hành khách, tất cả đều bảo chế một trận. Hoặc là ngông qua nổ lông. Hoặc là, lưu lại làm công. Đỗ Quy ngữ khí phức tạp, vì sao lại dạng này, rõ ràng quỷ hành khách đã tất cả đều xuống xe, ngay cả Trương Toàn Hữu đều cảm thấy ngươi đã triệt để phế, không nên à. Theo lý thuyết, quỷ hành khách biến mất. Cũng không có tài xế, cái này xe buýt liền mất đi chỗ có gì thường. Có thể hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Quỷ xe buýt bản thân, khả năng chính là một loại linh dị. Nó có lẽ là quái dị một bộ phận. Đương quỷ lái xe cùng nó kết hợp với nhau, mới là hoàn chỉnh quái dị. Nhưng vị trí lái bên trên, rõ ràng không có mờ hay. Đố Quy cao mày suy nghĩ vấn đề trong đó chỗ. Đột nhiên, trong đầu hắn hiện ra một cái lớn mật dùng mình ý nghĩ. Không đúng, quỷ lái xe cũng không có biến mất. Bởi vì ta chính là quỷ lái xe. Đêm qua, Đố Quy đoạt lao đầu kia chỗ ngồi, hóa thân quỷ lái xe, sau đó đem một xe quỷ đều đưa đến như ra tiệm cơm. Nguyên bản, hắn xuống xe về sau, sẽ từ một cái khác quỷ hành khách thay thế vị trí của hắn, biến thành mới quỷ lái xe. Có thể kết quả là, như ra tiệm cơm năng lực đặc thủ, đánh vỡ cái quy luật này. Bởi vì căn bản không có xuất hiện mới quỷ lái xe. Chỉ có Đố Quy. Đây là một cái cơ hội. Đố Quy trong lòng cuồng loạn, nếu như mình điều khiển quỷ xe buýt, tại An Châu bên trong du đãng, những cái kia giả yếu tàn tật quỷ, khẳng định không có khả năng đối với mình tạo thành uy hiếp. Dù sao, quỷ xe buýt là quái gì? Hung thần có lẽ có cự tuyệt lên xe quyền lợi, nhưng chỉ cần đến trên xe, chính mình muốn làm sao kiếm liền làm sao kiếm. Không đợi đủ quân số liền kéo về tiệm cơm. Cứ như vậy, chính mình liền tương đương với thẻ bờ UG. Bởi vì không có mới quỷ lái xe xuất hiện, thay thế Đố Quy thân phận. Nghĩ đến cái này, Đố Quy trong đầu lại hiện ra một cái to gan suy nghĩ. Ta vì cái gì không thể nhiều thẻ một cái bờ UG, đem quỷ xe buýt lại bán một lần, thậm chí là hai lần, ba lần, vô số lần đâu. Ý nghĩ cực kỳ to gan. Thao tác vô cùng có khả năng. Bởi vì hắn đã làm qua một lần. Không phải hắn thần kinh thô, mà là nghĩ như vậy, nguyên bản còn có chút hoàng tâm, trực tiếp tiến ổn xuống dưới. Hắn một mặt hưng phấn đi đến xe, đồng thời cửa xe quan bế, toàn bộ trong xe hoàn toàn lạnh lẽo, trần xe đèn đủ ám, chiếu sáng 20 cái chỗ ngồi. Đỗ Quy ngồi tại tư thế vị bên trên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hàng cuối cùng, một hàng kia là cho hung thần cấp bậc quỷ quái ngồi, nhưng bây giờ lại là trống không. Liền xem như Hồng Tỷ hiện tại trở về, ta cũng không sợ. Hắn ngữ khí 10 phần kiên định, vừa nghiêng đầu liền cầm tay lái đi phía trái đánh chết, phủ lên ngược lại cản, chân nhấn ga. Cả chiếc quỷ xe buýt liền ngã cái phương hướng, hướng về phố cũ bên ngoài chạy tới. Kính chiếu hậu bên trong phản chiếu lấy Đố Quy bộ dáng. Lúc này, da của hắn bày biện ra quỷ dị tái nhợt, không mang theo mảy may huyết sắc. Một đôi mắt băng lanh tĩnh mịch, hào không bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Cả người ngay tiếp theo quỷ xe buýt đều tản ra đáng sợ khí tức. Tại chiếc này quỷ xe buýt bên trên, Đố Quy chính là hàng thật giá thật quỷ lái xe. Xe buýt chậm rãi lai rời như ra tiệm cơm. Tại chỗ, cũng chính là kia cống thoát nước miệng cống bên trong, quỷ ảnh trốn ở trong đó. Tĩnh Mịch con mắt chăm chú nhìn chằm chằm quỷ xe buýt biến mất không thấy gì nữa. Ban đêm là quỷ ảnh sân nhà. Nếu như thừa dịp Đố Quy rời đi tiệm cơm khẽ hở, nó có lẽ có thể thừa dịp cơ hội tập kích Đố Quy. Không nói trước có thể không thể giết chết, tối thiểu nhất xác suất thành công rất cao. Có ai nghĩ được, quỷ xe buýt vậy mà lại trở về. Nó mất đi cơ hội, chỉ có thể tiếp tục trốn ở trong cống thoát nước, chờ đợi xuống một cái cơ hội đến. Mà tại như ra tiệm cơm bên trong, như có như không tiếng cầu cứu, lúc này lại vang lên. Hướng dưới mặt đất xâm nhập, xuyên qua nền tảng, tại kia càng phía dưới trong lớp đất có một đầu thật dài đạo động. Giả Phú cùng Giả Quý hai huynh đệ riêng phần mình tựa ở đạo động bên cạnh, sắc mặt hai người tiểu tụy không chịu nổi, phủ lên nồng đậm mắt quần thâm, cũng liền lộ ra so trước đó càng xấu. Ca, ta sắp không kiên trì được nữa, từ hôm qua đến bây giờ hai chúng ta một miếng cơm đều không có ăn, ngủ cũng không dám ngủ, còn tiếp tục như vậy ta muốn sụp đổ. Giả Quý chịu đựng, chúng ta nhất định có thể chạy đi. Giả Phú thống khổ nhìn đệ đệ mình, ngựa khí hư nhược nói, chúng ta căn bản không có tìm chọc tới bất kia, nó cũng không phải quỷ, hiện tại chúng ta gặp phải chỉ là nó lực ảnh hưởng. Giả Quý bờ môi khô nước, hữu khí vô lực nói, ta biết, có thể nó thực tế là thật đáng sợ, chỉ là khuyết tán một điểm khí tức, liền có thể vặn bẹo hiện thực, chúng ta bất kể thế nào chạy, làm sao đảo, đảo đến đều là cái huyệt động kia. Chỉ là khuyết tán khí tức, liền có thể lấy mạng chúng ta, bởi vì chúng ta đã bị triệt để vây chết ở chỗ này. Hai huynh đệ người có thể sống đến bây giờ, chỉ có thể nói là kỳ tích. Hôm qua bọn hắn đảo đến không nên đảo đồ vật, khiến cho nó khí tức khuyết tán, vặn bẹo bộ phận hiện thực. Căn bản là không trốn thoát được. Mà nếu như muốn đi vào kia trong huyệt động, tiến vào kia mảnh hắc ám, bọn hắn sẽ một nháy mắt tử vong. Nếu có bên trên treo cổ tự sát chưa thỏa mãn người ở đây, nhất định có thể cảm nhận được Giả Phú cùng Giả Quý hai huynh đệ thống khổ. Tử vong không đáng sợ, đáng sợ là chờ đợi tử vong quá trình, loại kia vô hình dày vò mới là tàn khốc nhất hình phạt. Đương nhiên, có một sợi xương mù nhàn nhạt thuận đạo động một đầu phiêu đi qua. Giả Phú cùng Giả Quý nháy mắt dùng mình. Bọn hắn sắc mặt đại biến. Giả Phú cắn răng, từ trong túi xuất ra cái cuối cùng người giấy, một ném ra bên ngoài, kia người giấy liền hóa thành hình người, chính là lúc trước dùng để hại Đỗ Quý giấy bỏ quỷ. Giấy bỏ quỷ đón kia sợi sương mù, có thể trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi. Đây là cái cuối cùng người giấy. Giả Phú sắc mặt trắng bệnh, kia trong động có không biết bao nhiêu sương mù. Giả Quý tuyệt vọng nói, "Ca, ta không cam tâm, chúng ta bị Đỗ Quý cái kia vương bắt đàn hố, nhà hắn dưới mặt đất đáng sợ như thế đổ vỡ, nhưng không có thả ra một chút tin tức, hắn người này quả thực so với chúng ta còn hỏng, hỏng nước chảy a." Giả Phú nghiến răng nghiến lợi nói, "Vương bắt đàn, vương bắt đàn." Nói, Giả Phú lại nghĩ tới cái gì, nói, "Chúng ta bây giờ đã mất tích một ngày, nếu như hôm nay mặt trời lặn trước, còn không có cùng tổ chức bên kia liên lạc, nhất định sẽ phái người tới. Chúng ta lại kiên trì, khẳng định sẽ có người tới cứu chúng ta. Dù sao, chúng ta tới phố cũ phụ cận mục đích chính là vì tìm kiếm đầu mượn, như ra tiệm cơm dưới mặt đất kia giếng cạn, mặc dù không giống như là đầu mượn, nhưng tổ chức khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú. Chỉ có thể dạng này." Hai huynh đệ than thở, một phen nói tiếp, ngay cả nửa chút khí lực đều không có. Bọn hắn ngay cả mắng Đỗ Quý vương bắt đạn, đều chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng. Cũng không biết, tên vương bắt đạn kia hiện tại đang làm cái gì, nguyên rủa hắn chết không yên lành à. Tấu chương xong, chương 56, hoan ra ngõ hẹp cầu đố nạt qua mùa dịch, tờ tờ, đố nạt cho cuốn mở ở, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dồ tẩy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 nguyện dính thang. An ninh lộ bên trên, Đỗ Quý vừa lái xe, vừa hút khói. Hắn đã đi dạo nửa giờ. Trừ khai phát khu bên kia, để trong lòng của hắn liền rất chán ghét kiến trúc công trường bên ngoài, trên cơ bản phạm vi hoạt động bên trong khu vực đều chuyển toàn bộ. Ân, hắn hiện tại phạm vi hoạt động có chừng phương viên 50 dặm dáng vẻ, cho dù không đến cũng kém không nhiều lắm. Nhưng sửng sốt không tìm được một cái quỷ, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đỗ Quý hút thuốc, dừng xe lại, phát sầu nói, nhà ta phụ cận quỷ liền theo sợ ta một dạng, cũng không biết đều tránh cái kia, duy nhất cảm giác không sợ ta mấy cái kia hung thần, còn có quỷ ảnh cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Quỷ ảnh chỗ khu vực là kinh khai khu, cũng chính là thông hướng trung tâm thành phố đường, thuận con đường kia có thể đi thẳng đến Đại Bàn Sơn. Mà Đại Bàn Sơn chính là Đỗ Quý tâm tâm niệm niệm địa phương, bởi vì chiếc kia giếng cạn ngay tại Đại Bàn Sơn núi hoang bên trong. Nếu không, ta đi kiến trúc công trường bên kia nhìn xem. Lúc nói lời này, Đỗ Quý sắc mặt rất kỳ quái, giống như bị buồn nôn đến một dạng. Tính, chỗ kia ta tưởng tượng đã cảm thấy không thoải mái. Nửa tháng trước, Đỗ Quý phát hiện phạm vi hoạt động của mình bị hạn chế, chỉ hạn phương viên 10 dặm, ngày đó liền đã đem phụ cận chuyển toàn bộ. Có thể duy trì có khai phát khu kiến trúc công trường, hắn một bước đều không có bước vào qua. Theo lý thuyết, kia phiến công trường có một bộ phận tại phạm vi hoạt động của hắn bên trong. Hiện nay, càng là tất cả đều đặt vào ở bên trong. T. Đỗ Quý hút thuốc, đột nhiên cảm giác được trở nên đau đầu, đau toàn tâm. Hắn nhịn đau không được hừ ra âm thanh, "Thảo, ta không thể nghĩ, không thể đi nghĩ. Đừng nghĩ, đừng nghĩ. Quá đau." Còn không phải trên nhục thể thống khổ, mà là phản phất từ sâu trong linh hồn chuyển đến thống khổ. Kia thống khổ, để Đỗ Quý không cách nào suy nghĩ nửa tháng trước phát sinh sự tình. Hắn biết rất rõ ràng, kia phiến kiến trúc công trường có vấn đề, cũng ý thức được chính mình vấn đề, có lẽ cùng kia kiến trúc công trường cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thế nhưng là, hắn chính là không thể đi nghĩ càng thống khổ, càng nghĩ càng sụp đổ. Nếu như tiếp tục suy nghĩ, Đỗ Quý sẽ mất đi ý thức, tiến vào hắn gọi đùa mộng du trạng thái. Sau đó, chờ hắn lại vừa tỉnh dậy, mộng du trạng thái chính mình, không chừng sẽ làm ra chuyện gì. Có lẽ sẽ rời đi phạm vi hoạt động của mình. Có lẽ sẽ lại làm một nồi đồ ăn. Lại có lẽ, sẽ chết cũng khó nói. May mắn, Đỗ Quý bây giờ tại quỷ xe buýt bên trên. Đêm qua, cô bé kia hung thần thét lên, cũng khiến cho đầu hắn đau một nước, kém chút liền lâm vào loại kia quỷ dị hồi ức trạng thái bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Mà tại quỷ xe buýt bên trên, Đỗ Quý có thể ngăn chặn loại kia trạng thái. Mấy phút đồng hồ sau, Đỗ Quý đau mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bờ môi đều bị cắn phá, mới run run rẩy rẩy móc ra một điếu thuốc, quất, "Chờ một chút, chờ phạm vi hoạt động của ta càng lớn, chờ ta càng có niềm tin thời điểm, ta sẽ đích thân đi kia phiến kiến trúc công trường. Ta muốn biết, nửa tháng trước, trên người ta đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ta còn muốn đi Đại Bàn Sơn giếng cạn bên trong nhìn xem, ta còn muốn đem như ra tiệm cơm làm lớn làm cường, làm thành cả nước mắt xích, ta còn muốn đi nhìn biểu ca ta." Đỗ Quý không ngừng lẩm bẩm. Thời gian dần qua, tinh thần của hắn buông lỏng xuống, có thể sắc mặt lại càng thêm trắng bệnh. Xem ra, so quỷ còn đáng sợ hơn. Hắn chậm tới về sau, còn ra vẻ nhẹ nhõm trêu ghẹo chính mình, "Này, nói không chừng ta trước kia tại kiến trúc công trường rời gạch, bị vô lương lão bản hố tiền công, cho nên ta mới chán ghét như vậy nơi đó." Tiểu nói này, trong lòng của hắn càng khó chịu hơn. Sau đó, Đỗ Quý phủ lên hai cản, đánh tay lái, hướng về trung tâm thành phố bên kia con đường chạy tới. Hắn mặt trọng trấn tinh thần, trong lòng rất rõ ràng, nếu như phạm vi hoạt động của ta bên trong, những cái kia quỷ cũng không dám mạo hiểm đâu, vậy ta liền đi quỷ xe buýt phạm vi hoạt động. Hôm qua, quỷ xe buýt mở ra phạm vi hoạt động của hắn bên ngoài. Nhưng chỉ cần Đỗ Quý không hạ xe, hắn liền sẽ không xuất hiện vấn đề. Nói cách khác, mượn nhờ quỷ xe buýt, trong mô hình, phạm vi hoạt động của hắn gia tăng thật lớn, chỉ là không biết quỷ xe buýt phạm vi hoạt động đến tột cùng lớn bao nhiêu. Kiến trúc công trường bên trong, một gian công trong dạng, kia âm u nơi hẻo lánh, bị ánh trăng chiếu xạ không đến địa phương, một cái hắc sắt túi đan dệt đang núp đích, túi đan dệt khóa kéo bị kéo ra, có 8 con tái nhợt, che kín thi ban cánh tay từ bên trong đưa ra ngoài. tựa như là con rết bình thường. Kia tám cánh tay kéo lấy hắc sắc túi đan dệt, rời đi kiến trúc công trường, hướng về khu vực khác di động. Cùng lúc trước so ra, cái này hắc sắc túi đan dệt muốn lớn hơn một phần, trước đó là dài 2m, 50cm rộng, bây giờ lại thành dài 3m, gần rộng 1m. Nó cùng bị ảnh một dạng đều là quái dị. Từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, an ninh lộ nhân tài xuất hiện lớp lớp. Ngã tư đường, mỗi một cái phương hướng đều bị phân ra 4 khối khu vực. Trong đó, quỷ ảnh, quỷ xe buýt, túi đan dệt, cộng thêm đô quy, riêng phần mình chiếm cứ một khối khu vực, đều có thể tiến đến một bàn chơi mặt trược. Chỉ là, từ đầu đến cuối, này quái dị đều không có tiến vào đô quy chỗ phạm vi hoạt động. Khoảng cách an ninh lộ 5 cây số xa lão thành khu, nơi này còn chưa tới trung tâm thành phố, thuộc về kinh khai khu bên trong, chưa nói tới phát đạt. Một đám người từ lão thành khu bên trong ra, đốt giấy để tang, dẫn đầu tay nâng di ảnh bên trên là một người mặc áo liệm lão nhân, xem ra cực kỳ hòa ái, hẳn là khi còn sống liền chiếu tốt. Người phía sau thì nhấc lên một ngụm đen nhánh quan tài, còn có khiêng dùng xanh xanh đỏ đỏ mồ mả tổ tiền giấy, tăng thêm cây trúc đâm thành chiều một viên. Càng có khiêng hàng mã, mang theo vòng hoa. Cả con đường bên trên chỉ có cái này đội đưa tang, mà mục đích của bọn họ thì là phố cũ bên kia hỏa táng tràng. Không có cách nào, hiện tại cũng không để thổ táng, chỉ có thể hỏa táng. Cái này đội người trầm mặc, nhấc lên quan tài đi lên phía trước. Từ một nơi bí mật gần đó, cái nào đó bóng tối xó xỉnh bên trong, một cỗ thi thể thẳng tắp đối mặt với toàn bộ đưa tang đội ngũ. Thi thể kia không có đầu, chỗ cổ có tổn thương ấn, giống như là bị rượu chém đứt đầu. Miệng vết thương còn tại ra bên ngoài thấm lấy huyết. Không phải khác, chính là tại Như Gia tiệm cơm, xuất thủ xa xỉ, xuất ra mấy ước minh tệ, cộng thêm một thành gô đảo lược không đầu quỷ. Không hiểu, kia đưa tang đội ngũ tập thể dùng mình một cái. Mỗi người đều cảm giác cổ mát lạnh, phản phất bị cái gì kinh khủng đồ vật nhìn chòng chọc vào đầu mình nhìn. Các ngươi có cảm giác hay không không thoải mái?
Có
một chút. Thật tà môn, sẽ không phải va vào mấy thứ bẩn tiểu đi. Nghe nói gần nhất An Châu nháo quỷ, lòng người bàng hoàng bất an, lúc đầu gần nhất An Châu liền có chút không yên ổn, mà theo lý thuyết, đưa tang đội ngũ, đồng dạng đều lựa chọn tại qua nửa đêm, cũng là bởi vì có người sợ hãi, mới tuyển tại cái điểm này. Dẫn đầu, tay nâng di ảnh trung niên nhân trong lòng cũng hãi đến hoảng, nhưng dù sao việc quan hệ nhà mình qua đời lão nhân, liền kiên trì nói, đều là phong kiến mê tín, mọi người đừng gào to, bớt chính mình dọa chính mình, tiếp tục đi lên phía trước. Nhất quan tài nhân công tiền đã giao qua, cái khác thì là một cái dòng roi bên trong thân thích. Mọi người mặc dù cảm thấy không thích hợp, nhưng có người nói như vậy, cũng liền chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước. Người đều có tử chúng tâm lý, có thể vừa đi không có mấy bước. Đột nhiên, đông đông đông, đông đông đông, một trận tiếng đánh vang lên. Nhất quan tài mặt người sắc lại biến, vô cùng hoảng sợ nói, quan tài, quan tài, quan tài vang. Bên trong có người. Dẫn đầu trung niên nam nhân sắc mặt bám một cái liền chợt nhìn, trong quan tài là cha ta thi thể, làm sao có thể có người. Vừa nói xong, liền có người chỉ vào tay hắn nâng di ảnh thét to, náo quỷ, chạy a. Người này bị hù tè ra quần, điên cuồng chạy ra thật xa. Những người còn lại nhìn về phía đi qua, nhao nhao bị hù hồn phi phách tán, hét lên. Quỷ! Quỷ! Trung niên nam nhân túi đầu xem xét di ảnh, lập tức chỉ cảm thấy từ lưng bên trên bỏ lên một cô ý lạnh, toàn thân lông tơ nổ cái, tê cả da đầu. Kia di ảnh vậy mà biến một mảnh trống không. Trong quan tài, đông 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 thanh âm còn tại rung động. 3. Di ảnh rơi trên mặt đất, tại chỗ quẳng cái nháo nhẹn. Trung niên nam nhân toàn thân run rẩy, dưới hông đã ướt một mảnh. Hắn bị trực tiếp dọa nước tiểu, quay đầu liền muốn chạy trốn. Toàn bộ đưa tang đội ngũ buông xuống quan tài, cũng bất chấp tất cả, hận không thể xuất ra bú sữa mẹ khí lực chạy trốn. Có thể vừa không có đi ra ngoài bao xa. Trong bóng tối, một bộ không có đầu thi thể liền ngăn lại bọn hắn thoát đi con đường. A a a a a. Tiếng thét chói tai liên tiếp. Một giây sau, không đầu quỷ nhìn về phía một người, cổ của người nọ chỗ nháy mắt xuất hiện một đạo huyết khe hở, máu tươi phun ra ngoài. Mà đầu của đối phương thì trực tiếp trôi lơ lửng, kia giữ tợn gương mặt hoảng sợ, tại chỗ ngưng trệ. Những người còn lại bị trực tiếp dọa sợ, từng cái trợn trắng mắt, ngã xuống đất ngất đi. Trung niên nam tử kia toàn thân sủi lơ, không bị khống chế quỳ trên mặt đất. Không đầu quỷ nắm lấy kia đầu, theo ở trên của mình. Nhưng ngay sau đó, kia đầu liền hóa thành một vũng máu, đem thân thể nó nhuộm một mảnh huyết hồng. Rất hiển nhiên, cái này cái đầu không phải nó. Không đầu quỷ lần nữa nhìn về phía những người khác. Có một cái đầu vô thanh vô tức bị lấy xuống, trôi hướng quá khứ. Thế nhưng là kết cục hay là một dạng. Không đầu quỷ phảng phất rất không kiên nhẫn, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên bạo hàng. Kia trong quan tài đông 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 thanh âm cũng một trận cao hơn một trận. Bốn một tiếng, nắp quan tài trực tiếp bay lên. Một tên mặc áo liệm, bờ môi phát tím, ước chừng 50-60 tuổi lão nhân từ quan tài bên trong đi ra. Nó thần sắc âm trầm, lộ ra hung ác, hoàn toàn không có nửa điểm hiền lành chi ý cha. Co quắp trên mặt đất trung niên nam nhân thấy này, triệt để sụp đổ, hai mắt vừa trợn trắng, nháy mắt mất đi ý thức. Áo liệm lão nhân cũng không thèm nhìn hắn, đứng tại chỗ, chữ câu câu nhìn chằm chằm không đầu quỷ. Hai con quỷ một trước một sau, đem đưa tang đội ngũ kẹp ở giữa. Mà đúng lúc này, Đỗ Quy mở ra quỷ xe buýt, tại giao lộ ngừng lại, đưa tang đội ngũ ở bên trái con đường bên trên, hắn vốn là muốn đi trung tâm thành phố. Cái này không không đầu quỷ sao? Nghĩ không ra có thể tại cái này đụng phải ngươi, thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Đỗ Quy nở nụ cười gằn, không chút do dự đi phía trái đánh tay lái, trực tiếp đụng tới. Không đầu quỷ toàn thân run lên. Nó nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn hướng phía sau quỷ xe buýt, chỉ thấy hai bó ánh đèn chiếu xạ qua đến, mà tại điều khiển vị bên trên, tài xế lái xe làn da bảy biện da quỷ dị trắng bệnh, cặp mắt kia tĩnh mịch lạnh lẽo, lộ ra nồng đậm ác ý. Cái này hai tấm tối hôm qua viết xong, bởi vì hôm nay muốn đi đoàn xây, hai tấm cộng lại 5.000 chữ, ban đêm trở về sớm mà nói, có thể lại thêm một chương, muộn mà nói liền cuối tuần. Tấu chương xong, chương 57, Đố Quy chân chính năng lực cầu đố nạt qua mùa dịch, tờ tờ, đố nạt cho cồn bờ ở, đối với mò, Việt kéo tẩy, dù tẩy, 0347335646, hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dinh Hàng. Đố Quy lúc này hưng phấn cực. Hắn mở ra quỷ xe buýt, hướng về tại trên con đường kia không đầu quỷ đụng tới. Hắn nhìn thấy, trừ không đầu quỷ bên ngoài, còn có một người mặc áo liệm lão nhân. Một chút liền có thể nhìn ra, đó cũng là cái quỷ. Chỉ bất quá, cũng không phải là hung thần. Đã không phải hung thần, Đố Quy liền không mang sợ. Hắn nghiến răng nghiến lợi, xông không đầu quỷ nhe răng cười, thật sự là ông trời mở mắt ta, để ta con mẹ nó lại đụng phải ngươi, lần này ngươi đừng hòng chạy, cùng ta về như ra tiệm cơm đánh cả một đời công đi. Hôm qua tại quỷ xe buýt bên trên thời điểm, chính là không đầu quỷ hố hắn một thanh, mới khiến cho hắn ngồi vào hàng cuối cùng. Mà tại như ra tiệm cơm, không đầu quỷ lại lấy ra đầy đủ minh tệ, cộng thêm một thanh gỗ đào lược, tại như ra tiệm cơm quy tắc bên trong, tại chỗ chạy trốn. Có thể nói là, thù càng thêm thù, hận lên thêm hận. Nó bất tử ai chết. Lúc này, không đầu quỷ cũng phát hiện Đố Quy. Nó toàn thân run lên, cũng không đoái hoài tới trên mặt đất nằm những cái kia bị dọa ngất người, không chút do dự xoay người chạy. Tựa như là một trận như gió, trực tiếp đem kia mặc áo liệm lão nhân ném ngay tại chỗ, nhìn chiến trận kia, quả thực liền theo gặp quỷ giống như. Áo liệm lão nhân cương tại nguyên chỗ. Bình thường quán quỷ sẽ chỉ dựa theo khi còn sống phương thức hành động tồn tại. Nói một cách khác, chính là đầu không quá linh quang. Nó sững sờ nhìn về phía trước, nhanh chóng bước tiến quỷ xe buýt. Vị trí lái bên trên, Đố Quy cũng mắt trợn tròn, nhìn xem không đầu quỷ trốn như điên thân ảnh, há to miệng, con mẹ nó ngươi. Đây cũng quá kéo hông. Hắn lại xem xét, kia cương tại nguyên chỗ áo liệm lão nhân, sắc mặt hơi thư giãn một chút, một cước chân ga đạp xuống. Vang một tiếng, áo liệm lão nhân tại chỗ bị đụng bay ra ngoài, như cái phá bao tải một dạng, trùng điệp ngã trên mặt đất. A! Đố Quy kinh hô một tiếng, tại sao có thể như vậy? Nó không nên bị ta tiến đụng vào trong xe sao? Làm sao bị ta đụng bay rồi? Dựa theo trước đó, quỷ xe buýt biểu hiện ra ngoài tình huống nhìn, người bị va vào liền sẽ trực tiếp đi vào trong xe. Quỷ hẳn là cũng một dạng mới đối. Dù sao, Đố Quy trước đó chính là như thế bên trên xe. Phía trước địa phương, áo liệm lao đầu thi thể bị va vào tứ chi và mèo, nhưng lại lần nữa đứng lên. Chỉ bất quá, lần này, bộ dáng của nó so trước đó còn muốn dữ tợn đáng sợ. Trên mặt đều bị xô ra đến một vết nứt, huyết nhục lật ra, vô cùng buồn nôn. Đố Quy nhíu mày, hắn bật thốt lên, là bởi vì nó nhập thân vào trên thi thể nguyên nhân sao? Nếu quỷ xe buýt đối người sống là có thể trực tiếp tiến đụng vào đến, đối người chết thì đụng không tiến vào, vậy liền mang ý nghĩa quỷ xe buýt năng lực là có thiếu hụt. Đột nhiên, ba áo liệm lao đầu trực tiếp bổ nhào vào xe bên cửa sổ bên trên, hai tay lay lấy xe, tựa hồ rất muốn xuống tới. Thế này, Đố Quy linh cơ khẽ động. Hôm qua hắn tận mắt thấy quỷ xe buýt cửa xe mở ra, sau đó quỷ hành khách lên xe. Một giây sau, Đố Quy đè xuống một cái nút, trước cửa xe nháy mắt mở ra, một loại lực lượng vô hình nháy mắt tràn ngập bốn phía, đồng thời chuyện quỷ dị đồng thời phát sinh. Đường sau khi cửa xe mở ra, bên ngoài đen kịt một màu, cùng cửa xe quan bế nhìn đằng trước đến cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Cái tia áo liệm lao đầu cũng nháy mắt cứng đờ, thi thể của nó run rẩy, con mắt của nó nhìn về phía Đố Quy, có một loại sức mạnh ngăn chặn nó, khiến cho lấy nó mở ra hai chân, hướng về trong xe đi tới. Đố Quy hát một tiếng, tự rêu nói, xem ra ta còn thực sự thành cái kiếm khách. Áo liệm lao đầu đi vào trong xe, Đố Quy đè xuống nút bấm, cửa xe quan bế, bên ngoài lại khôi phục bình thường. Hướng phía trước nhìn lại, không đầu quỷ đã chạy đến cuối đường, đảo mắt liền muốn biến mất không thấy gì nữa. Đố Quy hận răng đều ngứa, ngươi chờ, đừng để ta đuổi kịp ngươi, nếu không ta không phải đem ngươi cắt thành hai nửa, một nửa lưu tại trong tiệm đánh một vạn năm công, một nửa làm thành đồ ăn đút cho ăn. Chân ga dẫm lên chết, quỷ xe buýt thật nhanh lái rời, đuổi sát không đầu quỷ không thả. Trong xe, tia áo liệm lao đầu sau khi lên xe, lộ ra càng thêm ngốc trệ. Nó nhìn về phía toa xe bên trong chỗ ngồi, liền đi qua Đố Quy, lựa chọn lân cận một cái. Thế nhưng là, một máy mắt, lái xe Đố Quy toàn thân chấn động. Đấy lòng của hắn hiện ra một loại, để hắn rất tin tưởng, lại cực kỳ ngoài ý cảm giác. Tựa như là một loại chấp niệm. Ta. Đố Quy không dám tin mở to hai mắt nhìn. Hắn một cái tay đánh lấy tay lái, quay đầu nhìn về phía áo liệm lao đầu. Giờ này khắc này, áo liệm lao đầu đã đi ra một bước, đi tới xe buýt bỏ tiền tủ trước, ngay sau đó, nó cứng ngay tại chỗ, cúi đầu xuống nhìn hướng phía dưới. Chỗ cổ, một thanh đóng đầy cầu nước dao phay liền nằm ngang ở nó trên cổ. Lại đi lên phía trước một bước, sắc bén kia tản ra âm lãnh khí tức lưỡi đao, liền sẽ vạch phá cổ của nó. Tại áo liệm lao đầu sau lưng, Đố Quy âm thanh ầm vang lên, hắn trầm thấp nói, nghĩ lên xe có thể, nhưng ngươi nghĩ bạch chơi liền quá phật đi. Lao nhân gia, ta nhìn ngươi thời điểm chết đoán chừng cũng 70-80 tuổi, tuổi đã cao, làm sao liền không hiểu quy củ đâu. Đem tiền giao ra đây. Đố Quy ngữ khí giữ tận lại hung hãn. Không phải hắn muốn tiền, mà là áo liệm lao đầu vừa lên xe về sau, đáy lòng của hắn loại kia cảm giác quen thuộc, liền phảng phất chấp niệm bình thường, thúc giục hắn đòi tiền. Tại như ra tiệm cơm bên trong, Đố Quy chính là như vậy. Tại quỷ xe buýt bên trên, hắn vẫn là như vậy. Trong lòng hắn minh ngộ, nguyên lai, đây mới là ta chân chính năng lực a. Nói xong, lại nhìn về phía áo liệm lao đầu thời điểm, ánh mắt của hắn càng thêm kiên định. Thất thần làm gì, đưa tiền a. Đố Quy cực kỳ thuần thục đi theo quy trình. Hắn tâm phân nhị dụng, vừa lái xe truy sát không đầu quỷ, một bên uy hiếp áo liệm lao đầu đưa tiền. Đồng thời, quỷ xe buýt bên trong, một loại lực lượng vô hình cũng tràn ngập tại toa xe bên trong. Ánh đèn lúc sáng lúc tối. Áo liệm lao đầu lâm vào trong bóng tối thời điểm, Đỗ Quy đồng dạng lâm vào trong bóng tối. Càng ngày càng kinh khủng khí tức đang nổi lên lấy, nhấn mạnh lấy, tựa hồ đợi đến đạt cái nào đó điểm tới hạn về sau, sẽ phát sinh cực kỳ đáng sợ sự tình. Lại một lần sáng tối giao thế, áo liệm lao đầu kia bị đụng gãy xương tay, luồn vào áo liệm bên trong, lại cái gì đều móc không ra. Rất hiển nhiên, nó là cái vừa mới chết quỷ nghèo. Đỗ Quy thâm trầm nói, không có tiền dễ làm, không có tiền liền đem trên người người thứ đáng giá giao ra, ta người này coi trọng nhất quý củ, không có tiền liền lấy thứ đáng giá gắn nợ, bằng không mà nói, ngươi đừng nghĩ xuống xe. Áo liệm lao đầu lui trở về một bước. Nó tựa hồ bị hù dọa, muốn xuống xe thoát đi. Thế nhưng là, cửa xe đã đóng lại, kia trong bóng tối đáng sợ khí tức, cũng ép nó không có cơ hội phản kháng. Cuối cùng, quỷ lao đầu không có cách nào, chỉ có thể đem mặc áo liệm cởi xuống. Đỗ Quy hơi biểu tiếc nuối, miễn cưỡng có thể chống đỡ một lần phiếu tiền, đi, ngươi tìm ngồi tọa hạ đi, ngươi yên tâm, ta đã thu ngươi đồ vật, vậy liền nhất định sẽ đem ngươi đưa đến mục đích. Ân. Mục đích, tự nhiên là như ra tiệm cơm. Áo liệm lao đầu toàn thân chấn động, chống rông không mang theo sinh khí con mắt nhìn xem Đỗ Quy, nó tựa hồ tin là thật, vậy mà thật sự thành thật thật ngồi xuống. Mà Đỗ Quy thì đem dao phay đặt ở cái mông dưới đáy, thuận tiện rút ra. Quỷ xe buýt trong bóng đêm nhanh chóng tiến lên, vượt qua một ngã rẽ, phía trước chính là chính tại điên cuồng chạy trốn không đầu quỷ. Cả hai tại cấp tốc tới gần, một bên chạy, không đầu quỷ còn một bên quay đầu. Mặc dù nó không có đầu, Đỗ Quy ánh mắt lạnh lùng một mảnh, cam chịu số phận đi, ngươi chạy không được bao xa, mà lại trong túi của ngươi cũng đã không có minh tệ. Tấu chương xong, chương 58, có tiền có thể sai khiến quỷ thần cầu đố nạt qua mùa dịch, tờ, đố nạt cho cổn mở ở, đối với mò, Việt kéo tẩy, dù tẩy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 nguyện dính thang. Không đầu quỷ là bán quỷ. Nó cũng không phải là hung thần, bởi vậy, nó sẽ chỉ dựa theo khi còn sống phương thức hành động tồn tại. Không giống thủy quỷ cùng hung tỷ, trở thành hung thần về sau, không bao lâu liền chạy cách như ra tiệm cơm. Mặc dù nói, không đầu quỷ kia một đợt quỷ hành khách, cơ bản cũng không có ở như ra tiệm cơm bên cạnh hoạt động, nhưng nó bản năng sẽ để cho nó giết chết người bình thường, tìm tới đầu của nó. Một khi trên đường có người, không đầu quỷ liền sẽ bị ảnh hưởng đến. Nó không dám giết người, bởi vì một giết người, liền mang ý nghĩa muốn dừng lại. Quỷ xe buýt tốc độ có thể nhanh hơn nó nhiều. Kia là cái gì? Tối nay, nó không thể trốn đi đâu được. Lúc này, Đỗ Quy mở ra quỷ xe buýt, ngay tại không đầu quỷ phía sau cái mông đuổi theo. Vẫn luôn là người sợ quỷ, bây giờ lại biến thành quỷ bị người truy, không thể không nói, một màn này quả thực quá chân kê. Tất cả khủng bố cảm giác đều bị hòa tan. Phía trước, hai cái xuyên rất phong tao nữ nhân, lão đảo đối diện đi tới. Đỗ Quy chỉ liếc mắt nhìn, liền nhìn ra hai nữ nhân trên thân không che giấu được tọa thai khí chất, không cần nghĩ, đây là hôn hội sở, đoán chừng vừa xong việc, uống rất nhiều rượu. Không đầu quỷ toàn thân run lên. Nó cũng nhìn thấy hai nữ nhân kia. Chỉ là một trận này, Đỗ Quy liền tóm lấy cơ hội, ngang ngược đục vào. Không đầu quỷ cũng là có thân thể. Nó bị va vào bay lên, vừa vặn liền rơi vào hai nữ nhân kia trước mặt. Phình một tiếng, không đầu quỷ trùng điệp đập xuống đất. Tiếng vang ầm ầm, để hai nữ nhân tại chỗ tỉnh rượu. A, người chết, người chết, xe buýt đâm chết người. Hai nữ nhân nhọn kêu ra tiếng, thình lình nhìn thấy một cỗ xe buýt đem người đục bay, thi thể đều rớt xuống trước mặt mình, dọa đến là hồn phi phách tán. Kinh khủng nhất chính là, các nàng còn chứng kiến, thi thể kia đầu cũng không có. Cái này liền càng huyết tinh. Hai bó thiêu đốt trắng đèn xe chiếu xạ đến trên người các nàng. Hai nữ nhân cái này mới nhìn đến, đối diện tới trên xe buýt, lái xe so kia thi thể không đầu còn đáng sợ hơn. Quỷ, quỷ, quỷ a. Các nàng bị hù thân thể đều cứng đờ, kia quỷ lái xe dáng vẻ đáng sợ đến cực hạn, làn da trắng không mang theo mảy may huyết sắc, bờ môi biến đen, trong mắt càng là tràn ngập nồng đậm ác ý càng đáng sợ chính là. Một giây sau, kia không đầu thi thể, vậy mà đứng lên, co cẳng liền chạy. Sau đó, các nàng liền thấy, quỷ lái xe phát cuồng một dạng án lấy loa, trong không khí vang lên bén nhọn vô cùng khủng bố thanh âm. Thanh âm một trận tiếp lấy một trận so một trận cao hơn. Thi thể không đầu động tác trở nên càng ngày càng chậm. Sau đó, các nàng liền thấy, chiếc kia xe buýt lần nữa đem thi thể không đầu đụng bay ra ngoài, thắng gấp, dừng ở thi thể kia phía trước cửa xe mở ra. Khí tức cấm lãnh, thuận nơi cửa xe chui ra. Kia xe ngoài cửa khu vực thì trực tiếp bị hắc ám bao phủ, căn bản thấy không rõ bên trong đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Ôi, hai nữ nhân bị sợ vỡ mật, cũng nhịn không được nữa đấy lòng hoảng sợ, hai mắt một trắng bệnh, ngã trên mặt đất ngất đi. Sau đó, kia quỷ xe buýt nên ngang rời đi. Thi thể không đầu thì biến mất không thấy gì nữa. Quỷ xe buýt bên trên, không đầu quỷ cương trong xe, nó nhìn chòng chọc vào lái xe Đỗ Quy. Đối diện cái này cái nam nhân, một cái tay cầm dao phay nhắm ngay nó ngực, một cái tay thì cầm tay lái, tư thế kia đáng sợ không tưởng nổi. Không đầu quỷ toàn thân run rẩy, không khí ngột ngạt trầm thấp. Không hiểu, Đỗ Quy lại từ không đầu quỷ trên thân nhìn ra sợ hãi. Hắn ngữ khí vô cùng ác liệt mà hỏi, ta dáng dấp có dọa người như vậy sao? Không đầu quỷ run rẩy lợi hại hơn. Ha ha, Đỗ Quy cười lạnh không chỉ, đánh ra trước mắt không đầu quỷ, trong lòng của hắn đừng đề cập có thêm thoải mái. Hôm qua ngươi không phải hoành sao? Còn nghĩ đem ta đầu vặn xuống tới, đến ta như ra tiệm cơm, còn có tiền tính tiền, ngươi kia cố xa xỉ khí đâu? A, không đầu quỷ, mới một ngày không gặp,
ngươi cứ như vậy kéo không rồi. Có câu nói, gọi làm tiểu nhân đắc chí. Đỗ lao bản mặc dù không tính là tiểu nhân, nhưng cũng không phải đứng đắn gì người. Hắn cái này người cẩn thận mắt, thật ký thủ, lại yêu tiền, lại con buôn. Giờ này khắc này, không đầu quỷ rơi xuống trong tay hắn, thật sự là hỏng bét đại tội. Đỗ Quy trong miệng trào phúng, không đầu quỷ à, ngươi cho rằng ngươi chạy ra như ra tiệm cơm, liền có thể thoát khỏi ta, nhưng ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, ta sẽ mở lấy quỷ xe buýt tới tìm ngươi à. Không đầu quỷ khí ngăn không được phát run. Nó khí tức trên thân trở nên càng ngày càng âm lãnh, mặc dù mất đi đầu, nhưng lại có ác độc ánh mắt, một mực khóa chặt Đỗ Quy. Nhưng là, không có một chút tác dụng nào. Đỗ Quy chẳng thèm ngó tới đè xuống nút bấm, trần xe đèn lập tức lúc sáng lúc tối, toa xe bên trong, âm lãnh đáng sợ khí tức, so không đầu quỷ còn muốn tới khủng bố. Thân thể của hắn bị bóng tối trôi che khuất, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ. Hôm qua, các ngươi những này đáng chết quỷ đồ chơi, chính là như thế đối phó ta, hiện tại phong thủy luân chuyển, tất cả đều đáp lời ngươi trên người chúng. Đây chính là nhân quả tuần hoàn, báo ứng sát đáng a. Đỗ Quy thanh âm phi thường trầm thấp, nương theo lấy trong xe ánh đèn lấp lóe, thanh âm kia nghe, quả thực tựa như là ác quỷ lấy mạng bình thường. Không đầu quỷ chống cự không được quỷ xe buýt lực lượng, nó cứng đờ một giây, liền không chút do dự hướng về hàng sau đi đến. Nhưng lúc này, Đỗ Quy lại cười lạnh nói, xe của ta cũng không có tốt như vậy ngồi, đem tiền xe cho ta giao. Không đầu quỷ dừng lại, nó quay người tướng mạo Đỗ Quy, giống như là đang nói, hôm qua quỷ xe buýt quy tắc có thể không phải như vậy. Đỗ Quy hừ lạnh nói, ta cho ngươi biết, ta như ra tiệm cơm tổ truyền 18 đời quy củ, bất luận kẻ nào chỉ cần ăn cơm thì phải trả tiền, tổng thể không ký sổ. Chiếc này quỷ xe buýt hiện tại họ Đỗ, ngươi ngồi ta xe liền phải cho ta tiền. Khác quỷ, một cái chỗ ngồi giao 100 triệu minh tệ, ngươi không đầu quỷ cùng ta không hợp nhau, ngươi giao 1 tỷ, bằng không mà nói, ngươi biết hạ trạng là cái gì? Cùng như ra tiệm cơm khác biệt chính là, tại quỷ xe buýt bên trên, Đỗ Quy lái xe quỷ thân phận quyền hạn cao hơn, hắn thật có thể lợi dụng quy luật, đem không đầu quỷ chơi chết. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ làm như vậy, kéo về như ra tiệm cơm, biến thành cho mình đánh 1 vạn năm công nhân nô, kia mới gọi hạ giận. Không đầu quỷ mộng, nó khí tức lại lạnh, thân thể còn run. Thế nhưng là, Đỗ Quy năng lực thật sự có loại quỷ dị không nói lên lời. Như ra tiệm cơm không thích hợp là rõ ràng, tại tiệm cơm, hắn có thể mượn như ra tiệm cơm để quỷ đưa tiền, mà tại quỷ xe buýt bên trên, hắn cũng có thể mượn quái dị để quỷ giao vé xe. Hắn loại năng lực này, chỉ cần dùng một cái thành ngữ, liền có thể hoàn mỹ thuyết minh. Chỉ là, kia thành ngữ thực tế quá khó nghe, mà lại lập ý cực kỳ không tốt. Ân, chính là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Lúc này, không đầu quỷ tựa hồ cũng minh bạch tình cảnh. Nó run rẩy vươn tay, trong túi tìm tòi một phen, lấy ra một tờ minh tệ, mặt giá trị vừa vặn 1 tỷ. Con mẹ nó ngươi! Đỗ Quy kia sắc mặt trắng bệch dần dần biến đen, hắn nghiến răng nghiến lợi mắng, con mẹ nó ngươi còn rất có thể kiếm tiền. Hôm qua, không đầu quỷ rõ ràng đã táng ra bại sản, hôm nay lại lấy ra 1 tỷ. Không đầu quỷ đi hướng buồng sau xe, trở lại nó lúc đầu chỗ ngồi. Đỗ Quy ánh mắt thì cực kỳ dị dạng, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên có loại dự cảm xấu. Lại xem xét toa xe bên trong, đã kéo 2 cái quỷ hành khách. Thời gian cũng đến trong đêm 11 điểm. Đỗ Quy cắn răng một cái, thay đổi phương hướng, liền hướng về phố cũ lái đi, về sớm một chút, bớt đêm dài lắm mộng. Chờ chút nhìn xem lại viết canh 1, còn không có ăn cơm chiều đâu. Tấu chương xong, chương 59, đón xe, canh thứ 3 đưa lên, cầu đồ nạt qua mùa dịch, tờ, đồ nạt cho cồn bở ở, đối với mò, Việt kéo thầy, dùa thầy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dính Hàng. Phố cũ ở vào khai phát khu cùng kinh khai khu cái góc khu vực. Mà Đỗ Quy hiện tại ngay tại khai phát khu bên trong. Lái trở về, không sai biệt lắm muốn nửa giờ dáng vẻ. An Châu cái này địa giới náo quỷ, nhưng cũng không phải mỗi cái địa phương đều náo quỷ. Lại thêm, người thực tế là nhiều lắm, dân điều cục chỉ có thể một bên vụng trộm tổ chức nhân khẩu rút lui những cái kia khu vực nguy hiểm, một bên nghĩ biện pháp đem sự kiện linh dị đè xuống. Bởi vậy, đêm hôm khuya khoắt trên đường hay là có người đi đường. Quỷ a, náo quỷ a. Trên đường đi, lại có 2 cái đêm không về ngủ học sinh, bị hù dọa nước tiểu. Quỷ xe buýt lái qua. Đỗ Quy ngồi tại điều khiển vị bên trên, nhìn xem kính chiếu hậu phản chiếu lấy chính mình. Ta đều mặc lên tất chân, còn dọa người như vậy. Kính chiếu hậu bên trong hắn, che đầu vớ cao màu đen, sắc mặt dữ tợn, hai mắt tĩnh mịch tâm lãnh, xem ra một bộ tội phạm dạng. Lại quay đầu nhìn về phía hàng sau, một trước một sau ngồi áo liệm lao đầu, cùng không đầu quỷ. Xách. Tựa như là ta dọa người hơn 1 điểm. Đỗ Quy có chút bất đắc dĩ. Quay đầu thời điểm, hắn đã cảm thấy chính mình tại quỷ xe buýt bên trên dáng vẻ, so ác quỷ còn đáng sợ hơn, sợ hù đến cái gì già yếu tàn tật, tiểu hài tử một loại. Liền mặc lên tất chân. Nghĩ thầm, tất chân bộ đầu, luôn có thể che khuất mình bộ dáng. Thật không nghĩ đến, là không quá giống mình thường quỷ, nhưng lại càng giống là cái nào đó tội phạm, chết về sau, hóa thành quỷ. Tính, cứ như vậy đi, dù sao không ai có thể thấy rõ mặt của ta, tổng không đến mức tìm tới ta. Đỗ Quy lái xe, nhìn về phía trước kéo dài con đường, liền lấy điện thoại di động ra đặt ở giá đỡ bên trên, chuẩn bị điều ra hướng dẫn, nhìn xem có hay không càng yên lặng đường. Có thể vừa mở ra điện thoại, hệ chặt liền bắn ra một đống tin tức, tất cả đều là lao tài xế lái xe bầy phát. Người lái xe, cơ bản đều tại đêm kia. Có thể cái này bầy bên trong trừ Đỗ Quy bên ngoài, đều là LSG sau khi chết hóa thành quỷ, cũng chính là SP quỷ. SP quỷ lái xe, không phân ngày đêm, suốt ngày chưa từng mang ngừng. Đỗ Quy nhịn không được điểm đi vào lướt qua, lập tức lòng ngứa ngáy khó nhịn, ôm lớn lao nghị lực mới đem mở ra, ấn mở địa đồ. Một bên nhìn địa đồ, hắn một bên phàn nàn, ta tiểu kim cố, lúc nào mới có thể kiếm tiền a? Phải biết, gần nhất nửa tháng đến, hắn chỉ đại bảo kiện một lần, muốn đi tiệm bốn tóc ăn thức ăn nhanh, đều không có bỏ được đi, mà đi hội sở ăn tiệc tịch, càng là chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ. Trước kia, trong tay hắn có cái 40-50 vạn dáng vẻ, nhưng bây giờ, cơ bản đều thành minh tệ, cũng không biết là cái kia vương bắt đạn quỷ trộm đi. Buổi sáng mặc dù dựa vào bán quỷ xe bít xe, dựa vào dân điều cục hảo huynh đệ chiếu cô sinh ý, nhập trướng không ít tiền, nhưng mua cái hai tay chạy bằng điện cửa cuốn, chi tiêu 800, lại từ lưới lên liên hệ cái thương gia, mua một chút hạt cắt cùng xi măng, cùng cục gạch, lại đi ra ngoài hơn 1.000. Tính toán đâu ra đấy, Đỗ Quy tiền tiết kiệm vậy mà đều không đến 1 vạn, chỉ còn 8.000. Nhìn xuống, ta phải nhận được. Đỗ Quy an ủi mình. Sớm tối, hắn cũng lại biến thành kẻ có tiền. Đợi đến Trương Toàn Hưu những cái kia dân điều của người, đem An Châu sự kiện linh dị giải quyết, Đỗ Quy xem trừng phạm vi hoạt động của mình cũng kém không nhiều bao trùm toàn bộ An Châu. Đến lúc đó, hắn nhất định phải đem Như Gia tiệm cơm mở đến những thành thị khác, thậm chí cả nước các nơi, mọc lên như nấm. Nghe người khác hô một tiếng Đỗ tổng, tựa hồ không phải là ngộng. Nghĩ đến cái này, Đỗ Quy cũng tìm tới một đầu tương đối yên lặng đường, xem chừng mười mấy phút, liền có thể đến Như Gia tiệm cơm. Thế là, hắn liền đảo quanh phương hướng. Toàn bộ trên đường, bốn phía không người, hoàn toàn tĩnh mịch. Đỗ Quy chỉ lướt qua, liền đi nhìn cái kia lái xe 7. Hôm nay chỉ kéo 2 đơn. Xem chừng coi như thành, phạm vi hoạt động cũng khuyết trương lớn hơn không được bao nhiêu, mà có sẵn, chính là lao tài xế lái xe 7 bên trong SV quỷ. Hơn 80 cái quỷ. Nếu có thể toàn kiếm đi cho mình làm công, chỉ sợ phạm vi hoạt động của mình, không ngay cả quỷ xe buýt, có thể đem khai phát khu cùng kinh khai khu riêng phần mình chiếm cứ một nửa. Lúc này, hệ chặt 7 bên trong, như thường lệ lái xe. Cá nóc dùng để lau giày, đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ, các minh đệ tốt, kiếm điểm sắp đổ, ta hiện tại chỉ muốn lái xe. Uống nhiều nham tương kháng mệt nhọc, gần nhất xe chất lượng bình thường, chủ nhóm thật mẹ hắn không phải thứ gì, đều không nhìn thấy quần hưu nhóm tố cầu, ngay cả cái giấm đều không thả một cái. Đấu kiếm thiếu niên A Như ra tiệm cơm Đỗ lão bản, chủ nhóm, cút ra đây cùng ta đấu kiếm. Nhanh chóng cùng ta đấu kiếm. Gì và gờ. Màu hồng phấn phái đại tình, ha ha, chủ nhóm vô đạo, ta đem thay vào đó, ta tuyên bố, ta là tân nhiệm sát thần, ai tán thành, ai phản đối. Dương Nhạc Hải, liếm đầu lưỡi biểu lộ. Gì và gờ. Cá nóc dùng để lau giày, ngoa tạo, Dương lão ma ra, nặng nặng. Cái kia biệt danh gọi Dương Nhạc Hải lần đầu nổi lên, phát cái biểu lộ bao về sau, toàn bộ bầy đều yên tĩnh trở lại. Màn hình bên ngoài, Đỗ Quy nhìn xem một màn này, tại chỗ ngơ ngẩn. Cái này mẹ hắn là quỷ, sợ không phải cái đi. Cái khác SV quỷ chỉ là lái xe, mà cái này gọi Dương Nhạc Hải là muốn cầm SV quỷ lái xe. Đồng thời, tựa hồ toàn bộ bầy bên trong SV quỷ đều rất sợ hãi Dương Nhạc Hải. Đỗ Quy nhìn xem một màn này, nghĩ nghĩ, liền phát một cái tin. A Như ra tiệm cơm Đỗ lão bản, các vị SV không cần phải sợ. Ta hiện tại liền xây một cái mới lái xe 7, mọi người vào bên trong lái xe, tuyệt đối sẽ không để lão Dương đi bảo, 10852930036 nhưng vừa phát xong, Đỗ Quy liền hối hận, bởi vì hắn nghĩ tới, hệ chặt 7 bên trong SV quỷ, không nhìn thấy hắn phát tin tức. Quá tiếc đối, ta còn nghĩ thiết trí cái thêm 7 cần trả tiền hạn chế đâu, nhìn xem có thể hay không đem SV quỷ môn biến thành ta lái xe 7 nô. Đỗ Quy cảm thấy kẻ nhạt vô vị, hắn đưa di động hơi thở bình phòng, liền ra tốc hướng trở về. Có thể đúng lúc này, ở phía xa trạm xe buýt bài xuống, một thân ảnh gây nên Đỗ Quy lực chú ý. Cái thân ảnh kia ước chừng 1m7 thân cao, chữ câu câu đứng tại chỗ, toàn thân tản ra khí tức cấm lãnh, vừa nghiêng đầu liền thấy một trường trắng bệnh đến cực hạn, phản phất giấy như vậy trắng mặt, đục người mặc xanh xanh đỏ đỏ quần áo, đồng thời còn đưa tay ra lúc lên lúc xuống vùng, tựa hồ muốn đón xe. Đỗ Quy hít mắt, giấy vỏ quỷ, chẳng lẽ là giả phú quý lại nghĩ đến kiếm ta? Nhưng xem ra không quá giống a, hắn lại không biết ta hiện tại thành quỷ lái xe. Quả nó, lúc trước hắn làm giấy vỏ quỷ liền không đánh chết ta, chúng chi ta bây giờ tại quỷ xe buýt bên trên, đã cái này giấy vỏ quỷ dám đánh xe, kia cũng không cần chạy. Nói đến đây, Đỗ Quy liền đạp xuống phanh lại. Rất nhanh, quỷ xe buýt liền dừng ở kia giấy vỏ mặt quỷ trước, cửa xe mở ra. Toàn bộ trạm xe buýt bài phụ cận phạm vi hoàn toàn bị hắc ám nơi bao bọc. Khoảng cách gần như thế, Đỗ Quy triệt để thấy rõ cái kia giấy vỏ quỷ dáng vẻ, nhẹ nhàng lập trên mặt đất, lại vẫn cứ cho người một loại cảm giác cực độ quỷ dị. Cái này giấy vỏ quỷ, so giả phú quý lấy ra những cái kia, cho Đỗ Quy cảm giác muốn đáng sợ hơn, càng thêm hung hãn. Kia giấy vỏ quỷ đứng tại ngoài xe, mở ra một cái chân, lại cảm nhận được Đỗ Quy ánh mắt không có hảo ý, lập tức dừng một chút. Nó tựa hồ bị Đỗ Quy che đầu vớ cao màu đen hình tượng bị dọa cho phát sợ. Sau đó, giấy vỏ quỷ liền đi lên xe, cửa xe qua bế. Đỗ Quy cùng với thuần thục một cái tay nắm chặt tay lái, một cái tay khác gơ lấy dao phay, chỉ vào kia giấy vỏ quỷ nói, một cái chỗ ngồi 100 triệu minh tệ, nếu là không có tiền, liền lấy đồ vật gắn nợ. Giấy vỏ quỷ run lên bần bật, không dám tin nhìn chằm chằm Đỗ Quy. Trong ánh mắt kia, có rung động, có hoảng sợ, còn có một loại ngoài ý liệu nghi hoặc. Ngươi vậy mà lại nói chuyện? Ngươi có chính mình ý thức? Giấy vỏ quỷ mở miệng nói chuyện, thanh âm lại là một cái khàn khàn nam nhân, nghe mang theo một tia che lấp, cùng kinh hoàng. Cái này, luận đến Đỗ Quy mộng. Thứ 5 cùng thứ 6 khen thưởng cộng lại có 1 vạn tệ, cho nên hôm nay là 3 canh. Cảm tạ độc giả 1368-8302, cắt giãn đi, sóng lớn hương Tây Minh Hoàng Thú, mê thất tại nhân sinh đường tiểu manh mới, đêm đông ca ca, 7 di mưa, liều yên thanh, đừng nhìn ta được không,
cô độc bên trong mê mang nam nhân, hoạn lệ 1981, đom đóm chi xâm nhị cát, thiếu niên đường còn rất dài chớ hoảng sợ, ấm yêu, y, truy mộng, hài tử dùn, ta yêu béo quê nhi, chờ các vị đại lao khen thưởng, cảm tạ cảm tạ. Tấu chương xong, chương 60, ta gọi chương toàn hữu cầu đố nạt qua mùa dịch, tờ tờ, đố nạt cho cồn bờ ở, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dồ tẩy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 mẹn dính hàng. Tại quỷ xe buýt bên trên, Đỗ Quy một mặt một bức, tựa như là thấy quỷ, chằm chằm lên trước mắt giấy vỏ quỷ. Bọn họ tự vấn lòng. Thế giới này làm sao rồi? Quỷ đều có thể nói chuyện rồi. Giấy vỏ quỷ thấy thần sắc của hắn, nhịn không được đáy lòng kinh hoàng, cắn răng nói, ngươi đến tột cùng là cái gì? Ngươi vì sao lại nói chuyện? Ngươi còn có ý thức của mình, ngươi tuyệt đối không phải quỷ. Vừa nói, còn bên cạnh xuất ra một cái mini người giấy. Xem ra, chính là nó phiên bản thu nhỏ. Đỗ Quy đáy lòng cũng rất hoảng, cắn răng nói, ta có phải là quỷ cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi không phải cũng có ý thức, cũng biết nói sao? Giờ này khắc này, cả người hắn đều có chút không biết làm sao. Trước đó, hắn nhận biết xảy ra vấn đề, nhìn cái gì đều là bình thường. Nhưng hắn tiếp xúc quỷ, không có một cái có thể nói chuyện, Trương Toàn Hữu cũng đã nói với hắn, quỷ chính là quỷ, không tồn tại cái gọi là tình cảm, mà lại ngay cả thân thể đều không có, lấy cái gì nói chuyện? Dựa vào cộng đường sao? Giấy vỏ quỷ gắt gao khóa chặt Đỗ Quy, thanh âm hắn che lớp nói, bớt nói nhiều lời, ngươi đến tột cùng là cái gì? Lần này, tổ chức đem hắn từ An Châu địa phương khác, điều đến khai phát khu phụ cận, là có mục đích. Một là, quỷ xe buýt. Bởi vì dân điều cục tại đối phó cái đồ chơi này, cho nên tổ chức biết quỷ xe buýt sự đáng sợ về sau, cũng muốn tiếp xúc một chút, sớm biết được điểm. Hai là, giả phú giả quý hai huynh đệ mất tích một ngày, việc quan hệ đầu mượn, hắn nhất định phải đến. Với bạn, trên đường liền đụng phải một cỗ quỷ xe buýt, bởi vậy hắn liền dùng một tay quỷ nhờ xe, trên thực tế, thao túng giấy vỏ quỷ, chính là ý thức của hắn. Thân thể của hắn, thì giấu ở giấy người bên trong. Giấy vỏ quỷ nhìn chằm chằm Đỗ Quy. Trong tay cái kia mini người giấy, tản ra không hiểu hàn ý tựa hồ, trước mặt cái này quỷ lái xe không cho hắn một cái công đạo, hắn liền phải đem cái này quỷ lái xe cho bàn giao rơi. Mà Đỗ Quy đâu? Hắn nghe nói như thế, không khỏi bị tức cười, một cước đạp xuống phanh lại, đưa tay liền cơ lấy cái kia thanh dao phay, chỉ hướng giấy vỏ quỷ, bên trên xe của ta, ngươi còn dám cùng ta hành. Mặc kệ cái này giấy vỏ quỷ là thứ đồ gì, nghĩ kiếm hắn, kia liền chỉ có một con đường chết. Huống chi, giả phú quý cái kia vương bắt đạn, trước đó kiếm chính mình thời điểm, cũng là điều khiển một cái giấy vỏ quỷ. Cái này ngu xuẩn hẳn là cùng giả phú quý một tổ a. Giấy vỏ quỷ quá sợ hãi, mặc dù mặt của hắn bản thân liền trắng bệnh như tờ giấy, nhìn không ra biến hóa, nhưng biểu lộ lại mang theo vặn vẹo hoảng sợ, bật thốt lên, cái này giao phay, người là hung thần. Đỗ Quy lông mày nhíu lại, rất hiển nhiên đối phương có thể nhận ra trong tay mình giao phay là hung thần cấp bậc thủy quỷ lưu lại. Bất quá quỷ xe buýt đã phanh lại xe, bốn phía con đường bên trên không có một ai. Đỗ Quy cười lạnh không chỉ, xông giấy vỏ quỷ nói, thiếu mẹ hắn dùng bài này thành thật khai báo, ngươi là ai? Nếu là dám nói láo, có tin ta hay không đem ngươi cắt đi, băm sảng khoái củi đốt. Ngữ khí của hắn hung dữ, lại là một bức che đầu tất chân tội phạm tư thế, khiến cho giấy vỏ quỷ lui về sau một bước. Hậu phương, áo liệm lao đầu ngẩng đầu, nhìn về phía nó. Kia âm lanh tĩnh mịch trong ánh mắt, mang theo một loại nào đó ác nghiệm. Tối hậu phương, không đầu quỷ hai tay duỗi ra, cách không đối giấy vỏ quỷ đầu khoa tay một chút. Giấy vỏ quỷ thấy này, hắn có loại cực kỳ dự cảm không tốt. Mượn trốn vào giấy vỏ quỷ phương thức, hắn có thể an ổn lên xe, bởi vì hắn mặc lên quỷ vỏ. Nhưng nếu là lại tiếp tục như thế, thân phận của mình nói không chừng liền sẽ bại lộ. Mà lại, hắn còn chú ý tới, xe phía sau cùng, ngồi cái kia không đầu quỷ, tựa hồ nhanh muốn biến thành hung thần. Cũng đối mặt hắn rất bất lợi. Lúc này, hắn liền sợ, đối Đỗ Quy nói, huynh đệ chuyện gì cũng từ từ, ta đích xác không phải quỷ, ta nhưng thật ra là người, nhưng ta dùng một loại phương pháp đặc thù, đem ý thức của mình đỡ đến giấy vỏ quỷ bên trên, cho nên ta mới có thể cách mấy cây số bên ngoài, điều khiển cái này giấy người nói chuyện cùng ngươi. Đỗ Quy hít mắt, là như vậy sao? Giấy vỏ quỷ quả thực là gạt ra mỉm cười, đương nhiên là dạng này, ta không cần thiết lừa ngươi, mà lại, quỷ là không biết nói chuyện, không phải sao? Đỗ Quy hừ lạnh nói, ta quản ngươi những này, ngươi tại sao phải lên xe của ta? Giấy vỏ quỷ trả lời, nếu như ta nói ta nghĩ dựng cái xe tiện lợi, ngươi khẳng định cũng không tin, ta nói thật đi, ta là tới điều tra cái này quỷ xe buýt, cấp trên giao cho ta, để ta tiếp xúc quỷ xe buýt, tìm tới nó quy luật. Sau đó thì sao? Đỗ Quy truy vấn, ngươi chẳng lẽ không muốn đem quỷ xe buýt xử lý sao? Các ngươi những này có năng lực đặc thù người, giống như đều là phải giải quyết sự kiện linh dị a. Dân điều cục là Đỗ Quy trước mắt tiếp xúc, một cái duy nhất đã biết, chuyên môn xử lý sự kiện linh dị tổ chức. Giả phú quý không tính, bởi vì cả hai tiếp xúc, cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Giấy vỏ quỷ xoắn suýt nhìn xem Đỗ Quy, chuẩn xác mà nói, là nhìn xem cái kia thanh dao phay. Trước mắt cái này quỷ đồ vật, hỏi chủ đề quá xảo trá. Lập tức, đem hắn hỏi chết. Chính mình nên trả lời thế nào? Nói mình lên xe, chính là đến tìm quỷ xe buýt được điểm. Nhìn đối phương tư thế, giống như chính là quỷ xe buýt bản thân. Hay là thuận đối phương nói, chính mình là đến làm chết quỷ xe buýt. Đây chẳng phải là tại chỗ kết tử thủ? Không phải do giấy vỏ quỷ không hoảng hốt, hắn lo lắng nhất là cái này quỷ xe buýt bên trên hành khách cùng quỷ xe buýt bản thân. Đến mức quỷ lái xe, đã đối phương có thể nói chuyện, có ý thức, kia chính là có thể câu thông. Thế là giấy vỏ quỷ liền nói, huynh đệ ngươi hiểu lầm, chúng ta những người này mặc dù có năng lực đặc thù, nhưng cũng không phải mỗi người đều như vậy ghét gác như kiểu,
giống ta liền không thích chém chém giết giết, ta liền thích kiếm nghiên cứu, ta trước kia không có được năng lực đặc thù thời điểm, hay là cái kiếm nghiên cứu khoa học đây này. Đỗ Quy, ha ha, thật là khéo, ta trước kia cũng là kiếm nghiên cứu khoa học, ngươi ở đâu cái sở nghiên cứu? Giấy vỏ quỷ, ta tại Hứa An, nghiên cứu vật liệu học. Đỗ Quy cười lạnh, trùng hợp như vậy. Chúng ta tại một cái sở nghiên cứu a, thế nhưng là ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Lời này vừa nói ra, Giấy vỏ quỷ sao có thể không biết, Đỗ Quy đây là đang cãi cọ, đối phương căn bản liền không tin mình. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác, hắn chỉ có thể kiên trì mở miệng, huynh đệ, ta thành thật khai báo, ta không phải kiếm nghiên cứu khoa học, ta là dân điều của người, ta gọi Mã Văn Tài. Lời hắn nói, Đỗ Quy là một chữ đều không tin, bất quá, trên mặt lại giả vờ như một bộ kinh ngạc dáng vẻ, huynh đệ, ta cũng thành thật khai báo, kỳ thật ta giống như ngươi, cũng là người, ta gọi Trương Toàn Hữu, cũng là dân điều cục, lệ thuộc vào Hứa An chi đội. Trong lòng, lại miệng ai nghĩ, còn mẹ hắn Mã Văn Tài, ngươi thế nào không cứ gọi Lương Sơn Bá. Mã Văn Tài nghe tới Đỗ Quy mà nói, không tự kìm hãm được nói, cái gì? Ngươi là Trương Toàn Hữu? A, Trương đội, khách khí, khách khí. Mã Văn Tài danh tự, thật đúng là gọi cái này. Trong lòng của hắn đều muốn hoảng chết, đối phương đến cùng có phải hay không Trương Toàn Hữu? Nếu như là mà nói, đây chẳng phải là nói, dù bắt kế hoạch đã thành công, không phải đối phương cũng sẽ không ở quỷ xe buýt bên trên. Nhưng nếu như không phải, đối phương lại là cái kia nhân vật. An Châu trừ dân điều cục, còn có ẩn linh hội bên ngoài, đã không có khác tổ chức a. Nghĩ đến cái này, Mã Văn Tài liền lúng túng nói, "Trương đội, ta đoán chừng là bên trên xe nhường đường, ngài có thể hay không mở cửa xe, để ta đi xuống, ta sẽ không ngại ngại ngài đem quỷ xe buýt mang về dân điều cục." Đỗ Quy hướng hắn lộ ra mỉm cười, "Không có việc gì, ta không đi dân điều cục, ngươi muốn đi đâu? Nếu không ta tiễn ngươi một đoạn đường." Tấu chương xong, chương 61, ra người vẽ tranh, quỷ làm xương quê, S, cầu đô nạt. Giờ này khắc này, Mã Văn Tài đã thấy rõ. Trước mắt cái này không biết rõ là thứ đồ gì đồ vật, khả năng thật là cá nhân, chỉ là, dùng một loại nào đó tự mình không biết đến phương pháp, cũng đóng vai một cái quỷ thân phận. Hoặc là nói, đối phương cũng chụp vào một lớp da. Chỉ là, hắn tuyệt không cho rằng, cái này người chính là Trương Toàn Hữu. Coi như đối phương khăn trùm đầu tất đen, tay cầm dao phay, cũng không có cái kia khả năng. Bởi vì, Trương Toàn Hữu là dân điều cục đội trưởng, căn bản sẽ không cùng tự mình nói dóc nhiều như vậy. Dù bắt kế hoạch một khi thành công, chiếc này quỷ xe buýt liền sẽ được đưa đến dân điều cục. Can hệ trọng đại, không phải một cái đội trưởng có thể quyết định. Mã Văn Tài trầm mặc một hồi, hướng Đỗ Quy mở miệng nói, "Trương đội, ta muốn đi như ra cửa hàng cơm, địa chỉ ngay tại khu đang phát triển cùng kinh khai khu cái góc khu vực, nghe nói nơi nào có sự kiện linh dị, ta phải chạy tới giải quyết." Nghe nói như thế, Đỗ Quy mặt không đổi sắc, trừng trừng nhìn chằm chằm Mã Văn Tài. Toa xe bên trong, có âm lãnh khí tức đang lặng lẽ tản ra. Áo liệm lao đầu, quỷ không đầu, càng là thâm trầm nhìn chằm chằm Mã Văn Tài. Tựa hồ chỉ cần Đỗ Quy ra lệnh một tiếng, hai cái quỷ liền sẽ đồng thời đối với hắn động thủ. Mã Văn Tài kia giấu ở người giấy bên trong thân thể, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, mồ hôi lạnh đều nhanh muốn xuất hiện. Mới vừa cảm thấy đây là cá nhân, nhưng bây giờ xem xét lại căn bản không giống. Hắn biết rõ, quỷ xe buýt quy luật, đi lên chính là muốn tìm lực điểm, bởi vì hắn có cái kia tự tin, tự mình thăm dò quy luật tình huống dưới, không thể nào chết được trên quỷ xe buýt. Chỉ là, lúc này tự mình trên chiếc này quỷ xe buýt, giống như cùng mình nghĩ hoàn toàn khác biệt. Quỷ lái xe biết nói chuyện, lại giống người lại giống quỷ, lại giống là một loại nào đó kỳ kỳ quái quái đồ vật. Mã Văn Tài khống chế tự mình ra, cầm cái kia mini người giấy. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, muốn động thủ. Tình huống quá nguy hiểm, không thể ngồi mà chờ chết. Nhưng mà, ngay tại lúc này, Đỗ Quy bỗng nhiên hướng hắn mỉm cười, "Huynh đệ, khẩn trương như vậy làm cái gì? Ta vừa mới là đang nghĩ, như ra cửa hàng cơm làm như thế nào đi. Hiện tại ta nghĩ đến, vừa vặn năm người đoạn đường." Nói, Đỗ Quy liền dùng một loại vi diệu nhãn thần, nhìn chăm chú vào Mã Văn Tài nhất cử nhất động. Mã Văn Tài toàn thân cứng đờ. Hắn cô cần nói, "Trương đội hiểu lầm, người xe này trên còn có cái khác ủy hành khách, ta cái này người là gan quá nhỏ, không thể không khẩn trương a." Đỗ Quy mỉm cười nói, "Gan nhỏ mới là đúng, gan lớn chỉ có hai loại người, một loại là vô tri không sợ, một loại là có lực lượng." Mã Văn Tài giọng nói khô khốc mà nói, "Trương đội khẳng định là loại thứ hai." Đỗ Quy cười cười, "Cái này cũng không trọng yếu." Nói đến đây, hắn dừng một cái. Sau đó, cơ cơ giao thay, hướng Mã Văn Tài nói ra, "Trọng yếu là đem xe phí giao một cái." Mã Văn Tài ngốc trệ, "Tiền xe? Xe gì phí? Ta trên người của ta không có tiền." "Không có tiền là không thể nào, nhưng tiền cũng ở trên người hắn, mà hắn lại phủ thêm một tầng quỷ ra, nếu như lấy tiền ra, khẳng định sẽ tuôn ra sơ hở. Không nói trước những cái kia quỷ có thể hay không phát hiện tự mình ngụy trang, nhưng là đối diện cái này nam nhân, liền sẽ biết rõ thân thể của mình căn bản không tại một cây số bên ngoài địa phương." Đỗ Quy nghe nói như thế, hắn cái trán gân xanh nổi lên, cầm dao phay tay chặt hơn, cắn răng nghiến lợi nói, "Ngươi không có tiền ngồi xe gì, ta cho ngươi biết, hoặc là đưa tiền, hoặc là cầm đồ vật gắn nợ, nếu là không có cái gì, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Nói lời này thời điểm, Đỗ Quy hướng hắn đi một bước, kia dao phay bên trên có hơi nước tràn ngập, tản ra đáng sợ hàn ý, toa xe bên trong nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống. Trần xe đèn lúc sáng lúc tối. Tại kia trong bóng tối, quỷ không đầu theo trên chỗ ngồi đứng lên, áo liệm lao đầu càng là sau lưng đứng lên, đưa tay cả lại, liền chặn Mã Văn Tài đường lui. Mã Văn Tài gấp sức đầu mẹ chán. Hắn xem chừng, nếu như chính mình lúc này bạo khởi xuất thủ, còn sống xuống xe tỷ lệ lớn đến bao nhiêu. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, hắn vậy mà phát hiện, kia tỷ lệ nhỏ đến đáng thương. Cái này quỷ xe buýt, quá tà môn. Cùng hắn biết được thông tin, căn bản là không khớp hảo. Vì cái gì tự mình không giao tiền xe, toàn bộ quỷ xe buýt trên hành khách đều giống như nhận lấy kích thích, lại muốn đối với mình độc thủ. Kia mãnh liệt ác ý cùng ám nghiệm, phản phất kim đâm, thứ ở sau lưng của hắn. Nhưng hắn nhịn không được, run rẩy như vậy một cái. Vân vân. Ta cho, ta đưa tiền. Nghe nói như thế, Đỗ Quy cầm dao phay, chỉ vào Mã Văn Tài, vậy liền lấy ra a, thất thần làm gì? Tốt tốt tốt. Vừa dứt lời, Đỗ Quy liền nhìn thấy, trước mắt quỷ giấy ra há miệng ra, sau đó, từ bên trong vươn một cái tái nhợt cánh tay, cầm trong tay hai tấm minh tệ. Quy củ ta hiểu, nhưng ta chỉ có cái này hai tấm người chết tiền. Người chết tiền? Con mẹ nó ngươi một người sống, chết cho ta người tiền. Con mẹ nó chứ muốn tiền thật, không muốn minh tệ. Quỷ biết rõ, Đỗ Quy gần nhất thu bao nhiêu người chết tiền, hắn đều chẳng muốn đếm. Đoán chừng tối thiểu chục tỷ minh tệ. Lúc này, Mã Văn Tài một người sống sờ sờ, cũng cho hắn người chết tiền. Cái này khiến Đỗ Quy phi thường khó chịu. Mã Văn Tài ngây ngẩn cả người, đây chính là người chết tiền, ngươi không muốn. Ta nhìn giống người chết sao? Đỗ Quy mới vừa nói xong, hắn đột nhiên nhíu mày, các loại, ý của ngươi là nói, người chết tiền rất đáng tiền sao? Mã Văn Tài theo bản năng bật thốt lên, người chết tiền không phải đáng tiền không đáng tiền vấn đề, là rất chất quý, trở qua một thời gian ngắn, An Châu cái này địa phương đại loạn thời điểm, người chết tiền liền có thể phát huy được tác dụng. Đang nói, hắn bỗng nhiên nhìn chằm chằm Đỗ Quy, nói ra, ngươi thế mà không biết sao? Đỗ Quy nhíu mày nói, ta hiện tại biết rõ. Nói xong, hắn một cái cướp đi kia hai tấm người chết tiền, lần nữa mở miệng nói, cái này hai tấm minh tệ mặt giá trị cộng lại mới 200 vạn, ta một cái chỗ ngồi giá trị 100 triệu, cho nên ngươi còn phải cho ta tiền. Ta cũng không hỏi ngươi phải nhiều, đem ngươi tiền trên người cũng cho ta, ta liền đem ngươi đến như ra cửa hàng cơm. Mã Văn Tài trầm mặc. Huynh đệ, ngươi là mới vừa tiếp xúc cái này một được chưa, người chết tiền không phải minh tệ loại đồ vật này, muốn bao nhiêu có thể mua bao nhiêu, nhưng người chết tiền, chỉ có quỷ trên người, khả năng tính được là người chết tiền. Đỗ Quy không quan trọng mà nói, đúng thì thế nào? Mã Văn Tài nhìn chằm chằm Đỗ Quy, chậm rãi nói ra, ta biết rõ ngươi không phải Trường Toàn Hữu, ngươi khẳng định cũng biết rõ ta cũng không phải dân điều cục, thực không dám giấu giếm, ta là ẩn linh hội, ta lần này đi như ra cửa hàng cơm, là muốn tìm tới tổ chức chúng ta mất tích hai tên đồng bạn, thuận tiện đem nơi đó xử lý sạch sẽ, đã ngươi mới vừa tiếp xúc một chuyến này, lại không có gia nhập dân điều cục, không bằng gia nhập ẩn linh hội. Nhóm chúng ta ẩn linh hội, mặc dù không có dân điều cục nhiều người, nhưng thực lực không kém, mà lại, ngươi có thể tiếp xúc đến thông tin, so dân điều cục càng nhiều. Ta có thể dẫn ngươi nhìn thấy một cái khác hơn thế giới chân thật. Nghe nói như thế, Đỗ Quy kia lỗ chống tính mịch con ngươi lướt qua một tia ấm lãnh. Hắn hỏi, nghe ngược lại là thật thú vị, bất quá ta rất hiếu kỳ, các ngươi tổ chức người tại như ra cửa hàng cơm mất tích, hơn nữa còn là hai cái người. Mã Văn Tài gật đầu, đúng vậy, cụ thể ta không thể nhiều lời, bởi vì những việc này thuộc về cơ mật. Đỗ Quy đồng dạng gật đầu. Hắn mỉm cười hỏi, vậy có thể hay không nói cho ta xử lý sạch sẽ là có ý gì? Nghe tổ chức của chúng ta giống như không thích hợp bộ dạng a. Mã Văn Tài hít khẩu khí, ngữ trọng tâm trường nói ra, huynh đệ, ngươi không biết rõ, tổ chức biến mất kia hai tên thành viên, tại trước khi mất tích cùng như ra cửa hàng cơm lão bản tiếp xúc qua, kết quả kia lão bản là cái vương bắt đản, đem hai bọn họ hố rất thảm. Tổ chức hoài nghi, chuyện này cùng tên vương bắt đản kia thoát không được quan hệ, cho nên ta lần này đi qua, ngoại trừ tìm người bên ngoài, tiện thể lấy đem tên vương bắt đản kia cho xử lý. Nhóm chúng ta ẩn linh hội mặc dù chỉ là dân gian tổ chức, nhưng tác phong làm việc rất đàng, coi trọng có ân báo ân, có cửu báo cửu. Ngươi gia nhập về sau, ngươi sẽ phát hiện, nhóm chúng ta chính là một cái hài hòa đại gia đình. Mã Văn Tài một phen kết thúc. Hắn chú ý đến Đỗ Quy thần sắc, gặp kia dao phay một mực chỉ mình, lắc cũng không mang theo lắc một cái, trong lòng cũng là không chắc. Trên thực tế, hắn đi qua, chính là muốn đem như ra cửa hàng cơm lão bản giết chết, thậm chí, kia phụ cận người, có một cái tính toán một cái, cũng đều không có khả năng sống sót. Chỉ cần chế tạo thành cùng một chỗ sự kiện linh dị, liền sẽ không có người biết rõ, ẩn linh hội người, ở nơi đó hoạt động qua. Câu đố nạt cồn vợ ở tờ tờ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, ruột tẩy, sóng tiệm tẩy. 0347335646 hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dinh Hằng. Chương 62, đụng phải màu đen túi lan lệ, canh 3, E, S, cầu đố nạt. Mã Lao Ca, nghe ngươi nói chuyện, ẩn linh hội. Ước không, tổ chức của chúng ta là thật không tệ, ta vừa vặn mới vừa tiếp xúc một chuyến này, chưa quen cuộc sống nơi đây, vậy liền gia nhập chúng ta ẩn linh hội. Lao đệ, ngươi quá sáng suốt, dạng này, ngươi thật giống như đối phụ cận không quá quen thuộc bộ dáng, không bằng ta lái xe, khẳng định mở nhanh hơn ngươi. Trên quỷ xe buýt, Mã Văn Tài nhìn xem Đỗ Quy. Đỗ Quy cũng nhìn xem Mã Văn Tài. Bầu không khí lập tức trầm mặt lại. Qua một hồi lâu công phu, Mã Văn Tài mới cười ha hả, nói ra, ta nói đùa, lao đệ, ngươi tiếp tục lái xe, ta xem chừng, 10 phút khoảng chừng, liền có thể đến như ra cửa hàng cơm. Đỗ Quy nhìn xem hắn, nói ra, đúng vậy à, 10 phút đã đến, cho nên, ngươi chuẩn bị kỹ càng đem tiền cho ta sao? Mã Văn Tài giọng nói dị dạng mà nói, lao đệ, ngươi lại tại nói giỡn. Đỗ Quy vẫn như cũ nói, ta không có nói đùa. Mã Văn Tài trầm mặc. Toa xe bên trong, âm trầm một mảnh. Kia tĩnh mịch bầu không khí càng ngày càng kinh khủng. Phía sau, quỷ không đầu đã theo trên chỗ ngồi đi xuống. Hai tay của nó xa xa hướng về phía Mã Văn Tài đầu. Mã Văn Tài mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, giọng nói khô khốc không gì sánh được nói ra, "Tốt, ta cho." Một phút sau, Đỗ Quy ngồi tại điều khiển vị bên trên, mặt không thay đổi khởi động quỷ xe buýt. Mã Văn Tài ngồi tại hàng thứ nhất vị trí, cùng áo liệm lao đầu tại đối diện, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này nam nhân. Giờ này khắc này, Mã Văn Tài vô cùng bất an. Quỷ xe buýt quy luật là chứa đầy về sau, lái xe quỷ tướng sau đó xe, còn lại hành khách bên trong có một cái sẽ thay thế quỷ lái xe vị trí. Nhưng bất kể nói thế nào, tại chiếc này quỷ xe buýt bên trên, quỷ lái xe vị trí là an toàn nhất. Chi tiết, lái xe quỷ là Đỗ Quy. Mã Văn Tài nhìn chằm chằm Đỗ Quy bóng lưng, trong lòng thâm trầm nghĩ đến, cái này không biết rõ là người hay quỷ đồ chơi, thật sự là kỳ quái, nói hắn là quỷ, nhưng hắn lại biết nói chuyện, nói hắn là người, vậy mà chết muốn tiền, ta nói hết lời đều vô dụng. Còn tốt, hắn không biết rõ thân thể của ta ngay tại người giấy bên trong cất giấu. Có khả năng, ta phải tìm một cơ hội giết chết hắn, tối thiểu nhất, thay thế tài xế của hắn thân phận, không phải vậy ta luôn cảm giác, cái này người sẽ hỏng việc. Hắn muốn Đỗ Quy gia nhập ẩn linh hội là giả. Muốn giết chết Đỗ Quy, mới là thật. Bởi vì hắn lên xe mục đích, chính là tìm tới chiếc này quỷ xe buýt được điểm, lúc này, quỷ xe buýt bị Đỗ Quy điều khiển, hắn căn bản cái gì cũng không làm được. Nhưng là, Mã Văn Tài lại nghĩ tới một sự kiện. Ta phủ thêm quỷ ra, mới giả dạng làm quỷ. Cái này nam nhân lại là dùng cái gì biện pháp, ngụy trang thành quỷ đâu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Quy. Trong lòng không ngừng suy tư, hắn nhìn thấy Đỗ Quy bóng lưng, tản ra như có như không âm trầm, đối phương bộ đắng, đối phương nhan thần, cũng cùng quỷ không có sai biệt. Chẳng lẽ, hắn cũng phụ thêm quỷ ra. Mã Văn Tài không nghĩ ra, chỉ có thể cho rằng như vậy. Mà tại lái xe vị bên trên, Đỗ Quy cũng đang tự hỏi một sự kiện. Đó chính là, muốn làm sao đem Mã Văn Tài giết chết. Về phần hài hòa ở chung, không có xung đột lợi ích, vậy đơn giản chính là nói nhảm. Giả Phú Quý ngay từ đầu liền muốn giết chết hắn, thù này còn không có tính toán đây mà nghe, Giả Phú Quý bên người còn giống như có cá nhân, hai người này không hiểu liền mất tích, cũng không biết rõ là cái gì nước cờ. Mã Văn Tài đi như ra cửa hàng cơm, lại muốn tìm người, lại muốn đem tự mình cho xử lý. Đơn giản liền không nói đạo lý. Còn tốt, còn tốt, còn tốt Mã Văn Tài không biết rõ, chính mình lại như ra cửa hàng cơm lão bản. Còn tốt, tự mình còn trên quỷ xe buýt. Đỗ Quy thao túng quỷ xe buýt, hướng như ra cửa hàng cơm tiến đến. Xuyên qua kính chiếu hậu, hắn nhìn thấy Mã Văn Tài ở phía sau nhìn chằm chằm vào chính mình. Nói thật, hai người cũng biết rõ đối phương không thể tin, cũng biết rõ đối phương thái độ không bình thường. Bởi vì vậy căn bản liền rõ ràng, khác nhau chính là xem ai tiên hạ thủ vi cường. Là đêm, An Châu trung tâm thành phố, dân điều cục bên kia, dù bắt kế hoạch đã triển khai. Cái kia bụng phệ mập mạp, cũng chính là Bưu Bình, lúc này liền đứng tại một cái giao lộ, xung quanh không người, đã đến đêm khuya. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại là 11 giờ 56 phút, còn kém 4 phút liền đến 12 giờ. Làm sao còn chưa tới? Vương Bình trong lòng phi thường sốt ruột, hắn vận dụng biển kia huy chương về sau, tự nhiên là thành quỷ xe buýt địch nhân. Song Phương không chết không thôi. Thế nhưng là, từ khi vào đêm về sau, hắn cầm huy chương chờ đến hiện tại, cũng không có chờ đến quỷ xe buýt xuất hiện. Thật giống như đem hắn quên đi đồng dạng. Chết mãi mãi cũng không phải đáng sợ nhất, đáng sợ là chờ chết quá trình. Vương Bình nhìn thoáng qua chỗ tối, xung quanh một mảnh hắc ám, hắn biết rõ, trương đội những cái kia đội trưởng, cùng đường lao ngay tại chỗ tối ẩn giấu đi, chờ đợi lấy số một lái xe, mở ra quỷ xe buýt đến. Dù bắt kế hoạch, ý tứ chính là, Vương Bình chính là cái kia mồi nhử. Thợ săn thì là số một lái xe. Về phần dân điều cục thì là ẩn giấu đi âm thầm chân chính thợ săn. Đông nhiên, một trận gió thổi tới, Vương Bình toàn thân chấn động ác hẳn, hắn đông nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, liền nhìn thấy nơi xa có hai bó đèn xe soi tới, là quỷ xe buýt. Kia ánh đèn quá trướng mắt, nhường hắn căn bản thấy không rõ. Mà trong lỗ tai cất giấu mini thông tin hay nghe, cũng chuyển tới Trương Toàn Hữu thanh âm, đợi thêm một chút, tất cả thông hướng ngươi nơi đó đường cũng phong kín, lúc này xuất hiện, nhất định là quỷ xa. Ngươi phải tỉnh táo, có nhóm chúng ta tại, liền xem như quái dị, cũng không giết được ngươi. Vương Bình nặng nề gật đầu, không rên một tiếng, tay của hắn luồn vào túi, gắt gao nắm chặt một cái bàn tay lớn nhỏ tấm gương. Kia là đường lao cho hắn bảo mệnh dùng linh dị vật phẩm. Ngay tại lúc này, xe kia đèn từ xa đến gần. Vương Bình mở to hai mắt nhìn. Bất thình lình, hắn thấy được bắn tới xe. Đầu lĩnh, tới không phải quỷ xe buýt. Phía trước, bắn tới xe là một chiếc taxi, vị trí lái trên thì là một cái xa lạ nam nhân, kia đầu của nam nhân bị nghiền nát một nửa, máu thịt bé bét. Xem xét chính là quỷ. Một bên khác, Đỗ Quy lái xe đã đến an ninh đường, ngã tư đường khu vực bị hắc ám nơi bao bọc, bởi vì đèn đường sớm đã lâu năm thiếu tu sửa. Hắn là theo trung tâm thành phố lái trở về. Bởi vậy, ngã tư đường chỗ, rẽ trái là như ra cửa hàng cơm con đường kia, hướng phía trước thì là đi hướng khu đang phát triển kia phiến kiến trúc công trường. Thình lình, Đỗ Quy một cước đạp xuống phanh lại. Trong xe, quỷ không đầu cùng áo liệm lao đầu không có động tĩnh. Ngược lại là Mã Văn Tài thân thể một trận lảo đảo, kém chút đụng vào đầu. Huynh đệ, làm sao đột nhiên dừng xe? Mã Văn Tài trong mắt lóe ra nguy hiểm sát thái. Hắn nắm chặt cái kia mini người giấy, cảm thấy đây là một cái cơ hội độc thủ. Tại phía trước, Đỗ Quy sắc mặt tâm trầm, đôi trong mắt tĩnh mịch cảm giác, để cho người ta căn bản là không có cách nhìn chăm chú, bởi vì một khi nhìn thấy, liền sẽ bị loại kia tuyệt vọng nuốt mất. Mượn đèn xe, Đỗ Quy nhìn thấy, ngã tư đường chính đối diện, một cái màu đen, khoảng chừng dài 5 mét, gần rộng 1 mét túi đang rệt, lặng lặng nằm trên đường. Vật kia mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ không tốt. Nhưng đầu hắn đau nhức một lúc, bản năng liền muốn đem xé nát. Soạt, kia màu đen túi đang rệt, tựa hồ cũng cảm nhận được, cái này quỷ xe buýt trên tồn tại, cũng không phải là số một lái xe. Khóa kéo kéo ra, 12 cái tái nhợt cánh tay từ bên trong đưa ra ngoài. Câu đố nạt cồn vợ ở tờ tờ,
đối với mò mò, Việt Kiều Tây, Dô Tây, Sông Tiệp Tây, 0347336446 hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dinh Thăng. Chương 63, ta muốn nó chết. V.S. Cầu đố nạt. Là kia màu đen túi đan dệt, chú ý tới lái xe quỷ lái xe là Đỗ Quy thời điểm, khóa kéo kéo ra, từ bên trong vươn ra 12 cái tái nhợt cánh tay, liền lay mặt đất, muốn trở về nơi cũ khu đang phát triển. Đỗ Quy sắc mặt âm trầm dò người, thở hổn hển, hắn biết rõ, an ninh đường ngã tư đường bên kia, thông hướng kiến trúc công trường. Ta muốn giết chết ngươi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, giọng nói khàn khàn không gì sánh được, cả người trạng thái cũng không bình thường. Lập tức, Đỗ Quy liền gắt gao cầm tay lái, một cước chân ga giẫm lên chết. Phía trước, màu đen túi đan dệt 12 cái cánh tay lay mặt đất chạy trốn, đơn giản tựa như là một cái to lớn dữ tợn con giết. Nó là quái gì? Nhưng lại so quỷ xe buýt phải kém hơn một bậc, cùng quỷ ảnh sự đáng sợ không sai biệt lắm. Thế nhưng là, chiếc này quỷ xe buýt căn bản là không có ngồi đầy hành khách, Đỗ Quy cũng không phải số một lái xe, ấn lý thuyết, nó không hẳn là gặp liền chạy mới đúng. Quỷ xe buýt đèn lớn điên cuồng lấp lóe. Phía trước ánh đèn chiếu xạ phạm vi, gắt gao bao phủ kia màu đen túi đan dệt. Trong xe, Mã Văn Tài nhìn thấy một màn này, vô cùng hoảng sợ hô: "Huynh đệ, đừng như vậy, cái kia màu đen túi đan dệt, thế nhưng là quái gì à, ngươi làm như vậy, chúng ta đều sẽ chết." "Chết?" Đỗ Quy một mặt lạnh lạnh, hắn nghiêng mặt qua, một cái tay điều khiển tay lái, một cái tay đem dao phay nhắm ngay Mã Văn Tài, "Ngươi nói ta sẽ chết?" Giờ này khắc này, bộ dáng của hắn hoàn toàn không còn lúc trước thương nhân con buồn. Lại thêm, trên đầu của hắn phủ lấy tất chân, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy kia tất chân dưới tái nhợt đến cực hạn, không có chút nào màu máu, như là người chết đồng dạng trắng bệnh. Hắn khí tức cũng càng là âm lãnh. Cả chiếc quỷ xe buýt bên trên, quỷ không đầu cùng áo liệm lao đầu hai tên quỷ hành khách có chút nôn nóng bất an. Bọn chúng giống như là cảm nhận được cái gì, sợ hãi tính run rẩy lên. Mã Văn Tài bị xe toa bên trong dị biến, cùng Đỗ Quy tư thế bị hủ kinh hồn tăng đảm. Hắn nắm chặt mini người giấy, căn bản nghĩ không ra, vì sự tình gì đột nhiên lại biến thành dạng này. Tự mình còn chuẩn bị thừa dịp dừng xe cơ hội, đánh lén cái này hất lên quỷ ra lái xe. Nhưng không nghĩ tới, vậy mà đụng phải một cái quái dị. Càng quỷ dị chính là, đầu này bộ tất chân, như là tội phạm lái xe, nhìn thấy kia màu đen túi đan dệt thời điểm, liền cùng gặp tử thủ, trực tiếp lái xe đuổi theo, muốn đem quái dị giết chết. Đây chính là quái dị a? Mã Văn Tài nhìn chằm chằm Đỗ Quy, hắn chật vật nuốt ngụm nước bọt. Trực giác nói cho hắn biết, nếu như mình không nói chút gì, đối phương thật có loại này cầm dao phay, cho mình đến cái hồng đao tử tiến bảo, bạch đao tử xuất cảm giác. "Ca, ta sai rồi, ý của ta là, ta sẽ chết, lấy thực lực của ngươi, làm sao lại chết tại một cái quái dị trên đây, chỉ là này quái dị quá hung, làm huynh đệ ta khẳng định đến nhắc nhở ngươi à. Ngươi không biết rõ, này quái dị có bao nhiêu đáng sợ, nó ăn càng nhiều người, từ bên trong vươn ra cánh tay cũng càng nhiều, nếu như cho nó đầy đủ thời gian, nó sẽ ở An Châu cảnh nội tạo thành dị thường tai nạn." "Đúng rồi, ngươi còn không biết rõ đi, liền ngã tư đường cuối này, hết thảy có 3 cái đáng sợ như vậy quái dị, còn lại 2 cái, một cái là ngươi mở quỷ xe buýt, một cái là quỷ ảnh, một cái chính là cái này màu đen túi lăng lệ." Nghe nói như thế, Đỗ Quy cảm xúc thoáng bình phục như vậy một tia, nhưng nội tâm của hắn vẫn như cũng bị nồng đậm chán ghét cùng xúc động sở chiếm cứ. Mã Văn Tài gặp đây, vội vàng thừa cơ nói ra, kia màu đen túi lăng lệ hẳn là nửa tháng trước nhóm đầu tiên xuất hiện tồn tại đáng sợ, nó xuất hiện thời điểm chính là ở mảnh này kiến trúc công trường, giết chết rất nhiều người. Người coi như mở ra quỷ xe buýt đuổi theo, cũng không nhất định có thể giết chết nó, bởi vì nó có thể chạy toàn bộ kiến trúc công trường, càng là nó quỷ xe buýt vào không được. Quả thật, quỷ xe buýt là quái dị không sai. Có thể nó dù sao cũng là một chiếc xe, chỉ có thể ở lái trên đường, cũng không thể trực tiếp xuyên tường a. Kéo kẹt. Có thanh âm thanh thúy vang lên. Mã Văn Tài sắc mặt biến hóa, hắn chú ý tới, mình mới vừa nói xong, trước mắt cái này người cầm dao phay tay, hơn dùng sức, đến mức thủ trưởng khớp xương cũng kéo kẹt tê băng. Mẹ nó, tự mình là gặp được bệnh tâm thần đi. Đỗ Quy nghiêng đầu sang chỗ khác, một đao chém vào quỷ xe buýt dáng vẻ trên đài. Trực tiếp chém vào đi hơn phân nửa lưới đao. Hắn há to miệng, giọng nói run rẩy nói, ngươi nói nửa tháng trước, nó tại kia kiến trúc công trường, giết chết rất nhiều người. Mã Văn Tài một bên nhìn xem phía ngoài đường, đã ẩn ẩn có thể nhìn thấy một mảnh kiến trúc công trường. Kia màu đen túi đan dệt ở bên ngoài điên cuồng trốn. Nhưng nhìn bắt đầu, lại giống như là đang dẫn dụ quỷ xe buýt đi vào. Thế là, Mã Văn Tài liền nói ra, đúng vậy, nó giết chết không ít. Đỗ Quy lắc đầu, ta không tin, dân điều cục cũng không biết đến sự tình, ngươi làm sao lại biết rõ? Mã Văn Tài nói, dân điều cục tinh lực bị liên lụy nhiều lắm, bọn hắn một bên phải xử lý sự kiện linh dị, một bên muốn trấn áp quỷ xe buýt, còn muốn phân ra nhân thủ tổ chức nhân viên rút lui, làm sao có thể cái gì cũng biết rõ? Huynh đệ, ngươi tin ta, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Thế nhưng là, mới vừa nói xong, Mã Văn Tài liền hối hận, bởi vì hắn phát hiện, trước mắt nam nhân khí tức càng thêm không ổn định, phản phất là ác quỷ muốn tránh thoát ra người, từ bên trong chui ra ngoài, đem trước mắt người sống tất cả đều xé nát. Toa xe bên trong, bầu không khí trở nên càng ngày càng kinh khủng. Trần xe đèn đang điên cuồng lấp lóe. Đỗ Quy thân thể run rẩy, hắn không còn quan tâm Mã Văn Tài, mà là nhìn chòng chọc vào chạy trốn màu đen túi lăn lện. Trong đầu, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ta muốn nó chết, ta muốn đem nó chém thành muôn mảnh, ta muốn để nó nhận hết tra tấn. Liên quan tới nửa tháng trước ký ức, Đỗ Quy trong đầu mơ hồ một mảnh. Rất nhiều chuyện, hắn không cách nào đi hồi ức, cũng không dám đi hồi ức. Thế nhưng là, hiện tại, Mã Văn Tài một phen, xúc động Đỗ Quy một mực tận lực lãng quên đau nhức điểm. Nhưng, ngay một khắc này, phía trước,
kia trên đường màu đen túi đan dệt đột nhiên dừng một cái. Đối diện, hai bó đèn lớn chiếu xạ đi qua. Đỗ Quy chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh nhói nhói, lại nhìn thấy một cỗ xe buýt đang hướng về tự mình chạy được tới. Kia xe buýt tại trong bóng tối, tản ra âm lãnh đáng sợ khí tức. Vị trí lái trên chính là mặc màu lam chế phục, đầu đội chế thức mũ số 1 quỷ lái xe, cũng chính là đầu mượn. Kia quỷ xe buýt bên trên, cơ hồ ngồi đầy hành khách, chỉ để lại một cái vị trí. Đỗ Quy giọng nói lập tức trở nên cực kỳ nguy hiểm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dù bắt kế hoạch thất bại rồi. Số 1 lái xe hướng Đỗ Quy nhe răng cười. Rất hiển nhiên, nó là hướng về phía Đỗ Quy tới. Chủ yếu nhất là, nó so trước đó càng đáng sợ. Hai chiếc xe cự ly đang bay nhanh tới gần, kia màu đen túi đang dệt trốn hướng số 1 lái xe. Tại phía sau, lại là ánh đèn chói mắt soi tới. Mã Văn Tài lát nữa xem xét, hoảng sợ nói ra, ta liền nói không nên đuổi tới, đằng sau còn có một cỗ quỷ xa, không, là xe tang, kéo thi thể xe tang. Kính chiếu hậu bên trong, phản chiếu lấy ngoại trừ Đỗ Quy cái kia đáng sợ hình dạng, còn có một cỗ xe tang, lái xe không phải người khác, chính là Đỗ Quy lão hàng xóm, Kim Huy Hoàng trung tâm tắm rửa lão bản, Trần Tiến Điển. Câu đố nạt cồn vợ ở tờ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, ruột tẩy, sóng tiệp tẩy, 0347335646 hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dinh Thăng. Chương 64, trạm tiếp theo, như ra cửa hàng cơm PS, cầu đố nạt. Đỗ Quy hít sâu một khẩu khí. Hắn nắm chặt tay lái, tốc độ xe lái đến lớn nhất. Quỷ xe buýt, việc nghĩa chẳng từ nan đụng tới. Phía sau, Trần Lão Bản mở ra xe tang, một mặt cho tàn, sắc mặt càng là mảng lớn thi ban đền bù, nghiêm chỉnh mà nói, nó là số 2 quỷ lái xe, Đỗ Quy thì là số 3. Trần Lão Bản cùng số 1 quỷ lái xe, một trước một sau, giáp công lấy Đỗ Quy. Cục diện căn bản không nhìn thấy một tia hy vọng. Mã Văn Tài cả người đều muốn nổ, hận hận nhìn xem Đỗ Quy, ta liền nói không nên giết cái kia quái gì, ngươi không phải không nghe, hiện tại tốt, nhóm chúng ta hai cái đều muốn xong đời. Ngươi sẽ đem nhóm chúng ta cũng hại chết. Mau đem lái xe vị trí nhường cho ta, ta lái xe, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Ngươi có nghe hay không a? Đỗ Quy trầm mặc không nói. Hắn trong mắt chỉ có kia màu đen túi lan rệt. Cứu hận, tựa như là hạt giống, trong lòng hắn mọc dễ nảy mầm. Cho dù cứu hận này tới cực kỳ đột nhiên, cho dù chính hắn cũng không nguyện ý đi tin tưởng. Mã Văn Tài nhịn không được giận dữ mắng mỏ, thao, ngươi chính là người điên, tên điên, đem xe cửa mở ra, ta muốn xuống dưới, ta muốn xuống xe, ngươi một người chết đi, khắc kéo lấy ta chết. Hắn ngồi dậy, có thể toa xe bên trong, quỷ không đầu cùng áo liệm lao đầu, đồng thời khóa chặt hắn. Loại kia phía sau rét run, mỗi giờ mỗi khắc cũng ở trong lòng vờn quanh kinh dị cảm giác, khiến cho Mã Văn Tài lại biệt khuất ngồi xuống. Xe tăng cùng một cái khác chiếc quỷ xe buýt, cũng dần dần đem Đỗ Quy cùng màu đen túi đan dệt kẹp càng ngày càng gần. Xong. Mã Văn Tài trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn không gì sánh được hối hận, tự mình làm sao lại nghĩ đến, muốn đón lấy tổ chức phái nhiệm vụ. Nếu như mình không tiếp, liền sẽ không lên chiếc này đáng chết quỷ xe buýt. Thậm chí, nếu như mình vừa mới, liền cùng cái tên điên này liều mạng, có lẽ cục diện cũng sẽ không thay đổi nguy hiểm như vậy. Lúc đầu, Mã Văn Tài liền muốn giết chết Đỗ Quy. Hiện tại, hắn càng muốn cùng Đỗ Quy liều mạng. Mã Văn Tài cầm mini người giấy, thân thể tránh trong quỷ giấy ra, hắn tính toán, nếu như chính mình hiện tại độc thủ, có bao lớn tỷ lệ có thể phản sát. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, tự mình giống như đánh không lại cái tên điên này. Đỗ Quy còn tại lái xe. Hắn đã khôi phục lý trí, không muốn vừa mới xúc động như vậy, chỉ là không giết chết cái kia màu đen túi đan dệt, hắn thật không cam tâm. Phía trước, màu đen túi đan dệt 12 cái cánh tay, trên mặt đất này, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. So tốc độ xe đều muốn nhanh. Đáng chết. Đỗ Quy nhịn không được đập phá một cái tay lái, số 1 lái xe mở quỷ xe buýt, cùng màu đen túi đan dệt chỉ kém 5 mét cự ly. Tự mình cách nó, còn có gần 100 mét. Căn bản là không đuổi kịp. Trong lòng của hắn còn có điều hiện tượng, có lẽ quỷ xe buýt sẽ đem nó đụng bay, đụng vào ta chỗ này. Sau một khắc, màu đen túi đan dệt cùng đối diện đụng vào số 1 lái xe đụng phải, cũng không như trong tưởng tượng bị đụng bay. Kia 12 cái tái nhợt cánh tay trực tiếp bắt lấy quỷ xe buýt đầu xe, ngọ ngoại bỏ tới trần xe. Lại sau đó, tại Đỗ Quy ánh mắt phẫn nộ bên trong, nó theo trần xe rời đi, biến mất tại trong bóng tối. Chuẩn xác mà nói, là hướng về kia phiến kiến trúc công trường hình dáng chạy tới. Ta thật không cam lòng. Đỗ Quy nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chằm chằm hướng về tự mình xông tới số 1 lái xe. Số 1 lái xe hướng hắn nhe răng cười, lộ ra trắng ợt hàm răng. Nghiêm chỉnh xe quỷ hành khách cũng đều đối Đỗ Quy áp ý tràn đầy. Chỉ xem quỷ hành khách số lượng, đều có thể nhìn ra, chỗ hắn tại yếu thế một phương. Hơn đằng sau, Trần Lão Bản mở ra kéo thi thể xe tang, cũng cách Đỗ Quy càng ngày càng gần. Tranh thủ thời gian chạy a. Mã Văn Tài hướng Đỗ Quy gầm thét, ngươi còn lo lắng cái gì? Hai chiếc quỷ xa đồng thời xuất hiện, hoặc là đem nhóm chúng ta đụng thành náo loạn, hoặc là đem nhóm chúng ta tươi sống giết chết, không trốn vẫn chờ làm gì? Ngươi câm miệng cho ta. Đỗ Quy nghiêng đầu sang chỗ khác, hung tợn nhìn chằm chằm Mã Văn Tài, ta hiện tại rất khó chịu, cho nên ngươi tốt nhất chớ chọc ta, bằng không mà nói, ta trước giết chết ngươi. Mã Văn Tài há to miệng, trong mắt lóe lên một tia không giỏi. Đáy lòng của hắn tràn đầy sát ý, coi như mình chết, cũng muốn lôi kéo cái tên điên này là đẹp lưng. Chỉ là, ngay sau đó, Đỗ Quy cử động, liền nhường hắn lăng tại đường trường. Cái gặp Đỗ Quy kéo một phát tay sát, đồng thời đi phía trái cấp tốc đánh đẩy tay lái. Quỷ xe buýt, vậy mà tại hắn thao túng dưới, tại chỗ tới một cái trôi đi. Mã Văn Tài một cái lảo đảo, đầu trực tiếp đụng phải trên cửa sổ xe, hắn hất lên kia giấy trên ra, lập tức có một tia máu tươi rỉ ra. Toa xe bên trong khí tức, trong nháy mắt ngừng trệ xuống tới. Quỷ không đầu thay đổi hai tay, Áo Liệm lao đầu nhìn về phía hắn. Cỏ. Mã Văn Tài thầm mắng một tiếng, lập tức thao túng người giấy che đầu. Nhưng hai cái quỷ hành khách nhưng vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Bất quá, cũng không có lập tức đối với hắn động thủ. Cái này khiến Mã Văn Tài trong lòng lưới lòng cầu khí. Mà lúc này, hắn cũng ý thức được Đỗ Quý muốn làm cái gì. Toàn bộ quỷ xe buýt tại chỗ trôi đi quay đầu về sau, liền điên cuồng hướng về phía sau chiếc kia xe tang đục vào. Con đường này vốn là đường nhỏ, chỉ có thể dung nạp xuống một cỗ xe buýt cùng cỡ nhỏ nhà tiệu đồng thời thông qua. Hai chiếc quỷ xe buýt là không thể nào đồng thời lái qua. Người điên rồi sao? Muốn đem chiếc kia xe tang đục đổ. Mã Văn Tài mở to hai mắt nhìn, hắn cảm thấy Đỗ Quý nhất định là thằng điên, bằng không mà nói, làm sao dám làm ra loại này phát dở sự tình. Đỗ Quý lại một mặt lạnh lùng. Hắn nhìn xem đối diện đụng tới xe tang, nhìn xem ác quỷ Trần lão bản, giọng nói bình tĩnh nói, cất một cái vật khí đi, hoặc là ta đụng đầu ngươi, hoặc là ta xuống xe đảm mệnh. Trên người hắn mang đồ vật có rất nhiều, đầy đủ tự mình bảo mệnh dùng. Dẫu gì, vậy liền chết thôi, chết về sau tất cả mọi người là quỷ, ai sợ ai a. Trần lão bản tựa hồ cũng ý thức được Đỗ Quý ý nghĩ. Nó kia thi biến trên mặt, một mảnh hôi bại cùng âm độc. Xe tang khí thế hung hùng. Đằng sau, còn có số một lái xe mở quỷ xe buýt đuổi sát không ngừng. Nói là cược vật khí, nhưng hai cái quỷ lái xe cũng không muốn được. Bọn chúng chỉ muốn giết chết Đỗ Quý. Cũng không biết trải qua bao lâu, tựa hồ ngay tại một nháy mắt chuyện phát sinh, một tiếng vang thật lớn đinh tai nhức óc. Chiếc này quỷ xe buýt hung hăng đánh tới Trần lão bản xe tang. Vang một tiếng, xe tang trực tiếp bị đục đổ, xô ra con đường bên ngoài. Mà Đỗ Quý trạng thái cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hắn bởi vì sức giận, đầu đụng phải tay lái, cái trán rịn ra máu tươi, theo khóe mắt trượt xuống, sớm thắt hắn càng thêm dữ tợn. Thân xe cũng bên cạnh nằm ngang ở giữa lộ. Mã Văn Tài nhịn xuống trong lòng rung động, lo lắng thúc giục nói, mau đánh tay lái, quỷ phía sau xe muốn đổ tới. Đỗ Quy bước một cái trán máu tươi, quay đầu xem hướng về sau phương. Số một lái xe muốn đụng tới. Nó đuổi không kịp. Đỗ Quy lạnh lùng nói, ấn ở cái nút, trước cửa xe trong nháy mắt mở ra. Hắn một cái tay thay đổi phương hướng, một cái tay thì theo trong ba lô móc ra một cái bình suối nước khoáng. Ở trong đó giả bộ, là lúc ban đầu thời điểm, tự mình làm kia một bát có dị hương, khả năng hấp dẫn quỷ đồ ăn canh. Cũng là sau cùng hàng tồn. Cái bình bật ra, hắn trọng trọng về sau ném đi. Sau đó, cao cao rơi vào trên mặt đất. Một nháy mắt, số một lái xe trên xe tất cả quỷ hành khách, tất cả đều lắc lắc cổ, nhìn về phía gắn một chỗ đồ ăn canh. Ác quỷ dị động, quỷ xa chấn động, loạn làm một đoàn. Thử. Đỗ Quy đem xe phương hướng điều đang, một cước chân ga, nên ngang rời đi. Trạm tiếp theo, như ra cửa hàng cơm. Câu đố nạt cồn vợ ở tờ tờ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, ruột tẩy, sóng tiệm tẩy, 0347335646 hoặc BIDV 5131000586137 nguyện dinh hăng. Chương 65, chúng ta chính là cái này, canh ba, cầu hết thảy, V.S. cầu đố nạt. An ninh đường ngã tư đường. Rẽ phải lên đường. Đỗ Quy mở ra quỷ xe buýt, liền chạy về như ra cửa hàng cơm. Đi lên phía trước 100m, chính là phố cũ. Lúc này, Mã Văn Tài vẫn như cũ chưa tỉnh hồn, hắn vô cùng kiêng kỵ nhìn xem Đỗ Quy, một mặt cười bồi nói, huynh đệ, không nghĩ tới ngươi thế mà lợi hại như vậy, thật sự bị ngươi làm ra một con đường sống. Vừa mới đều là ta quá lo lắng, không có ý tứ, ta là ta vừa mới nói lời xin lỗi. Ngươi nếu là sớm một chút nói cho ta, ta chắc chắn sẽ không nói với ngươi những lời kia. Hắn đang vì vừa mới hành vi xin lỗi. Đỗ Quy cũng không quay đầu lại nói ra, không sao. Dù sao nhóm chúng ta ẩn linh hội là một cái đại gia đình, chúng ta đều là huynh đệ, ta chắc chắn sẽ không để ở trong lòng. Mã Văn Tài chê cười nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đồng thời, hắn cảnh giác đánh giá vừa xuống xe toa bên trong tình huống. Áo Liệm lao đầu và quỷ không đầu, một mực tại khóa chặt hắn. Cái này khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liền muốn giết Đỗ Quy tâm, cũng không có mãnh liệt như vậy. Không phải là bởi vì đối phương cứu mình. Lúc đầu nguy hiểm chính là đối phương làm ra. Là bởi vì, hắn cảm thấy, tại chiếc này quỷ xe buýt bên trên, rất khó giết chết Đỗ Quy, nghĩ lừa dối một đợt, chiếm cứ quỷ lái xe cho ngồi, cũng lừa dối không được. Đối phương thật sự là quá trơn, giống như trạng thái tinh thần cũng không bình thường, không dễ trêu chọc, nhất định phải đặng một cái cơ hội tốt. Có lẽ xuống xe thời điểm chính là mình động thủ thời điểm. Lúc này Mã Văn Tài lại nhìn thấy quỷ xe buýt đã lướt qua quản linh cứu và mai táng một con đường, đường phía trước miệng đi phía trái chính là phố cũ. Thế là hắn liền nói, huynh đệ, phía trước xoay trái. Đỗ Quy cười nhẹ một tiếng, được rồi. Mở tối phố cũ bên trong, một mảnh râm mát thế lãnh. Nơi này ban ngày thời điểm, nhiệt độ cũng so khác địa phương muốn thấp, theo Đỗ Quy phạm vi hoạt động gia tăng, tại ban đêm thời điểm, âm lãnh cảm giác càng sâu rất nhiều. Loại kia lạnh, tựa như là tại đen như mực trong đêm đông, có băng lánh nước xông vào quần áo, dần dần ăn mòn nội tâm lạnh. Tại phố cũ chỗ sâu nhất như ra cửa hàng cơm. Lúc này, kia cửa ra vào gạch vỡ đầu, cùng báo phế cửa cuốn, đã bị phá hủy xuống tới. Cũng tạm được lắp đặt hai tay cửa cuốn. Chỉ là, bởi vì xi măng cùng cục gạch, hạt cắt đến ngày mai đến, bởi vậy cửa cuốn cấp trên, còn có mảng lớn khe hở không có tu bổ lại. Không cần phải nói, như ra cửa hàng cơm thợ sửa chữa chỉnh, tự nhiên là kia bốn cái làm công quỷ làm. Đằng sau đằng xi măng, hạt cát, cục gạch đến về sau, chạy bằng điện cửa cuốn còn phải tháo ra, tất cả đều sửa tốt về sau, một lần nữa lắp đặt. Về phần tại sao muốn trước lắp đặt đi? Nguyên nhân rất đơn giản. Đố lao bản sợ có người tiến đến trộm đồ. Cái này địa phương, âm khí thật nặng a. Mã Văn Tài hít mắt, trong lòng thầm nghĩ nói, chắc không được giả phú cùng giả quý sẽ cảm thấy, đầu nguồn khả năng ở chỗ này, đổi lại là ta, ta cũng sẽ cho rằng như vậy. Ẩn Linh hội sở dĩ sẽ phái người đến An Châu, chính là chạy An Châu đầu nguồn tới. Bọn hắn đang đánh đầu nguồn chủ ý, nhưng đối giải quyết nơi này sự kiện linh dị, căn bản không có nửa điểm hứng thú. Nếu như có thể được đến đầu nguồn, quản chi là toàn bộ An Châu người chết sạch, bọn hắn cũng không quan tâm. Đây chính là vì cái gì? Giả Phú cùng Giả Quý hai người, tại phố cũ phụ cận chờ đợi hơn nửa tháng, rõ ràng nơi này náo quỷ, hai huynh đệ lại chỉ chuyên tâm đánh đạo động nguyên nhân. Không phải nói nhân tính bản ác, mà là lợi ích khác biệt. Giống dân điều cục loại kia tính chất, vì giải quyết sự kiện linh dị, cầm nhân mạng đi đến lớp, chết đến cũng chết lặng tình huống, không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Đột nhiên, Mã Văn Tài hai mắt tỏa sáng, thấp giọng nói ra, huynh đệ, phía trước chính là như ra cửa hàng cơm, tổ chức của chúng ta người, là ở chỗ này mất tích, không bằng ngươi cùng ta cùng một chỗ xuống xe, nhóm chúng ta vào trong điếm tra xét một chút. Với bạn, ngươi tựa hồ không hiểu rõ lắm nhóm chúng ta một chuyến này, ta có thể để ngươi hiểu rõ một cái, nhóm chúng ta Ẩn Linh hội thủ đoạn. Nghe nói như thế, Đỗ Quy quay đầu nhìn về phía hắn, Ẩn Linh hội thủ đoạn rất lợi hại phải không? Mã Văn Tài nói ra, đương nhiên lợi hại, so dân điều cục những cái kia lão nhân cũng không kém bao nhiêu. Vừa nói, hắn vừa nhìn hướng ngoài cửa sổ, như ra cửa hàng cơm gần ngay trước mắt. Đỗ Quy như có điều suy nghĩ hỏi, vậy ta rất hiếu kỳ, ngươi có thể hay không giết chết quái gì đâu? Mã Văn Tài nhíu mày, bất quá hất lên người giấy ra, cũng nhìn không ra thần sắc của hắn. Hắn nói, quái gì ta tự nhiên không đối phó được, hung thần, đồng dạng tình huống dưới không đả thương được ta. Đỗ Quy cười, kia hai tình huống dưới đâu? Mã Văn Tài âm trầm nói, đó là đương nhiên sẽ chết, bất quá chung quanh nơi này chỉ có hai cái hung thần, một cái hồng tỷ chạy tới ngựa ăn, một cái quỷ nước, núp ở An Châu huyện nói phụ cận trong thôn, cho nên nơi này với ta mà nói, không có bất cứ uy hiếp gì. Đỗ Quy gật gật đầu, vậy cũng không nhất định. Mã Văn Tài giọng nói không lưu loát mà nói, huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Loan thoáng, hắn cảm thấy bầu không khí có chút vi diệu. Trong lòng, càng là hiện ra dự cảm không tốt. Đỗ Quy hướng hắn nói ra, ta có ý tứ gì? Ngươi không phải muốn lộng chết ta sao? Trên đường đi, một mực so tải một chút lẩm bẩm, muốn cho ta đem lái xe vị trí tặng cho ngươi, hiện tại ngươi hỏi ta có ý tứ gì? Ngươi đoán ta có ý tứ gì? Mã Văn Tài mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, huynh đệ, ngươi có phải hay không hiểu lầm rồi? Hiểu lầm? Đỗ Quy cười lạnh lắc đầu, cầm dao phay, chỉ vào Mã Văn Tài nói ra, không có cái gọi là hiểu lầm, ta cái này cá nhân, mặc dù bình thường, nhưng ta gặp qua muôn hình muôn vẻ người, ngươi có chủ ý gì, ta một cái liền có thể nhìn ra. Bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi vì cái gì một mực không dám động thủ? Ngươi đang chờ cái gì đây? Mã Văn Tài nắm chặt nắm đấm, giấu ở giấy dưới ra cánh tay, cầm một cái bén nhọn dao róc xương, đó cũng là một cái linh dị vật phẩm. Hai người đã vạch mặt. Mã Văn Tài dứt khoát liền cười lạnh nói ra, xem ra ngươi cũng nghĩ giết chết ta, nhưng nơi này là trên quỹ xe buýt, hành khách không có đầy, ngươi lấy cái gì giết chết ta? Nói trắng ra là, ngươi ta đều phải xuống xe, không phải vậy ngươi có dũng khí rời đi chỗ ngồi sao? Đừng cho là ta không biết rõ, ngươi hất lên quỷ ra, muốn là thật đánh nhau, ta không ngại đem ngươi ra cho tới, đại gia cá chết lưới rách. Nói đến đây, Mã Văn Tài lại hung tợn nói, về phần ngươi hỏi ta đang chờ cái gì, ta có thể nói cho ngươi, ta đang chờ xe đến chặng à, xe không đến đứng, ta tại sao có thể có cơ hội đâu? Thú hổ, ngươi không phải cũng đang chờ dừng xe sao? Chỉ có xuống xe, ngươi mới có cơ hội giết ta. Đỗ Quy cười, ngươi sai, chúng ta chính là cái này. Nói xong, hắn theo trong ba lô xuất ra chạy bằng điện cửa cuốn điều khiển từ xa, ấn xuống cái nút. Trong ngay mắt, chạy bằng điện cửa cuốn liền chuyển động. Âm lanh khí tức, tựa như là mở ra đầu gió, từ bên trong xông ra. Trong tiệm lối ra vào, đứng đấy một cái nhựa tợ lạc tiệp người mẫu, mặt mang ý cười, rất giống là cửa đồng. Một giây sau, Đỗ Quy một cước đạp xuống chân ga. Toàn bộ quỷ xe buýt liền lái vào như ra cửa hàng cơm. Câu đố nạt cuốn vợ ở tờ tờ, đối với mò, Việt kéo tẩy, dù tẩy, sống tiệp tẩy, 0347335646 hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dinh Thăng. Chương 66, mua dây buộc bình P.S. Câu đố nạt. Dầm dầm. Điện khống cửa cuốn rơi xuống, tựa như là mở ra miệng lớn dính máu giá thú, đem chiếc kia quỷ xe buýt nuốt vào. Cũng may mắn, như ra cửa hàng cơm đại đường đủ lớn, bằng không mà nói, liền xem như 20 người cỡ nhỏ xe buýt, cũng rất khó chứa vào. Một trận âm phong thổi qua. Như ra cửa hàng cơm ảnh chụp, tại trong bóng tối như ẩn như hiện. Mà đối diện đường cái cống thoát nước miệng cống bên trong, có dày giống như là mực đồng dạng hắc ám, sôi trào giống như là nước sôi, dần dần dâng lên. Quỷ ảnh nửa người xuất hiện ở trên đường cái. Nó nhìn trước mắt như ra cửa hàng cơm, toàn thân run rẩy, giống như là tìm không thấy cơ hội, khí cấp bại phôi giống như. Phanh. Cửa hàng cơm cửa ra vào đặt vào một cái rác rưởi thùng, trực tiếp bị lực lượng vô hình đè ép. Sau đó, lại xé rách thành từng khối mảnh vỡ. Chuyện này đối với quỷ ảnh mà nói, xem như phát tiết, lại hoặc là nói, vô năng cùng nộ. Cuối cùng, quỷ ảnh gắt gao nhìn chằm chằm như ra cửa hàng cơm cánh cửa đầu, thân thể lần nữa không nhập xuống dòng nước bên trong. Lần này, nó khí tức trở nên càng thêm yếu ớt. Nó lại cầu lên, chỉ vì đặng một cái cơ hội. Giờ này khắc này, như ra cửa hàng cơm bên trong, trước cửa xe mở ra, Đỗ Quy đè xuống cái nút. Trước cửa xe mở ra. Trong phòng, kia âm lãnh khí tức lập tức nồng nặc rất nhiều. Đồng thời, quỷ không đầu cũng đứng người lên, theo toa xe xếp sau đi tới. Bởi vì cái gọi là một lần thì lạ, hai lần thì quen. Quỷ không đầu cũng không cần Đỗ Quy thúc giục, nó liền biết rõ tự mình sau đó phải đối mặt chính là cái gì. Trái lại áo liệm lao đầu, nó thẳng tắp đứng người lên, vẫn như cũng nhìn chòng chọc vào Mã Văn Tài. Đối với nó mà nói, giết chết Mã Văn Tài, tựa hồ so xuống xe tiến vào cửa hàng cơm hơn có lực hấp dẫn. Ngươi
đến tột cùng là ai?
Mã Văn Tài mồ hôi đầm địa, nhìn xem trước mặt khăn trùm đầu vớ cao màu đen, tay cầm dao phay, không có hảo ý nhìn mình chằm chằm nam nhân, trong lòng của hắn hiện ra một cái cực kỳ hoang đường ý niệm. Chỉ là, còn không đợi hắn nói ra miệng, Đỗ Quy liền cười gần một tiếng, trở tay gỡ xuống bọc tại trên đầu tất chân. Lộ ra ngoài, là một trương tái nhợt đến không có bất luận cái gì màu máu, để cho người ta xem xét liền có thể liên tưởng đến, người chết, quỷ khuôn mặt. Hắn nói với Mã Văn Tài, ngươi không phải đã nghĩ đến sao? Mã Văn Tài một mặt âm trầm, như ra cửa hàng cơm lão bản, vương bắt đản Đỗ Quy. Chắc không được giả phú cùng giả quý huynh đệ hội nói, cái này Đỗ Quy chính là cái vương bắt đản, trong bụng tất cả đều là ý nghĩ xấu. Tự mình vừa lên xe, lại đụng phải tên vương bắt đản này. Kết quả hắn cái gì cũng không nói, há miệng chính là nói bừa, cơ hồ đem tự mình thực chất cũng cho dò xét sạch sẽ. Thậm chí, trong lời nói của mình mắng hắn những cái kia, hắn cũng giả bộ như không có coi ra gì. Tự mình còn ngốc ngốc, nhường hắn lái xe đem tự mình đưa đến như ra cửa hàng cơm. Cẩn thận một hồi muốn. Tự mình cái này mẹ hắn là tiến vào ổ trộm cướp a. Người này, Hoàng Lưu Thủy a. Đỗ lão bản, chuyện gì cũng từ từ, đừng xúc động, phàm là dễ thương lượng. Ta trước đó không biết rõ ngươi là người, cho nên ta nói ngươi nói xấu, ta còn muốn giết chết ngươi, vậy cũng là ta không hiểu chuyện, hiện tại ta biết rõ sai, không bằng nhóm chúng ta bắt tay giảng hòa, nộp cái bằng hữu có được hay không? À, Đỗ lão bản, ngươi nói chuyện à, ngươi coi như ta chưa từng tới, ta có thể cho ngươi tiền, bao nhiêu tiền đều được. Nghe nói như thế, Đỗ Quy cười lạnh không ngừng, hắn từ trong túi móc ra một chồng nhân dân tệ, kia là lúc trước Mã Văn Tài tiền xe, cộng lại mới hơn 1.000. Ngươi một cái nghèo so, vẫn ít nhiều tiền đều được. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Nói, Đỗ Quy không chút khách khí mắng, con mẹ nó chứ nhịn ngươi một đường, trước ngươi giả bộ như vậy bức, còn ẩn linh hội, còn muốn đem ta cho xử lý, giải cứu giả phú quý tên vương bắt đằng kia, hiện tại ngươi làm sao sợ rồi? Ngươi vừa mới dầm dĩ trương kinh đâu? Hiện tại cùng ta ra vẻ đáng thương, ngươi cảm thấy hữu dụng không? Ta cho ngươi biết, đến ta như ra cửa hàng cơm, liền từ phải ngươi. Mã Văn Tài nghe vậy, sắc mặt lập tức sắt trắng một mảnh, hắn toàn thân toát mồ hôi lạnh, trong lòng càng là vô cùng khẩn trương. Làm sao bây giờ? Mình bị tên vương bắt đàn này cho không tiến vào như ra cửa hàng cơm, cửa cuốn còn đóng lại, tự mình muốn chạy cũng không có chỗ chạy. Toa xe về sau, quỷ không đầu đã đi tới bên cạnh hắn, hai tay lơ lửng, muốn vươn hướng Mã Văn Tài đầu. Tựa hồ nó lại muốn đổi cái đầu. Mã Văn Tài cắn răng một cái, giận dữ hét: Đỗ Quy, ngươi khác phép lối, ngươi muốn lộng chết ta, nào có dễ dàng như vậy, ta và ngươi liều mạng. Nói, liền đem trong tay nắm bước mini người giấy, ném về phía Đỗ Quy. Kia người giấy đón gió mà lớn dần, trong chớp mắt liền biến thành một người mặc áo xanh váy nữ nhân bộ dáng. Nữ người giấy trên mặt còn thoa hai xóa má đỏ, kia trắng bệnh trên mặt, nhưng không có ngũ quan, có vẻ phi thường quỷ dị. Nó hé miệng, đã nứt ra một cái khe, trực tiếp nhào về phía Đỗ Quy. Đồng thời, tránh trong quỷ giấy ra Mã Văn Tài, cũng cầm cái kia thanh sắc bén dao rắc xương, đâm về phía đi qua. Đi lên chính là một bước, đòi mạng ngươi tư thế. Thế nhưng là, một giây sau, thổi phun một tiếng, nào về phía Đỗ Quy người giấy, bị trực tiếp chém thành hai nửa. Tại chỗ giống như là bị nước ngâm qua, nát thành một đoạn giấy. Cái kia thanh được từ quỷ nước dao phay, thân đao bò đầy cầu nước, chỉ có lưỡi đao vô cùng sắc bén, tản ra hàn quang, cùng tràn ngập hơi nước. Mã Văn Tài lại phảng phất sớm đã có sở ý liệu, hắn vẫn như cũ cắn răng cầm đao đâm về Đỗ Quy. Tại hắn trước mặt, Đỗ Quy một mặt tâm lãnh, tĩnh mịch băng lãnh trong con ngươi, không mang theo mảy may tình cảm. Thẳng đến Mã Văn Tài sắp vọt tới trước mặt, hắn mới mở miệng nói, hoan nên đi vào như ra cửa hàng cơm. Vừa dứt lời, một cái mắt, Mã Văn Tài nào về phía Đỗ Quy thân thể cứng đờ. Tại sao có thể như vậy? Mã Văn Tài giọng nói hoảng sợ tới cực điểm, không phải hắn không muốn động, mà là hắn hất lên quỷ giấy ra không muốn động. Muốn biết rõ, hắn sở dĩ dám lên quỷ xe buýt, dựa vào là chính là hất lên quỷ ra, đến mức có thể ngụy trang thành quỷ. Bằng không, chỉ là bộ cái người giấy ở trên người, đó cùng muốn chết không có khác nhau. Nhưng bây giờ, Mã Văn Tài phát hiện, tự mình mặc trên người quỷ giấy ra, vậy mà đã mất đi khống chế. Vốn là rất hoàn mỹ ô dù. Tại Đỗ Quy nói ra về sau, thành trói buộc ở trên người hắn công xiềng. Ngươi đến tuột cùng đối ta làm cái gì? Ngươi có thể khống chế quỷ giấy ra, chẳng lẽ ngươi cũng là ẩn linh hội người? Khống chế quỷ giấy ra thủ đoạn, chỉ có ẩn linh hội khả năng nắm giữ. Đỗ Quy hừ lạnh một tiếng, lười nhác xem Mã Văn Tài, tự mình đi xuống xe. Trong tiệm cơm, có cái bàn bị đụng vào tại hai bên, có vẻ một mảnh hỗn độn. Nhựa tớ là tìm người mẫu, thì đứng tại góc tường, cười rạng rỡ. Trên xe, áo liệm lao đầu đi qua Mã Văn Tài, từng bước xuống xe. Quỷ không đầu cũng giống như thế. Lần này, hai cái quỷ đều không tiếp tục chú ý Mã Văn Tài. Phản phất, hắn đã chết cái người chết. Mã Văn Tài sợ hãi cực kỳ, hắn còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển, nhưng bây giờ bị quỷ giấy ra trói buộc, không thể động đậy, biệt khuất muốn chết. Mà càng làm cho hắn sụp đổ chính là, quỷ giấy ra vậy mà khống chế thân thể của hắn, cất bước, nhẹ nhàng xuống xe. Đỗ Quy, ngươi đến tuột cùng đối ta làm cái gì? Ngươi trả lời ta, cho dù chết, ngươi cũng muốn để cho ta làm mình bạch quỷ. Mã Văn Tài lớn tiếng gào thét. Trong tiệm cơm, Đỗ Quy ngồi tại trên bàn cơm, cho mình đốt một điếu thuốc, hắn một bên rút ra, một bên nói ra, bởi vì nơi này là như ra cửa hàng cơm, là ta địa bàn, liền xem như hung thần đến, cũng phải tuân thủ quy củ của ta. Mà ngươi, ngươi trốn ở quỷ gia bên trong, vậy ta coi như ngươi là quỷ. Là quỷ, liền muốn dựa theo quy củ làm việc. Ta để ngươi xuống xe, ngươi liền muốn xuống xe, ta để ngươi trả tiền, ngươi liền phải trả tiền. Mã Văn Tài không dám tin nói, ngươi vì sao lại biết rõ, ta trốn ở quỷ gia bên trong. Đỗ Quý coi nhẹ cười một tiếng, chỉ vào trán của hắn nói ra, bởi vì ta ngửi thấy mùi máu tươi à. Câu đố nạt cồn vợ ở tờ tờ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, ruột tẩy, sóng tiệm tẩy, 0347335646 hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dinh Thăng. Chương 67, chết không thể chết lại PS, cầu đố nạt. Tại trong tiệm cơm, Mã Văn Tài toàn thân không nhúc nhích được. Hắn bị quỷ giấy ra khống chế thân thể, đứng tại chỗ, đứng bên cạnh, còn có quỷ không đầu cùng áo liệm lao đầu. Ngươi không phải người. Ngươi tuyệt đối không phải người, ngươi đến tột cùng là cái gì? Mã Văn Tài ra sức dây ruộng, nhưng lại căn bản là vô dụng. Hắn chỉ có thể nhìn chòng chọc vào Đỗ Quy, hai mắt tràn đầy hoán động. Một cái xe. Đỗ Quy bộ dạng liền khôi phục như thường. Hoàn toàn không còn trên xe bộ kia quỷ dạng. Đỗ Quy hướng Mã Văn Tài nói ra, ta khẳng định là người, nhưng ngươi rất nhanh đoán chừng cũng không phải là. Mã Văn Tài cắn răng nghiến lợi nói, ngươi là quái dị, ta đã hiểu, ngươi nhất định là quái dị, chỉ có quái dị mới có thể có được như ngươi loại này lực lượng, ngươi sẽ chết, ẩn linh hội nếu như biết rõ ngươi tồn tại, nhất định sẽ đem ngươi bắt lại. Dân điều cục càng sẽ không cho phép ngươi dạng này quỷ đồ vật còn sống. Ngươi xong, ngươi nhất định xong. Nghe nói như thế, Đỗ Quy trong lòng vô cùng mâu thuẫn, hắn đi đến Mã Văn Tài trước mặt, một bàn tay đánh lên đi lên. Sắp chết đến nơi ngươi còn cùng ta nói dóc. Ta hắn sống thật tốt, lại tất tất, ta hiện tại liền giết chết ngươi. Đố lao bản cái này cá nhân đi. Hắn cùng với lòng dạ hẹp hỏi, còn con buôn, nếu không phải không ôm chí lớn, xem chừng sớm đã bị người đánh chết. Mã Văn Tài muốn giết chết hắn, hắn khẳng định không có khả năng tha cho hắn một mạng. Mã Văn Tài bị quất một bàn tay, nhưng thân thể lại không hề động một chút nào, bởi vì quỷ giấy ra đã bị như ra cửa hàng cơm quy củ trói buộc chặt, nó là tới ăn cơm, không phải đến giết người. Thế nhưng là tại quỷ giấy ra nội bộ, Mã Văn Tài cứ thế mà chịu một bàn tay, miệng cũng bị đánh đổ máu. Hắn cắn răng nghiến lợi cùng thiếu, ngươi có bản lĩnh liền giết ta à? Ngươi khẳng định là không dám, bằng không mà nói, ngươi trên quỷ xe buýt liền biết rõ ta tránh trong quỷ giấy ra, đã sớm nên độc thủ. Nghe nói như thế, Đỗ Quy hít mắt, ta sở dĩ không trên xe độc thủ, là sợ ngươi chết quá nhanh. Trên thực tế, ta có rất nhiều vấn đề muốn từ ngươi nơi này đạt được đáp án. Mã Văn Tài nhếch răng cười, là liên quan tới cha mẹ ngươi sao? Lúc trước, giả quý cùng giả phú hai huynh đệ cũng đã nói những việc này. Đỗ Quy phụ mẫu đi khu đang phát triển, Hoa Khai phát thương tranh luận phải trái phá rỡ sự tình, kết quả lại tung tích không rõ. Mã Văn Tài làm đến xử lý Đỗ Quy người, tự nhiên không có khả năng không đi hiểu tin tức tương quan. Nhưng là Mã Văn Tài trên thực tế biết đến thông tin, cũng không so giả quý huynh đệ nhiều hơn bao nhiêu. Thú hổ, hắn cũng căn bản không muốn nói cho Đỗ Quy, chỉ là cười gần nói, nghĩ biết rõ. Vậy ngươi cũng đừng giết ta, thả ta, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Bằng không mà nói, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ biết rõ. Đỗ Quy gật gật đầu, cầm dao phay một đao đâm vào Mã Văn Tài cánh tay. Trong nháy mắt, máu tươi phun ra ngoài. Mã Văn Tài kêu thảm lên, á á á. Cánh tay của ta, ngươi cái tên điên này, ngươi là tên điên. Mùi máu tươi tràn ngập xung quanh. Quỷ không đầu xoay người, nhìn về phía Mã Văn Tài. Áo liệm lao đầu, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt kia mang theo ác độc. Liên liên nhựa tợ lặt tìm người mẫu, cũng nhỏ bé không thể nhận ra nghiêng đi đầu. Toàn bộ như ra cửa hàng cơm bên trong chớp mắt, nhiệt độ chợt hạ xuống. Bốn tờ mặt người trên trần nhà hiện lên ra, nhìn chằm chằm phía dưới Mã Văn Tài. Bếp sau bên trong, vang lên thùng thùng thanh âm. Tựa hồ là thùng rác cái nắp mở. Trong khu phòng, càng là vang lên một trận móng tay soạt vách tường thanh âm. Đỗ Quy vẻ mặt lạnh lùng. Hắn hỏi, lời của ngươi nói, ta có thể cho ngươi một cái thông khoái, nhưng ngươi nếu là không nói, có tin ta hay không có thể đấm ngươi 28 đao, ngươi cũng không chết được. Mã Văn Tài sợ hãi nhìn xem Đỗ Quy. Khí thế của hắn, lập tức liền yên lặng, ngươi thật muốn làm như vậy tuyệt. Đỗ Quy bình tĩnh nói, không phải ta làm tuyệt, là các ngươi làm quá tuyệt, ta cái gì cũng không biết rõ, giả phú quý liền muốn giết chết ta, mà ngươi càng là vừa lên đến, cũng muốn giết ta, ta không phải cái gì sát nhân của ma, nhưng ta cũng không phải cái gì lạ người tốt. Nói lời này thời điểm, thanh âm của hắn cũng lộ ra một loại hờ hững. Mã Văn Tài bị chấn nhiếp, bật thốt lên, ta nói, ngươi tha ta một mạng có được hay không? Đỗ Quy không có trả lời, mà là hỏi, đem ngươi biết đến cũng nói cho ta. Mã Văn Tài cắn răng một cái, liền bàn giao nói, ta biết đến không nhiều, nửa tháng trước, không, phải nói là nửa tháng trước kia, nhà đầu tư muốn khai phát đến giả đường phố khối này, lừa dối cha mẹ ngươi ký xuống phá dỡ hợp đồng, kết quả không nguyện ý đưa tiền, cha mẹ ngươi tức không nhịn nổi, liền đi Hoa Khai phát thương tranh luận phải trái, kết quả tung tích không rõ. Phía sau, ngày thứ hai trong đêm, An Châu sự kiện linh dị bộc phát, cái kia màu đen túi đang rệt, ngươi vừa mới thấy qua, nó chính là ở mảnh này kiến trúc công trường bên trong xuất hiện. Nghe nói như thế, Đỗ Quy ha to miệng, hắn cảm thấy mình không thể thở nổi, tay phải nắm chặt dao phay, đầu ngón tay nhẹ nhàng run rẩy. Hắn tựa hồ là không muốn xem Mã Văn Tài, liền nghiêng đầu qua, nhưng lại uốn éo trở về. A, Đỗ Quy thật dài hô khẩu khí, trong đầu giống như là nổ tung, ý thức đang điên cuồng lật về phía trước lăn. Lập tức, trong đầu hắn lóe lên một đoạn ký ức hình ảnh. Hình ảnh bên trong cũng là tại kiến trúc công trường. Dưới bóng đêm, một cỗ màu đen BMW X7 chạy đến kiến trúc công trường. Chờ xe dừng lại về sau, đột nhiên, dưới bóng đêm, Đỗ Quy tay cầm một cái dài 1 mét, cắt đứt cốt thép xông về chiếc kia BMW X7, đập vỡ kính, đem một cái bục vệ mang theo vàng lớn dây chuyền mập mạp cho đập ngã trên mặt đất. Sau đó, hắn dắt lấy cái kia mập mạp gầm thét, giống như là đang nói cái gì. Qua rất lâu, hắn giống như bị kích thích, đem cái kia mập mạp tại chỗ đánh chết, đồng thời dùng màu đen túi đan dệt cho trang bắt đầu kéo tới bảo mã xa thượng. Lại sau đó, ký ức trong tấm hình, Đỗ Quy liền lái xe, hướng về thị khu một phương hướng nào đó chạy tới. Đau nhức, kịch liệt đau nhức. Đỗ Quy ôm đầu, chỉ cảm thấy cả người đều muốn nổ. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là đem cái kia màu đen túi đan dệt xé nát, triệt để xé nát. Người đều là phụ mẫu sinh. Đỗ Quy không ôm chí lớn, chỉ muốn làm hảo sinh ý, lợi ích tiền, đem như ra cửa hàng cơm lái đến cả nước các nơi, chỉ thành mắt xích xí nghiệp. Bất quá ý nghĩ này cũng liền nói một chút. Giản dị một điểm ý nghĩ là, hắn gái nguyện phụ mẫu cùng biểu ca vô bệnh vô thai, đại gia cả một đời cũng các loại mỹ mỹ. Nửa tháng trước, hắn phát hiện trên người mình vấn đề về sau, từ đầu đến cuối đều không có đề cập qua cha mẹ mình. Hắn không dám suy nghĩ a, ta muốn nó chết. Đỗ Quy thanh âm khàn khàn đến cực hạn, trong ánh mắt tràn đầy ngoan độc cùng phẫn nộ. Trên người khí tức cũng biến thành càng ngày càng âm lãnh, phản phất giống như ác quỷ xuất lồng. Mã Văn Tài gặp đây, hoảng sợ nói, "Đỗ lão bản, ngươi tỉnh táo một cái, cha mẹ ngươi cũng không nhất định chết rồi, nói không chừng bọn hắn còn sống. Ta muốn nó chết." Đỗ Quy một quyền nện ở trên mặt bàn, thân thể một trận run rẩy, tựa như đã mất đi khống chế. Một cái mắt, Mã Văn Tài hai mắt tỏa sáng, hắn phát hiện thân thể của mình vậy mà có thể động. Lúc này, hắn mắt lộ ra hung quang, thừa dịp Đỗ Quy dị thường trạng thái, lập tức cầm cái kia thanh dao dốc xương, đột nhiên bạo khởi đâm đi lên. Thế nhưng là, một giây sau, đồng thời, trên trần nhà, bốn cái công nhân quỷ chui ra, trực tiếp nhào về phía Mã Văn Tài thân thể. Bếp sau cánh cửa, ngay lập tức bị mở ra. Quỷ đói đứng tại cửa ra vào, bụng đói kêu vang, con mắt tản ra xanh mơn mận sắc thái, tham lam nhìn chằm chằm Mã Văn Tài. Trong chớp mắt, một đám ác quỷ đem Vân Thây thành mảnh vỡ. Quỷ đói càng là liền một chút xíu vết máu, mùi máu tươi cũng chưa thả qua, tất cả đều nuốt vào trong bụng. Câu đố nạt cồn vợ ở tờ tờ, đối với mò, Việt kéo tẩy, rùa tẩy, sóng tiệm tẩy, 0347335646 hoặc BIDV51310000586137 Nguyễn Dinh Thăng. Chương 68, cho ta phun ra, canh ba, E, S, cầu đố nạt. Trong tiệm cơm, Mã Văn Tài biến mất vô tung vô ảnh. Quỷ đói vẫn như cũ bụng đói kêu vang. Nó không có hảo ý nhìn chằm chằm trong tiệm cơm tất cả quỷ, theo quỷ không đầu, đến áo liệm lao đầu, đến bốn cái công nhân quỷ, lại đến nhựa tờ lặt tiệp người mẫu. Về phần Đỗ Quy, nó căn bản cũng không dám nhìn. Những này quỷ đều là bán quỷ, bọn chúng là không thể nào có quỷ đói càng đáng sợ. Tựa như là trong bầy sói đàn sói, trừ phi đầu chó giàn mua, không phải vậy không dám hành động thiếu suy nghĩ. Từng cái không ngừng run rẩy, quỷ đói mắt buốt lục quang. Nó thật quá đói. Có thể ngay tại lúc này, phía sau của nó vang lên Đỗ Quy thanh âm, quỷ đói, là ta đói lấy ngươi vẫn là không cho ngươi cơm ăn. Con mẹ nó ngươi có như vậy OS gì? Đem Mã Văn Tài toàn bộ cho tan ướt. Trên người hắn có không ít đồ tốt ta. Con mẹ nó ngươi tranh thủ thời gian cho ta phun ra. Đỗ Quy nghiến răng nghiến lợi, tâm tình của hắn đã bình phục xuống tới. Ba mẹ mình mất tích nửa tháng, cũng không có bất cứ tin tức gì, làm sao có thể còn sống? Mà nửa tháng trước, mình đã đem nhà đầu tư giết chết, chỉ là không biết rõ rõ ràng một đoạn ký ức bên trong, tự mình đem thi thể cất vào màu đen túi đan dệt, vì cái gì cái kia màu đen túi đan dệt lại biến thành cái gì, lại trở lại kiến trúc công trường. Bất kể nói thế nào, hắn vẫn là phải giết chết màu đen túi đan dệt. Biết rõ chuyện của cha mẹ, đối với hắn mục đích không có tạo thành bất kỳ thay đổi nào, ngược lại nhường hắn tỉnh táo hơn. Muốn làm gì, nên làm cái gì? Hắn rõ rõ ràng ràng. Giờ này khắc này, quỷ đói một mặt sợ hãi nhìn chằm chằm Đỗ Quy. Nó ngậm chặt miệng, không cầm được run rẩy, tựa hồ nhớ tới bị thử món ăn đáng sợ ác mộng. Gặp đây, Đỗ Quy sắc mặt càng thêm dữ tợn, hắn cầm dao phay, hung ác uy hiếp, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Cho ta phun ra, bằng không mà nói, ta đem ngươi cắt đi, nuốt cho cái khác quỷ ăn. Một máy mắt, trong tiệm cơm, ngoại trừ không biến thành công nhân quỷ không đầu, cùng áo liệm lao đầu bên ngoài, cái khác người làm công, tất cả đều nhìn về phía quỷ đói. Từng cái, trong ánh mắt mang theo quỷ dị ác ý, quỷ đói giống như là minh bạch tình cảnh của mình. Nó nhìn trước mắt Đỗ Quy, chuẩn xác mà nói, là nhìn xem Đỗ Quy trong tay dao phay, cực kỳ không tình nguyện há miệng ra, tượng trưng nôn mấy lần, lại cái gì cũng không có phun ra. Đỗ Quy cười lạnh không chỉ, ít mẹ hắn đi theo ta bộ này, ngươi nếu là tiêu hóa nhanh như vậy, ngày hôm qua ta để ngươi thử món ăn thời điểm, làm sao nhả thật nhiều. Quỷ đói ngậm. Sau đó, nó duỗi ra kia khô quắt ra bọc xương hai tay, nhét vào miệng mình bên trong, to lớn không gì sánh được bụng, lập tức liền có hai cánh tay ở bên trong rú tẩu. Sau đó, nó móc ra một cái khoảng 10 cm dao róc xương, liền cái này. Đỗ Quy mặt cũng xanh biết, ta không tin, ngươi lại cho ta móc một bộ. Mã Văn Tài dù sao cũng là ẩn linh hội người, trên thân làm sao có thể cũng chỉ có một cái dao róc xương? Có trời mới biết, ẩn linh hội thủ đoạn sát thực rất quỷ dị, nhưng người ta là chơi quỷ giấy ra. Đồ chơi kia, tiến quỷ đói bụng, thật liền tiêu hóa không còn một mảnh. Phúc, giống như là cao su cây thông cống tế nước thanh âm. Quỷ đói lại móc ra một cái túi tiền. Đỗ Quy hai mắt tỏa sáng, hắn lập tức đón trong tay, thế nhưng là một mở ra, bên trong là trống không, chỉ còn lại mấy trương thẻ ngân hàng. Cỏ. Đỗ Quy tức hồn hện, Mã Văn Tài tên vương bắt đàn này, trên thân liền mang theo hơn 1.000 tiền mặt, cũng đều giao tiền xe, ta muốn tiền này bao có làm được cái gì? Quỷ đói do dự một cái. Nó cực kỳ không thôi móc ra một cái rách dưới y phục, chính là Mã Văn Tài trước đó mặc, nhưng cùng linh dị vật phẩm, không có bất kỳ quan hệ gì. Lập tức, Đỗ Quy tức tay phát run, con mẹ nó ngươi, chính ngươi ăn đi. Nói xong, hắn thuận tay đem tiền kia bao cũng ném cho quỷ đói. Cái sau lập tức đem túi tiền ngay tiếp theo rách dưới y phục tất cả đều nuốt vào trong bụng. Có thể nó vẫn cảm thấy đói. Bởi vậy, đã nhìn chằm chằm Quỷ Không Đầu cùng Áo Liệm lão đầu. Lúc này, Đỗ Quy mới có hứng thú đánh giá Quỷ Không Đầu cùng Áo Liệm lão đầu. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Em chút đem các ngươi hai cái đem quên đi, thất thần làm gì? Tìm vị trí ngồi à, ta cho các ngươi làm bỗng nhiên ăn ngon, cam đoan các ngươi ăn cũng không muốn đi." Quỷ Không Đầu là nhị tiến cung, nó muốn phản kháng, nhưng lại không phản kháng được, chỉ có thể tìm bàn lớn ngồi lên. Áo Liệm lão đầu mới vừa biến thành quỷ, đầu cũng không phải rất thông minh bộ dáng, nhưng cũng học Quỷ Không Đầu, ngồi ở một bàn. Làm xong những thứ này, Đỗ Quy mới chỉ vào quỷ đói nói ra, "Cùng ta hồi trở lại bếp sau, đi trong thùng rác hảo hảo ở." Mấy phút sau, Đỗ Quy bưng hai bát cơm thừa đi ra. Cơm thừa tự nhiên là tối hôm qua làm mì trường thọ, cũng chính là dùng Quỷ Anh xuyến nồi nấu kia nồi nước nấu ra. Có hai bát còn lại, Đỗ Quy lại không dám ăn. Bởi vậy, ngay tại bếp sau đặt vào. Không thể không nói, cho quỷ ăn mì trường thọ, nghe là thật trân trọng. 3. Hai bát mì bị Đỗ Quy tùy ý phóng tới trên mặt bàn. Sau đó, hắn cầm dao phay, cũng ngồi xuống. Quỷ Không Đầu cùng Áo Liệm lão đầu phân biệt ngồi tại hai bên. Nhìn, Đỗ Quy rất như là đánh địa chủ địa chủ. "Đừng chỉ xem, ăn a." Đỗ Quy dùng tay vướt ve lấy dao phay lưỡi dao, hướng Quỷ Không Đầu cùng Áo Liệm lão đầu cười lạnh, "Hiện tại cũng qua 12 giờ, ta cũng lười lại cho các ngươi làm, hâm nóng cơm thừa, chịu đựng ăn đi. Về phần giá cả quý không quý, hai người các ngươi không cần lo lắng. Ta Như Gia cửa hàng cơm tổ truyền 18 đời, làm ăn coi trọng chính là già trẻ không gạt, sẽ không làm ra loại kia cửa hàng lớn lấn khách sự tình. Yên tâm to gan ăn." Hắn nghe quá kéo cừu hận, Quỷ Không Đầu tức không ngừng run rẩy. Áo Liệm lão đầu lại cúi đầu, chóp mũi nhắm ngay trước mặt mì trường thọ, giống như là đang ăn. Đỗ Quy cũng bỏ mặc hai cái quỷ ăn cơm thừa là ý tưởng gì. Hắn giờ phút này trong lòng đang suy nghĩ, làm như thế nào giết chết cái kia màu đen túi đan dệt. Màu đen túi đan dệt bên trong cô thứ nhất thi thể, là nhà đầu tư, là tự mình thân thủ đặt vào, lúc ấy ba mẹ thủ mình đã báo. Chỉ bất quá, nó lại biến thành quái dị. Vậy liền lại giết chết nó một lần. Nhưng có cái vấn đề là, Đỗ Quy nếu như mở ra quỷ xe buýt đi làm nó sẽ chạy rất nhanh, sau đó liền trốn vào kia phiến kiến trúc công trường. Bên ngoài, còn có số một lái xe, cùng Trần lão bản mở ra quỷ xa, cái này hai cũng là quái dị. Bọn chúng cũng muốn giết chết chính mình. Quỷ xe buýt chỉ có thể ở lái trên đường, vào không được kiến trúc công trường. Trong lúc vô hình, liền tạo thành một cái tử cục. Chẳng lẽ nói, ta phải xuống xe, đi kêu phiến kiến trúc công trường, khả năng đem nó giết chết. Đỗ Quy giọng nói có chút phức tạp. Lá gan của hắn thật không lớn, không có lực lượng tình huống dưới, hắn quá sợ. Nhưng, một hồi nhớ tới, trước đó Mã Văn Tài trên xe nói, nửa tháng trước màu đen túi đan dệt xuất hiện về sau, nó giết chết kiến trúc công trường bên kia rất nhiều người. Những người kia cũng đi nơi nào? Ba mẹ của mình, nửa tháng trước, cũng đi tìm kiến trúc công trường nhà đầu tư. Màu đen túi đan dệt bên trong, có 12 cái cánh tay. Ta không rõ ràng điều này có ý vị gì. Ta cũng không muốn làm rõ ràng, bởi vì ta tưởng tượng cái kia khả năng, ta cũng cảm giác tự mình muốn nổ. Đố Quy trong lòng nỉ non. Những lời này, hắn chỉ ở trong lòng đi nói. Thế là, hắn liền hỏi mình, ta một người, tay dựa bên trong linh dị vật phẩm, cộng thêm ta làm đồ ăn, có thể giết chết quái gì sao? Đón lấy, hắn trả lời, không thể, nó gặp ta liền chạy. Ta lúc này ngoại trừ chuẩn bị đầy đủ giết chết thủ đoạn của nó bên ngoài, ta còn muốn nghĩ biện pháp đem nó giận ra, để nó cùng ta không chết không ngất. Ngay tại lúc này, Quỷ Không Đầu cùng Áo Liệm lao đầu nhau nhau đứng lên. Đố Quy lườm bọn chúng một cái này đã ăn xong, có phải hay không quá nhanh một chút? Chẳng lẽ ta làm cơm không ăn mà không? Quỷ Không Đầu toàn thân chấn động. Áo Liệm lao đầu quay đầu nhìn về phía Đố Quy, kia tràn đầy thi ban cùng nếp nhăn khuôn mặt, mang theo một loại người chết trang nghiêm cùng dữ tợn. Xem ra, tựa như là không ăn ngon. Không có biện pháp, dù sao cũng là cơm thừa. Nói đến đây, Đỗ Quy đứng người lên, cầm dao phay, chỉ vào hai cái quỷ nói ra, "Bất quá, các ngươi sẽ không phải coi là ăn chính là cơm thừa, liền có thể trốn đơn đi. Ta Như ra cửa hàng cơm thừa đồ ăn thừa, liền xem như thiệu, phải ngã tiến vào thùng rác, các ngươi chỉ cần ăn, cũng phải cho ta trung thực trả tiền. Một tô mì, 1 tỷ minh tệ. Hoặc là đưa tiền, hoặc là cầm đồ vật gắn nợ, nếu là cũng không có, vậy liền lưu lại đánh cho ta 1 vạn 5 công đi." Áo Liệm lao đầu nhìn xem Đỗ Quy, nó ánh mắt trở nên mờ mịt. Đỗ Quy gật gật đầu, "Ngươi không cần lo lắng, ta biết rõ tiền của ngươi cũng lấy ra giao tiền xe. Ngươi bây giờ người không có đồng nào, bất quá không quan hệ, lưu lại quét dọn vệ sinh, một ngày 10 đồng tiền minh tệ, cái gì thời điểm tiền lương chống đỡ đủ rồi, ngươi cái gì thời điểm liền khôi phục tự do." Áo Liệm lao đầu không cầm được run rẩy. Nó vô cùng phẫn nộ, nhưng lại căn bản không có năng lực phản kháng. Xoay người một cái, liền hướng đi nơi hẻo lánh bên trong, nơi đó đặt vào cái chổi. Đỗ Quy hài lòng gật gật đầu, lao đầu tay chân vẫn rất nhanh nhẹn, không tệ không tệ. Nói xong, hắn nhìn về phía Quỷ Không Đầu. Lập tức mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm, "Quỷ Không Đầu a, Quỷ Không Đầu, lần trước ngươi có tiền thanh toán, để ngươi chạy cho ta, nhưng lần này đâu? Ngươi còn có tiền sao?" "Úc, ta suýt nữa quên mất, ngươi có 100 triệu mình tại đây, bất quá bị ngươi giao tiền xe, chật chật. Ngươi a, xem như rơi xuống ta Đỗ Quy trong tay." Quỷ Không Đầu đối mặt với Đỗ Quy, nó nhưng không có trong tưởng tượng phẫn nộ, ngược lại bình tĩnh đem bàn tay tiến vào túi. Đỗ Quy mở to hai mắt nhìn, không dám tin bật thốt lên, "Không phải đâu." Câu đố nạt cồn vợ ở tờ tờ, đối với mò, Việt kéo tẩy, rùa tẩy, sóng tiệm tẩy. 0347335646 hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dinh Hằng. Chương 69, hôm nay nhập trướng, 2 ước S, cầu đố nạt. Là Đỗ Quy nhìn thấy, Quỷ Không Đầu bình tĩnh từ trong túi, móc ra 1 tỷ minh tệ về sau, hắn cả người sọ nào ông tác hưởng, tâm tính triệt để sập. Nhìn xem kia xanh xanh đỏ đỏ minh tệ, nhìn xem quỷ không đầu bình thản thái độ, Đỗ Quy nhịn không được chửi ầm lên, con mẹ nó ngươi, ngươi là một cái quỷ à, ngươi cũng không phải người, con mẹ nó ngươi từ chỗ nào làm nhiều như vậy minh tệ. Quỷ không đầu tự nhiên không có khả năng cho hắn đáp lại, chỉ là trầm mặc, đem một sấp xanh xanh đỏ đỏ minh tệ đưa tới Đỗ Quy trước mắt. Cái này khiến hắn càng thêm phiền muộn. Ta không tin, ngươi tối hôm qua liền đã táng ra bại sản, vẹn vẹn thời gian một ngày, ngươi từ chỗ nào làm nhiều tiền như vậy? Khẳng định là tiền giả. Đỗ Quy một tay lấy 1 tỷ minh tệ đổ nhào, tứ tán bay múa, nhao nhao rơi vào trên mặt đất. Nói thật, phí tổn minh tệ chi phí, xem chừng thật sự minh tệ còn muốn quý. 5 khối tiền có thể mua nghiêm chỉnh đánh. Tội gì đi làm giả? Quỷ không đầu không nhìn Đỗ Quy, nó quay người muốn đi. Như ra cửa hàng cơm lực lượng, cũng không có đối với nó sinh ra bất cứ tác dụng gì, bởi vì hết thảy giao dịch cũng không có chạm đến quy củ, cực kỳ hợp tình hợp lý. Đỗ Quy nghiến răng nghiến lợi, hắn cầm dao phay, chỉ vào quỷ không đầu mắng, con mẹ nó ngươi đứng lại cho ta, coi như ngươi có tiền lại có thể thế nào? Có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Con mẹ nó chứ nói cho ngươi, ngươi kia 1 tỷ, chỉ là tiền cơm mà thôi, ta tính ngươi gặp vận may, để ngươi tránh thoát một kiếp. Nhưng ngươi tại trong tiệm cơm tiêu phí, cũng không chỉ là tiền cơm, ngươi hô hấp mỗi một chiếc không khí, ta cũng cho ngươi tính toán rõ ràng, ngươi thiếu ta 100 ức, không, 1.000 ức, 1.000 tỷ. Cũng không tin, 1.000 tỷ, quỷ không đầu còn có thể lấy ra. Kỳ thật, Đỗ Quy nói như vậy, hắn cũng có tham dò như ra cửa hàng cơm quy củ mục đích. Dù sao định giá quyền dựa vào chính mình há miệng, không nhất định có thể thành, hắn xem chừng, 100 ức hô hấp phí còn kém không nhiều lắm. Nhưng mà, quỷ không đầu lại xoay người, cùng Đỗ Quy chính diện đối lập. Một giây sau, Đỗ Quy mặt cũng xanh biết, bởi vì quỷ không đầu phảng phất là đang giễu cợt hắn, rồi ngón tay chỉ cổ của nó. Chỗ cổ chỉ có đầu lớn như vậy máu sẹo, giống như là bị lưỡi búa chém đứt đầu lưu lại vết sẹo. Hô hấp, phải có cái mũi cùng miệng. Nó liền đầu cũng không có, ở đâu ra cái mũi? Ở đâu ra miệng? Lại sau đó, quỷ không đầu xoay người rời đi, Lý cũng không để ý tới Đỗ Quy một cái. Thấy tình cảnh này, Đỗ Quy càng thêm phiền muộn, hắn cắn răng nghiến lợi nói, quỷ không đầu ngươi đừng đi, ta nghĩ đến, ngươi tại trong tiệm cơm đi bộ, ngươi đem của ta bản dâm ô hế, ngồi thường tiền. Quỷ không đầu hai chân treo trên bầu trời. Hắn ngoài mạnh trong yếu nói ra, ta còn có phí phục vụ, ta đường đường như ra cửa hàng cơm lão bản, ta tự mình đưa cơm cho ngươi, ngươi không cho ta điểm phí phục vụ đúng sao? Quỷ không đầu hơi vung tay, lại là một trương minh tệ nhẹ nhàng tới, rơi xuống Đỗ Quy trước mặt, vừa vặn chính là 1.000 vạn. Cỏ, cỏ. Đỗ Quy liền mắng 2 tiếng, cả người lâm vào trong cuồng nộ, ai mẹ hắn hiếm có tiền túi của ngươi, ngươi đừng hòng chạy, ta hôm nay cùng ngươi đòn kiếm lên. Có thể lúc này, quỷ không đầu đã không nhìn chạy bằng điện cửa cuốn, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đừng hòng chạy. Đỗ Quy hét lớn 1 tiếng, xuất ra điều khiển từ xa, trực tiếp nhấn xuống lên xuống cái nút. Rầm rầm. Cửa cuốn lập tức liền tự động thăng lên. Ngay sau đó, Đỗ Quy tiến vào quỷ xe buýt bên trong, đánh lấy hỏa, phủ lên ngược lại cản, trực tiếp đem xe đổ ra ngoài. Có thể phía ngoài lớn trên đường cái, trống trải tĩnh mịch. Đâu còn có quỷ không đầu thân ảnh. Con mẹ nó ngươi chạy vẫn rất nhanh. Đỗ Quy vô năng cùng nộ, một quyền nện ở phương hướng trên bàn, buồn bực không thể tự kiềm chế. Vì sao lại dạng này? Nó liền hung thần đều không phải là à, vì cái gì có thể liên tục 2 lần từ trong tay của ta chạy thoát? Ta còn lấy nó không có biện pháp. Nó làm sao lại như vậy sẽ làm tiền? Đỗ Quy cả người đều không tốt. Hắn càng nghĩ càng phẫn nộ, càng nghĩ càng phiền muộn. Con mẹ nó chứ. Đỗ Quy biệt khuất muốn chết, cắn răng nói ra, nếu như ta năng lực là đòi tiền, kia quỷ không đầu loại này không thiếu tiền, chẳng phải là khắc tinh của ta? Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói đúng là như thế. Có câu nói rất hay, có tiền làm mướn. Đối quỷ mà nói, không phải cũng là đồng dạng. Đem quỷ xe buýt dừng ở bên ngoài. Đỗ Quy rút ra chìa khóa, liền đi vào như ra cửa hàng cơm, vừa đi, hắn còn bên cạnh cắn răng nói ra, không được, ta phải nghĩ cái biện pháp, tạo chết quỷ không đầu, không phải vậy khó tiêu mối hận trong lòng ta. Mà nó, ta ghét nhất người có tiền. Ngữ khí của hắn phi thường ấm trầm. 4 cái công nhân quỷ yên lặng rút vào trong tường. Chỉ có cái kia mặc áo liệm lão đầu, cầm cái chổi, nện bước máy móc tính bộ pháp, yên lặng quét dọn vệ sinh, dọn dẹp đầy đất vừa bụi. Chỉ có nhửa tợ lặt tìm người mẫu nụ cười vẫn như cũ. Đỗ Quy lườm nó một cái, cầm dao thay, hận hận nói ra, ta xem ngươi cười giống như rất vui vẻ à, ngươi có phải hay không đang cười nhạo ta? A, không cho phép. Nhửa tợ lặt tìm người mẫu nụ cười ngưng trệ, lập tức biến thành khóc lẫn nhau. Trong không khí, lập tức vang lên như có như không thê lương tiếng khóc. Nghe, vẫn là giọng nữ. Đỗ Quy mặt đều đen, ngươi đặt cái này khóc tăng đâu? Phiền chết, lan góc tường đứng đấy đi, đừng đem mặt nhắm ngay ta, ta càng xem càng khó chịu. Nửa đó là tịt người mẫu biểu lộ mất khống chế, một nửa mặt là khóc, một nửa mặt là cười, nhìn đừng đề cập có bao nhiêu quỷ dị. Nó trực tiếp đi tới góc tường, mặt hướng bách tường, cái hót vừa vặn liền hướng về phía Đỗ Quy. Con mẹ nó ngươi! Trong đêm 1 giờ hơn, như ra cửa hàng cơm mở ra đèn, tại dưới ánh đèn lờ mờ, Đỗ Quy một mặt tâm trầm, cầm bút ngay tại sổ sách bên trên viết, cẩn thận xem xét, phía trên là nhập chướng rõ ràng chi tiết. Đêm nay nhập chướng nhân dân tệ 1.000 nguyên, đêm nay nhập chướng minh tệ 21.200 vạn, còn lại chi tiêu một số. Kia 1.000 khối tiền không phải buổi sáng dân điều cục hảo huynh đệ công hiến, mà là Mã Văn Tài trước khi chết lưu lại tiền mặt. Quỷ không đầu cùng áo liệm lao đầu tăng thêm Mã Văn Tài, hết thảy tiền xe công hiến 11 ức cộng thêm 200 vạn. Quỷ không đầu ăn cơm tính tiền, lại lưu lại 10 ức, tiện thể còn đưa Đỗ Quy 1.000 vạn phí phục vụ. Vừa nhấc mắt, Đỗ Quy liền thấy, đặt ở sổ sách cạnh bên thật dày một sấp minh tệ. Đây là một khoản tiền lớn. Đáng tiếc là chỉ có thể nhìn, không thể dùng. Đỗ Quy hít khẩu khí, ta ghét nhất chính là người có tiền, cái gì thời điểm, ta khả năng biến thành ta kẻ đáng ghét nhất ta. Hắn rất có thể điều tiết tâm tình của mình. Kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại, quỷ không đầu cũng còn tốt, dù sao nó đưa tiền, dựa theo Mã Văn Tài thuyết pháp, tiền trong tay của ta đều là người chết tiền, cùng minh tệ không đồng dạng, chờ An Châu đại loạn thời điểm, liền có thể phát huy được tác dụng. Có vẻ như rất chân quý bộ dáng, nói không chừng, ta chỉ là nhìn nghèo, trên thực tế, ta đã là ước vạn phú ông, không. Ta hiện tại có bao nhiêu thân gia tới? Đỗ Quy đốt điếu thuốc, cẩn thận một suy nghĩ. Mà nó, không tính quá đến, tăng thêm hôm nay nhập trướng, ta tài sản, tối thiểu vượt qua 200 ức minh tệ đi. Nghĩ như vậy, trong lòng của hắn liền dễ chịu rất nhiều. Câu đố nạt cồn vợ ở tờ tờ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù tẩy, sóng tiệm tẩy, 0347335646 hoặc BIDV51310000586137 Nguyễn Dinh Thăng. Chương 70, A Đỗ Tinh Thần Tê, S, Câu Đố Nạt. Một vị nào đó nhà đã từng viết qua một bản tiểu thuyết, tên là A Quy Chuyển Chính. Trong đó nhân vật chính, cực kỳ am hiểu bản thân an ủi. Cũng chính là tinh thần thắng lợi pháp, tục xưng A Quy tinh thần. Hiện tại, Đỗ Quy tự an ủi mình hành vi, cũng là một loại tinh thần thắng lợi pháp. Hắn cảm thấy, tự mình buổi tối hôm nay ra ngoài kiếm khách, cũng không tính là không có thu hoạch. Không phải sao, tiền đã kiếm được. Mặc dù quỷ không đầu chạy, nhưng áo liệm lao đầu thành như ra cửa hàng cơm chế độ công nhân nô lệ. Phạm vi hoạt động của mình, lần nữa tăng lên 3 dặm địa. Không được bao lâu, liền có thể phóng xạ toàn bộ An Châu. Suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật cũng còn có thể tiếp nhận. Lời này là nói nhảm, không tiếp thụ còn có thể thế nào? Quỷ không đầu cũng chạy mất dạng. Lần sau gặp lại, nó khẳng định sẽ càng có tiền hơn. Đỗ Quy đem minh tệ nhét vào trong túi, lại đem cái kia thanh sắc bén dao róc xương cầm ở trong tay quan sát một phen. Giống như có thể đem ra làm đồ ăn. Xách, cái này ta liền có 2 thanh đồ làm bếp, chờ cuối tuần, ta liền lấy quỷ anh làm thứ thân món ăn nguội, thử một chút có thể hay không làm ra đến hiệu quả rất tuyệt món ăn. Đang nói, liền đưa tay thò vào trước ngực treo ba lô, từ bên trong lấy ra một cái đánh bế tắc bớ cao màu đen. Nguyên bản quỷ anh là một đứa bé lớn nhỏ, nhưng bây giờ lại chỉ còn lại có lớn cỡ bàn tay. Không lúc đích, sẽ không phải chết ta. Đỗ Quy dùng dao róc xương chọc lấy một cái, một giây sau, quỷ anh nhuyễn động bắt đầu, bên tai ngầm trộm nghe đến một tiếng thê lương, mang theo oán độc kêu thảm. Chỉ là, thanh âm kia quá yếu ớt. So với trước 2 ngày, trạng thái dưới trượt quá nhiều, thật giống như rời khỏi ký sinh mẫu thể về sau, nó lâm vào suy yếu kỳ. Đỗ Quy nhíu nhíu mày, hắn đem bê tắc cởi ra, chuẩn bị thả quỷ anh ra hít thở không khí. Có thể mới vừa cởi ra, một cái tay nhỏ bé lạnh như băng, liền lập tức bắt lấy tất chân lối vào, quỷ anh kia anh hài đầu, liền từ bên trong chui ra. Quỷ anh một mặt hung ác dữ tợn, hoàn toàn nhìn không ra hài đồng nửa điểm thiên chân khả ái, có chỉ là oán độc cùng hận ý vừa ra tới, liền mở ra miệng lớn dính máu, ý đồ cắn về phía Đỗ Quy đầu. Ách, tại ta địa bàn, ngươi cùng ta hành. Đỗ Quy cười lạnh một tiếng, một máy mắt, trên trần nhà, 4 cái công nhân bị rủ xuống, gắt gao nhìn chằm chằm quỷ anh. Bếp sau trong thùng rác, vang lên đói khát nuốt tấm thanh. Quỷ đói mặc dù không dám chạy đến, nhưng lại vẫn như cũ có thể khóa chặt quỷ anh. Quỷ anh dừng lại. Nó hoảng sợ thét lên, thanh âm kia chói tai không gì sánh được. Đỗ Quy cầm dao róc xương, hướng nó cười gần nói, ta cái này cá nhân à, ưu điểm một đồng lớn, khuyết điểm cũng một đồng lớn, khuyết điểm lớn nhất chính là trộm lòng dạ hẹp hòi, cực kỳ đi thủ. Ngươi đoán ta vì cái gì không đem ngươi biến thành lao động trẻ em? Kia dao róc xương nhắm ngay quỷ anh đầu, nó dọa đến run lẩy bẩy, toàn bộ rút về trong đồ locker, biến thành bàn tay lớn nhỏ. Đỗ Quy hừ một tiếng, đem tất chân cột lên nút thắt, vốn đang cho là ngươi sắp chết, không nghĩ tới ngươi lại là giả bộ. Được, ngươi chờ xem, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Đang khi nói chuyện, Đỗ Quy cầm tất chân liền hướng đi phòng bếp. Một bên khác, dân điều cục dụ bắt kế hoạch đã thành công. Quỷ kia taxi cơ hồ bị quấn đầy dây đỏ, còn có mấy trương ố vàng giấy niêm phong, cửa sổ xe bị đánh phá, một cái thanh đồng chủy thủ xuyên thấu quỷ kia lái xe ở ngực, đem ổn định ở trên chỗ ngồi. Rất nhanh, một cô cỡ lớn xe hàng liền lái tới, quỷ đem taxi lắp đặt đi. Đường Nguyên Thanh ho khan không ngừng, nhìn về phía mọi người xung quanh, trầm giọng nói ra, mặc dù không phải quỷ xe buýt, nhưng bắt lấy chiếc này quỷ taxi, cũng coi là hoàn thành đêm nay hành động. Ta tuyên bố, quái dị đã xa lưới, đằng sau tổng bộ sẽ triệu tập người chuyên nghiệp mới, nghiên cứu quái dị quỷ xa nhược điểm. Các vị đội trưởng, các ngươi vất vả. Trương Toàn Hữu bọn người cả đám đều rất chật vật, thậm chí còn có bị thương. Nhưng tất cả mọi người nói, đường lao khách khí, bản này chính là nhóm chúng ta phải làm. Đường Nguyên Thanh gật gật đầu, thu đội. Lần hành động này phi thường thuận lợi, nhưng cũng là tất nhiên kết quả, dân điều cục chuẩn bị quá nhiều chuẩn bị ở sau, chỉ là chưa bắt được số 1 lái xe, thoáng có chút tiến lưới. Trương Toàn Hữu nhìn xem một màn này, hắn mới lỏng khẩu khí, từ trong túi xuất ra khói, ngậm lên môi, lại phát hiện tại vừa mới chiến đấu bên trong, hắn cái bật lửa đã sớm không biết rõ rơi cái gì địa phương. Trương đội, ta có hỏa. Vương Bình mặt tái nhợt đi tới, xuất ra cái bật lửa. Trương Toàn Hữu tiếp nhận cái bật lửa, hướng hắn nghiêm túc nói ra, ngươi bây giờ đã an toàn, sẽ không còn có quỷ xa truy sát ngươi, nhưng tình trạng của ngươi rất không ổn định, ngươi biết không? Vương Bình lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu, ta biết rõ, năng lực của ta dùng nhiều lắm, ta cảm giác, nếu như tiếp qua độ sử dụng xuống dưới, sẽ có một cái đáng sợ đồ vật theo trong bụng ta chạy đến. Năng lực của hắn là trên bụng khe hở. Thông qua cái kia khe hở, có thể đem vật thể chuyển di, cũng là một loại rất bụt năng lực. Trái lại Trương Toàn Hữu, năng lực của hắn có thể nói tương đối. Nhưng khi đội trưởng, vốn cũng không dừng là chuyên dựa vào một loại năng lực, dựa vào là thực lực tổng hợp, còn có lâm nguy không sợ, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán ý chí. Trương Toàn Hưu nói, ngươi cái này hai ngày không muốn tham dự bất luận cái gì hành động, nghỉ ngơi thật tốt đi, ta sẽ để cho Tiểu Phùng chuẩn bị cho ngươi một phần vật liệu, giúp ngươi bình ổn tình trạng của ngươi. Vương Bình cảm kích nói ra, ta ơn đội trưởng, nếu như không phải ngươi, ta lần này khả năng liền thật đã chết rồi. Trương Toàn Hưu nổ ngụm vào khói, khoát tay nói, đều là quá mệnh giao tình, cảm ơn cái gì tạ, nghe liền giả mồm, ngươi muốn là thật nghĩ tạ, liền tạ ơn Đỗ Lao Bản đi, nếu không phải hắn nói cho nhóm chúng ta quỷ xa quy luật, sự tình cũng sẽ không tiến phát triển tra tấn thuận lợi. Vương Bình nhận đồng nói ra, sắp thực hẳn là cảm tạ hắn, chờ ta bên này chậm xuống tới, đến thời điểm ta mang một ít lễ vật đến nhà bái phòng, chính là không biết do hắn thích gì. Trương Toàn Hưu cười nhạt nói, Đỗ Lao Bản là cái có đức độ người tốt, hắn loại người này à, đối vật chất không có gì truy cầu, ngươi cái gì cũng lễ vật đều không cần chuẩn bị, chính là đối với hắn tốt nhất cảm tạ. Vương Bình cảm kích nói, ta đã hiểu. Nói xong, Vương Bình lại nói, đội trưởng, Đỗ Lao Bản bên kia còn giống như có việc không có xử lý à? Nghe nói như thế, Trương Toàn Hưu tỉ mỉ nghĩ lại, tựa như là có, lúc trước hắn nói với ta, để cho ta đi Hồng Tỷ nhà nhìn xem, còn nói tiền của hắn bị trộm, ta cho hắn đánh cái điện thoại nói một cái, ngày mai ta liền đi qua nhìn xem. Đinh đinh đinh, bếp sau bên trong, chuông điện thoại di động vang lên, ấn nút tiếp nghe khóa. Đỗ Quy đem điện thoại phóng tới một bên, mở ra khuyết đại âm thanh, liền nói ra, thế nào? Trương Lão Ca, ngươi không phải đang làm cái gì dụ bắt kế hoạch, làm sao đột nhiên cho ta gọi điện thoại rồi? Đầu bên kia điện thoại, Trương Toàn Hưu nói ra, kế hoạch đã kết thúc, nhóm chúng ta bắt lấy một cỗ quỷ taxi, số một lái xe đem huy chương bỏ vào mới quỷ lái xe bên trên, quá trình hơi khúc chiết, kết quả ngược lại là tại trong kế hoạch. Còn có, ngày mai ta đi nhà ngươi, thuận tiện nhìn xem Hồng Tỷ gian phòng có phải hay không có vấn đề, nhưng ta xem chừng đi, thi thể khẳng định không ở bên trong, dù sao trước đó nó cùng quỷ nước thân thể, riêng phần mình bị nuốt một nửa, nếu không phải liều cùng một chỗ, cũng trốn không thoát An Châu. Ai? Đỗ Lão Bản, ngươi bên kia là thanh âm gì? Ta làm sao nghe được, giống như là tại sưởi ấm, còn giống như có tiểu hài đang khóc, ngươi không phải độc thân cậu sao, làm sao còn giúp người mang đứa bé? Câu đố nạt cồn vợ ở tờ tờ, đối với mò mò, Việt kéo thầy, ruột thầy, sống tiếp thầy, 0347335646 hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dinh Thăng. Chương 71, trả tiền đi đâu? Là minh chủ tăng thêm, T.S. Câu đố nạt. Nghe đầu bên kia điện thoại, Trương Toàn Hưu thanh âm bên trong nghi hoặc. Đố Quy túi đầu nhìn thoáng qua trước mặt lò lửa, đỏ thâm hỏa diễm đốt phi thường tràn đầy. Mà tại trên lò lửa, thì đặt vào một cái khung sắt. Trên kệ, Hồng Tỷ tất đen liền thả buộc khung sắt bên trên, ẩn ẩn có thể nhìn thấy quỷ anh ở bên trong giấy rùa. Lò lửa ngay tại quỷ anh dưới mông, rất có loại này đổ nướng tư thế. Đỗ Quy ho khan một tiếng, hướng đầu bên kia điện thoại nói ra, nhà bạn xin nhờ ta tạm thời chiếu cố một cái đứa bé, cái này không đứa bé không phải nháo muốn ăn đồ nướng, ta không cho nó ăn đi, nó liền nháo muốn khóc. Không phải sao, ta mới vừa lên lò lửa, lên giá nướng, chuẩn bị cho đứa bé làm dừng lại đồ nướng. Bên đầu điện thoại kia Trương Toàn Hữu tin là thật, bật thốt lên, nghĩ không ra ngươi vẫn là cái có ái tâm người, nhìn không ra à. Đỗ Quy chê cười nói, ta vẫn luôn rất có ái tâm, ngươi chờ một lát à, đứa bé không quá nghe lời, ta cho nó cầm khóa kẹo ăn. A cái này, đi. Đỗ Quy lập tức dùng tay bưng kín điện thoại loa phóng thanh. Sau đó, hắn giảm thấp xuống giọng nói, hướng bị anh nhỏ giọng uy hiếp nói, "Vu xuẩn đứa bé, ngươi nếu là lại khóc, ta cũng không phải là đem ngươi phóng tới trên vị đồ nướng, mà là đem ngươi trực tiếp làm thành đồ nướng, nghe được không? Lao tử ghét nhất tiểu hải tử khóc." Nói, hắn hung tợn dùng dao róc xương chọc lấy phía dưới bị anh. Kia trong mắt tràn đầy uy hiếp. Quả nhiên, kia như có như không anh hải tiếng khóc, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đỗ Quy lúc này mới nuối lòng khẩu khí, buông tay ra, hướng đầu bên kia điện thoại nói ra, "Tốt, đứa bé đã không lộn xộn, chúng ta trò chuyện chính sự, ngươi ngày mai muốn tới nhà ta thật sao?" Trương Toàn Hưu nói, "Đúng à, lúc đầu Vương Bình cũng muốn đến cảm tạ ngươi, bất quá hắn trạng thái không phải rất tốt, ta nhường hắn qua 2 ngày lại đến, buổi sáng ngày mai 8-9 giờ đi, ta theo trung tâm thành phố chạy tới." Đỗ Quy nhíu mày, "Liền ngươi một người, cũng quá thiếu đi đi. Dân điều cục thế nhưng là tự mình ổn định khách hàng quần, lại có tiền, lại khẳng khái, nhưng một người có thể cho tự mình cống hiến bao nhiêu tiền? 1000 cao nữa là, có thêm tự mình cũng không tiện muốn. Dù sao mình cũng không phải cái gì nhạn qua nổ lông chủ." Trương Toàn Hưu rất kỳ quái, liền hỏi, "Ta một người không đủ sao?" Đỗ Quy nói ra, lời nói không phải nói như vậy, ngươi không phải còn muốn đi Hồng Tỷ gian phòng, vạn nhất bên trong có thi thể đây, ngươi một người xử lý như thế nào? Khẳng định được nhiều mang ít người a. Hôm nay buổi chiều, hắn liền nhìn thoáng qua Hồng Tỷ gian phòng, cũng không có phát hiện thi thể. Nhưng nếu là nói ra, tự mình còn thế nào kiếm tiền? Trương Toàn Hưu nghe xong, nhận đồng nói, ngươi nói có đạo lý, như vậy đi, ta mang nhiều 2 cái người đi qua. Đỗ Quy lần nữa khuyên can nói, 2 cái người quá ít, mang nhiều mấy cái, tốt nhất đem các ngươi dân điều cục người toàn bộ mang đến, ta cái này cái người đi, liền ưa thích náo nhiệt. Ngươi yên tâm, nhà ta cửa hàng cơm rất lớn, có là vị trí. Thực tế không được, ở bên ngoài bày mấy bàn cũng có thể. Nghe được cái này, Trương Toàn Hưu trầm mặc, thật lâu mới mở miệng nói, lão đệ, ngươi có phải hay không quá nhiệt tình? Đỗ Quy nghĩa chính ngôn từ nói, không, ta một mực rất nhiệt tình, dù sao ngươi mang nhiều chọn người đến, đại gia coi như nộp cái bằng hữu đi, đều là hảo huynh đệ, làm gì khách khí đây được chưa? Ngày mai mang nhiều mấy cái người, cùng ngươi biết nhận biết. Cúp máy điện thoại về sau, Đỗ Quy một mặt hưng phấn, Trương Toàn Hưu thật là một cái người tốt ta đang lo chuyện tiền. Hắn ngày mai sẽ phải dẫn người đến xem ta, đến xem ta phải ăn cơm không. Ăn cơm ta liền có thể kiếm lời tiền của bọn hắn. Kiếm ít nhiều kiếm lời đều là kiếm lời, tiền này ta nhất định phải kiếm lời. Có trời mới biết, Đỗ lão bản quá nghèo. Có được 200 ức minh tệ tài sản hắn, trong tay nhân dân tệ vậy mà chỉ có 9000, trong đó thêm ra tới 1000, vẫn là theo Mã Văn Tài đầy hồ tới. Chờ ta đem cái kia màu đen túi đan dệt xử lý, trả thù số 1 quỷ lái xe, ta trên cơ bản liền có thể chuyên tâm kiếm tiền, chuyên tâm mở rộng phạm vi hoạt động của ta. Nửa tháng sau, ta nhất định phải đem phạm vi hoạt động bao trùm đến toàn bộ An Châu, mang theo ta tiền vàng, đem như ra cửa hàng cơm đem đến hứa ăn, cùng biểu ca ta làm hàng xóm. Đỗ Quy biểu ca từ nhỏ phụ mẫu đều mất. Bởi vậy, cho tới nay, cũng tại Đỗ Quy cuộc sống gia đình sống lớn lên, cùng Đỗ Quy mặc dù là họ hàng, nhưng kỳ thật và thân huynh đệ không có gì khác biệt. Biểu ca từ nhỏ đến lớn đều là loại kia hài tử của người khác. Lại thông minh học tập lại tốt, tính cách mặc dù lanh đạm điểm, nhưng thật sự là coi Đỗ Quy là đệ đệ đối đãi. Trái lại Đỗ Quy, học cặn bã một cái, có thể lăn lộn đến đại học, hay là hắn biểu ca mỗi ngày buộc hắn học tập kết quả. Nhoáng một cái nhiều năm qua đi, Đỗ Quy thật là có điểm nhớ tự mình biểu ca. Đêm khuya, cửa cuốn xoạt rơi xuống. Đỗ Quy đem điều khiển từ xa nhét vào trong túi, liền đeo túi đeo lưng, hướng về cửa hàng cơm bên ngoài thang lầu đi đến. Ngày hôm qua cửa không có lắp đặt, hắn lại sợ có trộm cửa hàng cơm đồ vật, đành phải chịu đựng qua một đêm. Hiện tại, tự nhiên được tầng đi ngủ. Huống hồ, tối hôm nay nhập trướng, còn phải bỏ vào tự mình tiền vàng đây lâm thượng thang lầu. Đỗ Quy lại vỗ đầu một cái, giống như là tựa như nghĩ tới điều gì. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem dừng ở bên lề đường quỷ xe buýt, lộ ra một vòng vi diệu đủ cười. Suýt nữa quên mất, ngày mai ta chỉ sợ còn có một món thu nhập doanh thu. Cái này thời gian, vượt qua vượt có hy vọng. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân vang lên. Đỗ Quy đi lên thang lầu, thân ảnh dần dần bị bóng mờ nuốt hết. Mà tại đường cái cạnh bên, quỷ xe buýt phía dưới, vừa vặn chính là cái kia cống thoát nước miệng cống. Quỷ ảnh ngồi xổm ở trong đường cống ngầm. Tại ban đêm, nó lại so với ban ngày càng đáng sợ, Đỗ Quy lại không có lên xe, lại là độc thân một người, chuyện này đối với nó tới nói, là cơ hội tốt nhất. Thế nhưng là, quỷ ảnh lại không nhúc nhích tí nào. Bởi vì quỷ xe buýt đem nó đặt ở phía dưới. Lực lượng vô hình, để nó căn bản là giá không được. 3. Trong bóng tối, Đỗ Quy đưa tay lục lọi trên tường ánh đèn chớp mở, ấn xuống dưới. Trong phòng lập tức trở nên một mảnh sáng tỏ. Trong phòng khách một mảnh ấm áp. Tất cả đồ dùng trong nhà bố trí cũng rất hợp quy tắc, sàn nhà sạch sẽ không nhốn bụi trần. Chính đối Đỗ Quy thì là những cái kia trái lại, hướng về phía vách tường thả khung ảnh. Hô, Đỗ Quy đi lên trước, đem một cái khung ảnh cầm trong tay. Trong tấm ảnh là một đôi tuổi trẻ vợ chồng, nam hào hoa phong nhã, nhìn rất hòa khí bộ dạng, nữ thì mặt mũi hiền lành, khí chất rất lưu hòa. Vợ chồng trong ngực còn ôm một cái hài nhi. Đây là một chương ảnh gia đình. Đỗ Quy xem có chút khó chịu, hắn liền đem khung ảnh lại thả trở về, vẫn như cũ chính đối vách tường, phản lấy thả. Không có nhiều lời. Đỗ Quy trên mặt vẫn như cũ ra vẻ phong khinh vân đạm. Hắn thậm chí còn cho mình đốt điếu thuốc, một bên rút ra, một bên cả lơ phất phơ đi vào phòng ngủ. Phòng ngủ rất đơn giản, một cái giường, tủ quần áo, tủ đầu giường, còn có cái tivi. Trừ cái đó ra, không còn khác. Đỗ Quy nằm ở trên giường, một cái kéo ra ngăn tủ, bên trong cả chỉnh tề đủ thả một sấp minh tệ. Hắn càng xem càng cách đứng, đang muốn đem đêm nay kiếm lợi minh tệ bỏ vào, nhưng đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Vân vân, ta hôm nay bỏ vào 6000 khối tiền đâu? Làm sao không có? Hôm nay trở về phòng thời điểm, hắn liền đem tiền trên người bỏ vào 6000, trên thân lưu lại điểm tiền mặt chuẩn bị là tiền chơi gái. Nhưng bây giờ, hắn thả kia 6000 khối tiền, vậy mà tất cả đều biến thành minh tệ. Vậy nhưng là thật tiền. Đỗ Quý mắt đều đỏ, tay run run tại minh tệ bên trong lay, ý đồ tìm kiếm tự mình mới vừa để giành được tới tiền, ta tiền đâu? Ta tiền đâu? Ta tiền đi đâu? Câu đố nạt cồn vợ ở tờ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, ruột tẩy, sóng tiệm tẩy, 0347335646 hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dinh Hằng. Chương 72, nghĩ không ra, tác giả cũng gặp báo ứng. V.S. Câu đố nạt. Dầm dầm. Đố Quy đưa tay tại trong ngăn tủ tìm kiếm. Tìm hắn cả người cũng tuyệt vọng, căn bản không có một mao tiền, tất cả đều là mẹ nhà hắn minh tệ. Ngược lại là, minh tệ có thêm vài ức. Tiền đâu? Tiền của ta đâu? Hắn cả người hề mại suy sụp, cố nén trong lòng thống khổ, cho mình đốt điếu thuốc. Hút thuốc thời điểm, tay của hắn đều đang run rẩy. Ta hôm nay vất vả một cả ngày, lại là bán quỷ xe buýt, lại là ra ngoài kiếm khách, lại bị quỷ không đầu khắc chế, ta bận rộn một cả ngày, thu nhập lại là âm tăng trưởng. Buổi sáng thời điểm, hắn tài sản đã tới gần 1 vạn. Đến bây giờ, chỉ còn lại 3000 ra mặt. Tiền của ta cũng đi đâu? Đỗ Quy mở mịt nhìn về phía tiết kiệm tiền tủ, bên trong một mảnh xanh xanh đỏ đỏ. Chẳng lẽ là cái này ngăn tủ có vấn đề? Sẽ đem mình tiền tất cả đều biến thành minh tệ? Không có khả năng à, nếu là như vậy, vì cái gì lần trước còn có thể cho ta thừa 2000? Trước đó, hắn tồn mấy chục vạn tiền tiết kiệm, chính là biến thành minh tệ. Nhưng phía trên đặt vào, lại đều là thật tiền. Lần này cùng lần trước, lại hoàn toàn không đồng dạng. Hú hồn, nếu như ngăn tủ là một cái linh dị vật phẩm, hoặc là không thích hợp, Đỗ Quy một cái liền có thể nhìn ra, dù sao hắn hiện tại cũng không phải nhận biết xảy ra vấn đề thời điểm, nhìn cái gì cũng như thường. Ta cảm thấy, tiền của ta khẳng định là bị trộm. Nhưng trộm ta tiền, tuyệt đối không phải người. Ta nhọc nhằn khổ sở toàn nhiều năm như vậy tiền, liền cái xe cũng không bỏ được mua, bình thường mua thức ăn đều là cưới chạy bằng điện 3 lượt, ta có tiền tin tức không có khả năng để lộ. Không ai sẽ phát rồ đến trộm ta một cái nghèo so tiền. Đỗ Quy nghiến răng nghiến lợi, hắn hung tợn đi đến bên cửa sổ bên trên. Từ lầu 2 phòng ngủ, có thể nhìn thấy phía ngoài ban đêm, một mảnh trời u ám, giống như lại muốn trời mưa bộ dạng. Người có ngàn vạn loại, quỷ cũng có ngàn vạn loại. Tiền của ta, nói không chừng chính là bị cái nào đó chuyên môn trộm tiền quỷ làm cho đi. LSG nếu như biến thành quỷ, đó chính là LSG quỷ. Quỷ nghèo sau khi chết biến thành quỷ, tự nhiên cũng là quỷ nghèo. Ưa thích trộm tiền người đã chết, nếu là biến thành quỷ, khẳng định cũng là trộm tiền quỷ. Đỗ Lao Bản cảm thấy, tiền của hắn nhất định là bị quỷ cho trộm. Mà nó, đừng để ta biết là ai trộm tiền của ta, bằng không mà nói, ta nhất định phải đem nó băm cho ăn. Như ra cửa hàng cơm mặc dù không có chó, nhưng Đỗ Quy không ngại nuôi một cái. Hắn càng nghĩ càng phiền muộn, càng nghĩ càng không vui. Một điếu thuốc hút xong, cả người còn buồn bực không thể tự kiềm chế. Thằng đến nằm ở trên giường, đầu hắn bên trong còn muốn chính là chuyện tiền. Hy vọng ngày mai Trương Toàn Hữu bọn hắn tới, có thể để cho ta hồi hồi máu đi. Nói xong, hắn nhắm mắt lại, một mặt âm trầm nằm ở trên giường, tiến nhập mộng đẹp. Giờ này khắc này, Như ra cửa hàng cơm dưới nền đất, Giả Phú cùng Giả Quý hai huynh đệ ngay tại đạo động bên trong, dựa lưng vào tấm đất, tuyệt vọng nhìn chằm chằm đạo động phần cuối, dần dần ăn mòn tới nhàn nhạt sương mù. Kia sương mù trắng bệnh, một luồng một luồng. Mặc dù cũng không phải là hướng về phía hai người bọn hắn tới, nhưng khi bọn hắn đào xuyên không nên đào đồ vật, sương mù liền từ trong bóng tối giếng cạn dần dần thẩm thấu ra ngoài. Đạo động bên trong nhiệt độ đã lạnh để cho người ta thẳng phát run. Càng làm cho bọn hắn sợ hãi chính là, hai huynh đệ tất cả thủ đoạn đều đã dùng hết, lại cầm những sương mù này căn bản không có biện pháp. Giả Quý lộ ra nụ cười khổ sở, "Ca, nghĩ không ra hai huynh đệ chúng ta, vậy mà lại chết như thế biệt khuất, cái này, coi như tổ chức người đổi tới, cũng cứu không được chúng ta." Giả Phú hai mắt vô thần nhìn lấy đỉnh đầu tầng đất, giọng nói hư nhược nói, "Ta thật hận, Đỗ Quy tên Vương bắt đằng kia, thật sự là chết không yên lành, ta cho dù chết, biến thành quỷ, ta cũng muốn quấn lấy hắn, trả thù hắn. Vì sao lại có thứ khốn kiếp này a?" Giả Quý nghe được ca ca của mình phàn nàn, hắn tuyệt vọng nói, "Sớm biết rõ, nhóm chúng ta liền không trêu chọc hắn, hắn làm đồ ăn thiếu cân ít hai, hố nhóm chúng ta kéo đến mất nước sự tình, nhóm chúng ta liền không phải cùng hắn so đo." Giả Phú lắc đầu cười khổ, "Không thể nào, nhóm chúng ta vốn chính là hướng về phía đầu một tới, chỉ cần nhóm chúng ta muốn đi Như ra cửa hàng cơm phía dưới đánh đạo động, liền nhất định sẽ cùng hắn đối đầu. Chỉ đổ thừa tên Vương bắt đạn này qua tà môn." Nói xong, Giả Phú liếc qua kia lan tràn tới sương mù, cự ly hai huynh đệ chỉ có một mét không đến. Trước đó, bọn hắn dùng các loại biện pháp ý đồ chống cự sương mù, nhưng lại căn bản vô dụng, chỉ có thể cầm bị giấy ra đi lấp, một cái quỷ có thể chống cự một luồng sương mù. Hiện tại, bọn hắn hết đạn cả lương. Huynh đệ hai người càng là đói bụng đằng đẵng hai ngày hai đêm, giọt nước không vào, chỉ còn lại chờ chết lực ý. Cái thằng chó này nhân sinh, bất quá cũng được. Giả Phú nhắm mắt lại, thân thể run rẩy, chờ đợi lấy tử vong đến. Giả Quý cũng là đồng dạng, muốn hỏi huynh đệ hai người hiện tại có cái gì cảm tưởng. Ách, sợ là chỉ có hối hận, phi thường hối hận. Nhưng mà, qua một hồi lâu công phu, Giả Phú cùng Giả Quý cũng không có cảm giác được tử vong đến. Đột nhiên, Giả Phú bỗng nhiên mở ra cái kia đôi ngược lại mắt tăm giác, mắt lộ ra vẻ mừng như điên, "Lui, đệ, kia quỷ vũ khí thế mà lui." Đệ đệ của hắn Giả Quý mở mắt ra, hưng phấn nói ra, "Ca, nhóm chúng ta được cứu rồi, được cứu rồi." Tại đạo động bên trong, lúc đầu cách bọn họ chỉ còn một mét sương mù, vậy mà dần dần rụt trở về. Một màn này, không thể tưởng tượng nổi. Là ai cứu được nhóm chúng ta? Chẳng lẽ là tổ chức người? Không biết rõ, nhưng cái này không trọng yếu là nhóm chúng ta mau trốn. "Nói đi." Giả Phú kia gầy còm trong thân thể, cũng không biết rõ từ chỗ nào vọt tới một cố lực ý, quả thực là đứng lên, Khiên Quốc cùng Giả Quý cùng một chỗ chạy trốn. Bọn hắn muốn đường cũ trở về, nhưng toàn bộ dưới mặt đất không gian sớm đã dị biến, nguyên bản đánh đạo động cũng bị tầng đất thay thế. Không có việc gì, nhóm chúng ta có thể đào, lại đào một cái đạo động đi ra ngoài. Thế nhưng là ca, ngươi bây giờ còn phân rõ đông nam tây bắc, trên dưới trái phải sao? Ngươi tại trong bóng tối ở lâu, phương hướng cảm giác sẽ bị lạc. Mà tại Như ra cửa hàng cơm dưới mặt đất, dị biến sau trong không gian, trên dưới trái phải đều có thể là hoàn toàn tương phản. Giống như là Giả Phú cùng Giả Quý bị nhân gian vứt bỏ. Giả Phú cũng biết rõ vấn đề, chỉ là hắn nhất định phải cho mình đệ đệ độc viên, liền kiên quyết nói ra, hướng đỉnh đầu đảo, trở về đảo khả năng không đảo được đường trở về, nhưng đi lên đảo, nhất định có thể đem Như ra cửa hàng cơm đảo xuyên. Chỉ cần Đỗ Quy tên Vương bắt đạn kia không tại, nhóm chúng ta liền có thể chạy đi. Giả Quý tin là thật, giơ ngón tay cái lên nói ra, "Ca, đây thật là cái tốt biện pháp. Tại không có nước không có đồ ăn hoàn cảnh hạ, hai người huynh đệ có thể kiên trì đến bây giờ, còn có lực khí đánh đạo động, chỉ có thể nói là kỳ tích." Một bên khác, Như ra cửa hàng cơm lầu 2 trong phòng ngủ, Đỗ Quy nằm ở trên giường, sắc mặt của hắn thương trắng một mảnh, hai mắt nhắm nghiền, hai tay gắt gao nắm chặt ga giường. Rất hiển nhiên, hắn lại thấy ác mộng. Thời gian dần qua, toàn bộ trong phòng ngủ nhiệt độ bắt đầu chậm rãi hạ xuống, sáng ngời cũng triệt để bị hắc ám nuốt mất, loại tia đen là ngươi căn bản là không nhìn thấy nửa điểm tia sáng đen. Phản phất có thể đem hết thảy thôn phệ. Trong bóng tối, Đỗ Quy bình thường nắm dao phay cái tay kia bên trên, một tia hơi nước dần dần hiện lên ra, ngưng tụ thành giọt nước, thấm ướt ga giường. Hơi nước là Đỗ Quy sử dụng quỷ nước cái kia thanh dao phay sinh ra tác dụng phụ, giống như là nguyên rủa, nhưng bây giờ lại bị một loại nào đó lực lượng vô hình bước cho ra ngoài. Câu đố nạt cồn vợ ở tờ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, ruột tẩy, sóng tiệm tẩy, 0347335646 hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dinh Thăng. Chương 73, Đỗ Quy ác mộng ê, S, câu đố nạt. Hô, hô, hô. Trong bóng tối, Đỗ Quy bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Hắn hô hấp dồn dập, cả người mồ hôi đầm địa. Đỗ Quy lòng vẫn còn sợ hãi nói, cái này ác mộng thật là đáng sợ, ta vậy mà mơ tới, ta phóng tới trong ngăn tủ tiền biến thành minh tệ. Thậm chí, hắn còn mơ tới quỷ không đầu mọc ra đầu, đối với hắn đủ kiểu trào phúng. Vũ nhục hắn là cái nghèo so. Đồng nhiên, Đỗ Quy đè xuống đèn ngủ, kéo ra ngăn tủ. Định nhãn xem xét, hắn lần nữa nhắm mắt lại, ngã đầu liền ngủ, ta khẳng định còn tại trong cơn ác mộng. Có trời mới biết. Đối Đỗ Lao Bản mà nói, hắn hôm nay tiếp nhận bóng ma tâm lý thật sự là quá lớn, cũng bắt đầu thấy ác mộng. Lần nữa tiến nhập trong lúc ngủ mơ. Lần này, hắn mơ tới không phải tiền không có, cũng không phải bị quỷ không đầu đủ kiểu trào phúng, mà là mơ tới chỗ kia trong núi hoang giếng cạn, cũng chính là ở vào An Châu rất nam đầu trong dãy núi Đại Bàn Sơn. Trung quanh âm trầm kinh khủng. Hắn góc nhìn, một mực duy trì tại miệng giếng bên trên. Gắt gao nhìn chằm chằm kia giếng cạn bên trong dần dần tràn lan lên tới nước giếng, đồng thời, còn có từng sợi sương mù ở trên mặt nước du tẩu. Phản phất là bờ sống. Trái lại, đáy giếng cái kia mơ hồ bóng người, lại bị sương mù che khuất. Đỗ Quy không nhìn thấy đáy giếng tồn tại, nhưng hắn lại biết rõ, cái kia tồn tại ngay tại dần dần nổi lên. Không hiểu, hắn cảm giác được có một đôi băng lãnh tĩnh mịch con mắt theo đáy giếng khóa chặt hắn. Trong lòng của hắn tràn đầy mâu thuẫn cùng kháng cự, muốn phản kháng, tránh đi miệng giếng này, nhưng căn bản không cách nào di động. Ở trong mơ, Đỗ Quy góc nhìn tựa như là trong trí nhớ hình ảnh, chỉ có trước mắt mình thấy, duy chỉ có không nhìn thấy chính hắn. Bầu không khí càng ngày càng kinh khủng, Đỗ Quy trong lòng cũng càng ngày càng mâu thuẫn. Hắn điên cuồng ở trong lòng gầm thét, bỏ mặc ngươi là thứ quỷ gì, ta sớm muộn cũng sẽ đến Đại Bản Sơn tìm ngươi, có bản lĩnh đem ta từ trong mộng thả ra à? Cặp mắt kia, tựa hồ có chỗ xúc động. Trong tầm mắt, vậy mà cũng nhiễm lên phẫn nộ cảm xúc. Tại ngoại giới, Đỗ Quy thân thể điên cuồng run rẩy, hắn song quyền nắm chặt, hàm răng cắn chặt, lạch cạch kêu vang. Thế nhưng là, làm sao cũng vẫn chưa tỉnh lại. Mà lúc này, tại bên giường của nó, một tia dây đỏ theo dưới giường xông ra, ngọ nguậy, theo bên giường lan tràn đến trên giường. Ba, một cái buộc đầy đinh thép tinh tế thủ trưởng cầm bên giường. Dây đỏ tại lan tràn, dần dần bỏ hướng Đỗ Quy. Kia hồng tỷ gian phòng bị đính tại phía sau cửa nữ thi vậy mà theo Đỗ Quy dưới giường bỏ lên ra. Nữ thi đồng dạng mặc váy dài màu đỏ, vớ cao màu đen, cùng giày cao gót màu đỏ. Nhìn, ăn mặc cùng hồng tỷ như lúc đồng dạng. Nhưng nếu như Đỗ Quy có thể mở mắt ra thấy được nàng, liền sẽ phát hiện, cô này nữ thi căn bản cũng không phải là hồng tỷ. Kia nữ thi nhìn chằm chằm Đỗ Quy ánh mắt, tràn ngập ác ý cùng ngon độc. Nó tựa hồ phi thường oán hận Đỗ Quy. Thứ chi của nó sớm lấy và mèo, bị bẻ gãy không còn hình dáng. Leo đến trên giường thời điểm, tư thế cùng một cái nện không có khác nhau chút nào, đầu còn hướng xuống rũ cục lấy, tia tóc dài rủ xuống tới trước mặt, một trương mặt tái nhợt bên trên, con mắt tỷ lệ cực kỳ không cân đối, lại lớn vừa kinh khủng. Tại trên cổ của nó còn buộc lấy một sợi dây thừng, chính là đưa nó treo cổ cây kia. Thời gian dần qua, nữ thi cưỡi lên Đỗ Quy trên thân, sau đó nó lấy xuống beo lên cổ dây thừng, hướng Đỗ Quy trên cổ bộ đi, lại là muốn sinh sinh tìm chết Đỗ Quy. Nhưng lại tại nó vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt, toàn bộ trong phòng ngủ đột nhiên vang lên một trận quỷ dị tiếng nước chảy, xoạt xoạt, từng sợi sương ngủ trong chớp mắt liền tràn ngập xung quanh. Nữ thi cứng đờ, toàn thân run rẩy, căn bản động đậy không được. Và anh, An Châu thị, một đạo to lớn thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, có tầng mây bị chiếu rọi ra quỷ dị màu đỏ. Mưa to mưa như chút nước mà xuống. Ở vào khu đang phát triển cùng kinh khai khu cái góc khu vực phố cũ, càng là nên đón một trận mưa lớn. Nguyên bản, cái này địa phương âm khí liền nặng muốn chết, cái này trở nên càng thêm âm trầm, nhất là như ra cửa hàng cơm. Tại mưa to bên trong đêm tối, có vẻ càng thêm đáng sợ, có kinh khủng khí tức đang nổi lên, ẩn nút. Như ra cửa hàng cơm tựa như là một cái hung ác manh thú, bất cứ lúc nào có khả năng tránh thoát trói buộc, nuốt sống người ta. Trong tiệm cơm, bốn cái công nhân quỷ sợ hãi trốn ở trong vách tường, cái toát ra bốn tờ mặt, nhựa đó là tiệm người mẫu run lợi hại hơn, phát ra đông 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 thanh âm. Mới tới áo liệm đại gia cũng giống như là cảm nhận được cái gì, vậy mà cũng chui vào trong vách tường, ở chỗ này, nó tựa hồ không nhận không gian hạn chế. Lại hoặc là nói, như ra cửa hàng cơm trở nên càng ngày càng quỷ dị. Quỷ đói tại trong thùng rác run lẩy bẩy, phát ra đói khát nuốt âm thanh, không có nhất tồn tại cảm. Dùng để xem cố phòng người lũ quỷ, trốn ở lãnh tảng quỹ đằng sau, sửng sốt run cũng không dám run một cái. Trong đêm mưa, an ninh đường ngã tư đường. Đoạn này đường đèn đường đã sớm hỏng, xung quanh đen như mực một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Một trận, o, o, thanh âm vang lên. Tựa hồ có cái gì tại trong bóng tối bỏ. Thời gian dần qua, vật kia hiện ra hình dáng, không phải khác, chính là cái kia màu đen túi đang lệch. Lúc này, theo trong khóa kéo vươn ra cánh tay, càng nhiều hơn. Theo 12 cái cánh tay, biến thành 18 con. Nó so trước đó còn muốn lớn hơn. Màu đen túi đan dệt cũng là quái dị, nói như vậy, quái dị sẽ không rời đi phạm vi hoạt động của mình, sẽ chỉ không ngừng đồng hóa quỷ nô càng nhiều, phạm vi hoạt động càng lớn. Quỷ xe buýt quỷ nô, kỳ thật chính là những cái kia hành khách. Mà màu đen túi đan dệt quỷ nô, thì cũng đang bệnh trong túi, những cái kia cánh tay chính là chứng minh. Nhưng bây giờ, màu đen túi đan dệt tựa hồ dự cảm được cái gì? Nó muốn chủ động rời đi phạm vi hoạt động, thoát đi đến khác địa phương. Nhưng ngay tại lúc này, đồng nhiên, một cái mơ hồ bóng người xuất hiện tại thập tự đường trong miệng. Với bạn, liền ngăn cản màu đen túi đan dệt thoát đi tuyến đường. Trong tay của nó, tựa hồ còn mang theo dây thừng, kéo lấy thứ gì. Màu đen túi đan dệt dừng lại. Nó 18 con cánh tay điên cuồng cơ, tựa hồ ở vào phát cuồng biên giới. nhưng bóng người lại không quan tâm. Đi về phía trước một bước, tới một bước, liền nhường màu đen túi đan dệt điên cuồng rút lui. Bóng người lần nữa đi lên phía trước, màu đen túi đan dệt lần nữa rút lui. Sau đó, bóng người kia tựa hồ làm một chút cái gì, mấy phút sau, liền biến mất không thấy. Mà màu đen túi đan dệt thì cũng không dám lại tiến lên mảy may, chỉ có thể lui trở về phạm vi hoạt động của nó, cũng chính là quỷ bên trong. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Đỗ Quy dậy thật sớm. Hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ mưa to, gãi đầu một cái, thao, làm sao trời mưa. Quản hắn đây này, ta hôm nay đến lại tìm một cái phế phẩm trạm thu mua, mau đem quỷ xe buýt lại bán một lần, sau đó hồi trở lại cửa hàng cơm đặng trường toàn hưu bọn hắn. Ai, có thể hay không hồi máu, liền xem dân điều cục hảo huynh đệ tới có nhiều hay không. Đêm qua phiền muộn quét sạch sành xanh. Đỗ Quy phấn chấn tinh thần lên, rửa mặt một phen về sau, liền chạy xuống tầng, hào hứng lên xe buýt. Phát động cố xe, hắn một mặt vui vẻ tư thế lấy xe buýt, mở ra phố cũ. Nhưng mà, khi hắn đi vào an ninh đường ngã tư đường thời điểm, Đỗ Quy biểu lộ sợ ngây người, cái gì tình huống? Hướng kiến trúc công trường bên kia giao lộ bên trên, một sợi dây thường bị buộc tại trên cây, một bộ mặc váy dài màu đỏ, vớ cao màu đen giày cao gót nữ thi, bị treo ở phía dưới. Nữ thi đưa lưng về phía Đỗ Quy, chính đối bên kia kiến trúc công trường. Phản phất là muốn ngăn chặn con đường kia đồng dạng. Câu đố nạt cồn vợ ở tờ, đối với mò, Việt kéo tẩy, ruột tẩy, sóng tiệm tẩy, 0347335646 hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dinh Hằng. Chương 74, huyết tượng, là minh chủ tăng thêm, E.S. Cầu đố nạt. Lúc này, chính là sáng sớm, mưa rơi mặc dù so sánh đêm qua giảm nhỏ, nhưng vẫn như cũ rất mãnh liệt. Đỗ Quy ngừng lại xe. Hắn ngồi tại điều khiển vị bên trên, quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ xe. Cố kia nữ thi giống như bị trà đạp qua, tất cả xương cốt cũng bị đánh gãy, đồng thời trên thân quấn đầy dây đỏ. Nữ thi đưa lưng về phía Đỗ Quy, chính đối kia phiến kiến trúc công trường. Một màn này, nhìn phải nhiều kinh dị có bao nhiêu kinh dị. Ừ ngực. Đỗ Quy nuốt ngụm nước bọt, hắn cho mình đốt điếu thuốc, một bên rút ra, một bên lộ ra không thể tưởng tượng ánh mắt, thi thể này, vì cái gì mặc cùng hồng tỷ như lúc đồng dạng. Giọng điệu này, hiển nhiên là phát hiện nữ thi cũng không phải là hồng tỷ, cho dù không nhìn thấy ngay mặt, bởi vì hắn phát hiện, nữ thi hai chân không có hồng tỷ như vậy bóng loáng to dài. Hơi kém một chút. Đây là lái xe quần bên trong phát cái kia coi thường nhiều lần nữ chính. Đỗ Quy nhướng mày, nhận ra trước mắt nữ thi. Hắn lại nhìn về phía cổ đối phương bên trên mang lấy dây thừng, ta ngày hôm qua mở ra hồng tỷ cửa thời điểm, cửa phòng rất nặng, ta là gan lại nhỏ, cái mở ra một đường nhỏ đi đến xem. Lúc ấy, ta không nhìn thấy thi thể. Vậy cái này bộ thi thể lại là chuyện gì xảy ra? Nó lúc ấy, chẳng lẽ ngay tại phía sau cửa hay sao? Nói đến đây, Đỗ Quy lại lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ nói, nếu là như vậy, là ai đem nó treo đến ngã tư đường nơi này, còn chính đối kia phiến kiến trúc công trường. Căn bản không nghĩ ra. Bất quá, Đỗ Quy cũng phát hiện, nữ thi này giống như không phải quỷ. Hoặc là nói, nó đã từng là quỷ, nhưng bây giờ cũng đã chết không thể chết lại. Bất thình lình, Đỗ Quy nhìn xem cố kia nữ thi, trong đầu hiện ra một cái to gan ý niệm, trên người nó mặc, còn có treo cổ nó cây kia dây thừng, cũng đều là linh dị vật phẩm a. Dây thừng là dây gai. Dây gai nấu canh cũng không tệ. Cùng dây lưng nấu canh một cái đạo lý. Theo ngày hôm qua bắt đầu, Đỗ Quy tìm nghĩ, làm sao làm chết cái kia màu đen túi lan dệt. Hắn cảm thấy đi, nếu như không có cách nào dùng quỷ xe buýt chính diện cứng rắn, vậy mình liền phải làm điểm xuống ba lạm thủ đoạn. Thì như nói, làm chút gì cổ quái kỳ lạ đồ ăn. Hiện tại, trên người hắn có thể dùng để làm đồ ăn linh dị vật phẩm không ít, hai đầu tất chân, một cái quỷ anh, còn có băng vải, từ tiểu nữ hài trong tay cướp bóng rổ, bên trong có con mắt của nó. Tài liệu không ít, chỉ là Đỗ Quy còn tại trong nghiên cứu, hắn đến lục lọi, mới có thể có đến độc nhất, vô cùng tàn nhẫn nhất món ăn. Tranh thủ một đợt đem màu đen túi đan dệt làm cho chết. Bảo mệnh linh dị vật phẩm cũng không ít, hồng tỷ lưu lại giày cao gót, cùng kia hán phục nữ quỷ cởi giày đều, còn có một đỉnh tóc giả. Dùng để công kích quỷ, thì là quỷ nước lưu lại dao phay, còn có một cái dao dốc xương, cũng không biết rõ có thể làm gì dùng chìa khóa. Nhưng không ai ngại nhiều. Nghĩ đến cái này, Đỗ Quy nhìn về phía nữ thi ánh mắt, liền trở nên kỳ quái bắt đầu. Được rồi, đều đã chết thành dạng này, ta lại đào nàng quần áo, cũng quá quá mức. Người chết về sau, tại sao muốn xuyên áo liệm, xử lý tang lễ? Đồ chính là thể diện. Mỗi một người sinh ra tới thời điểm, hoa hoa rơi xuống đất, mang theo một tiếng giọng nghẹn ngào, chật vật lại bối rối. Chết thời điểm, tự nhiên nên hơn thể diện một chút. Đỗ Quy hít khẩu khí, vẫn là cho nó thu cái thi đi. Thế là, Đỗ Quy liền mở cửa xe, mang theo dù che mưa đi xuống xe. Nữ thi bị dán tại trên cây, hai chân của nó rủ xuống, cách mặt đất ước chừng 1m5 bộ dạng. Đỗ Quy xem có chút phát sầu, liền dùng dù che mưa chọc lấy một cái nữ thi chân. Nhưng cái này đâm một cái, lại chọc lấy cái không. Tà thao. Đỗ Quy ngây ngẩn cả người, cái này mẹ hắn cái gì tình huống? Hắn lại dùng dù che mưa đụng vào nữ thi, nhưng như cũng xuyên qua. Tựa như, cô này nữ thi căn bản không tồn tại đồng dạng. Phản phất giống như đụng phải không khí. Có thể rõ ràng nhìn thấy a. Thế là, Đỗ Quy vây quanh nữ thi trước mặt, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy nữ thi chính diện, toàn bộ thân thể cũng bị đinh đầy đinh thép, tự trạng cùng với thế thảm. Mà đầu của nó thì không giống như là treo cổ người như thế, đi lên giơ lên. Ngược lại trừng trừng, chính đối phía trước. Con mắt của nó trợ to, bên trong tràn đầy tơ máu, con ngươi cũng co lại thành cây kim, chỉ còn lại tròng trắng mắt, giữ tận vào người. Đồng thời, nữ thi ánh mắt một mực gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa. Đỗ Quy theo tầm mắt của nó nhìn lại. Sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ đặc sắc. Hắn thấy được tại mưa to bên trong, như ẩn như hiện kiến trúc công trường. Quá tà môn. Đỗ Quy hô hấp có chút không thuận, hắn nuốt mặt một cái trên nước mưa, đi nhanh lên hướng về phía quỷ xe buýt. Nữ thi mang đến cho hắn một cảm giác phi thường không tốt. Chuẩn xác mà nói, là nữ thi con mắt, phản phất quá chặt cái nào đó con ngồi, lại giống là tại cản đường, ý đồ đem cái nào đó đổ vật cho phá hỏng, để nó ra không được. Soạn. Cửa xe đóng lại. Đỗ Quy vội vàng móc ra điện thoại, chuẩn bị cho Trương Toàn Hữu gọi điện thoại. Ngã tư đường nữ thi, căn bản không có thực thể. Hắn không có giải quyết năng lực, chỉ có thể cùng Trương Toàn Hữu chào hỏi, hy vọng dân điều cục có thể đưa ra một cái xử lý phương án. Nhưng vừa mới chuẩn bị đánh, Đỗ Quy nhìn thoáng qua quỷ xe buýt, liền lộ vẻ do dự. Ta cùng dân điều cục người nói chính là, ta đã đem xe buýt kéo ra ngoài báo hỏng bán mất, nếu là bọn hắn tới về sau, nhìn thấy ta trên quỷ xe buýt ngồi, không tốt giải thích à. Có trời mới biết. Đỗ Quy đối hảo huynh đệ Trương Toàn Hữu thiết tháo, không ôm ấp bất luận cái gì huyễn tưởng. Hắn dám đánh cam đoan, nếu là Trương Toàn Hữu nhìn thấy xe buýt, nhất định sẽ tra lai lịch của mình, đến thời điểm nói không chừng tự mình vẫn là quỷ lái xe sự tình, cũng sẽ bị hắn phát hiện. Sau đó, khẳng định sẽ đem mình vấn đề báo cáo cho dân điều cục. Ta cũng không muốn biến thành cái gì dị loại. Đỗ Quy chật chật lắc đầu, trực tiếp một cước chân ga, mở ra xe buýt, hướng phụ cận mặt khác một nhà phế phẩm trạm thu mua tiền đến. Trước bán đổi tiền, lại cho Trương Toàn Hữu gọi điện thoại. Hơn 10 phút sau, một nhà khác phế phẩm trạm thu mua. Triệu lão bản hào hứng đánh giá xe buýt, hướng Đỗ Quy nói ra, huynh đệ, ngươi đường đi đủ hoang dã à, từ chỗ nào chỉ đến như vậy lớn hàng. Đỗ Quy hút thuốc, trầm từ tốn nói, Triệu lão bản, không nên hỏi, ngươi liền nói ngươi có thu hay không đi, một ngụm giá, 8000 khối tiền, nếu là thu, hiện tại ngươi thì lấy đi là sắt vụn phá hủy, nếu là không thu, vậy ta liền đi nhà khác. Triệu lão bản lôi kéo Đỗ Quy nói, huynh đệ, ngươi có dũng khí bán, vậy ta liền có dũng khí thu, ta cái này người làm ăn, chưa từng coi trọng nguồn gốc, dù sao còn lớn hơn gỡ 8 khối, là sắt vụn bán. Bất quá ta xem ngươi cũng là trên đường lão thủ, lần sau nếu là còn có hàng, nhất định tới tìm ta à, ta cái này có thể xử lý sạch sẽ. Nghe nói như thế, Đỗ Quy ngây ngẩn cả người, nhịn không được bật thốt lên, ngươi chuyên môn trị cái này. Triệu lão bản cười hắc hắc, mấy năm trước quản không nghiêm thời điểm, kiếm lời không ít lòng dạ hiểm độc tiền, huynh đệ, ngươi chức này xe buýt, ta cho ngươi nhiều hơn 1000, quyền đương nộp cái bằng hữu, về sau có cơ hội phát tài, tuyệt đối đừng quên lão ca. Đỗ Quy một mặt cổ quái, tốt, ta chắc chắn sẽ không quên ngươi. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Đỗ Quy hài lòng mang theo tiền đi. Tại chỗ, Triệu lão bản gặp hắn rời đi, khinh bị nói ra, giá lộ chính là giá lộ, toàn cơ bắp liền chạy, xe này đến trong tay của ta, lật cái mới mới, đổi lại cái ra, liền có thể bán cái hơn bạn. Sau đó, hắn liền hướng làm việc công nhân hô, đưa đến bên trong đi, đem xe khung hảo, động cơ hảo cũng cho ta dùng đánh bóng cơ lau, tìm bản kim xì sơn người tới, đổi lại cái nước sơn. Được rồi lão bản. Các công nhân bắt đầu làm việc. Triệu lão bản thì mừng khấp khởi mở ra điện thoại, tại An Châu phế phẩm trạm thu mua lão bản nghẹn chặt quần bên trong, phát một cái tin tức. Triệu lão bản, sáng sớm hôm nay liền đuổi kịp cái cọc hảo sinh ý, mới vừa làm chiếc xe, qua mấy ngày xuất thủ mỉm cười lưu lão bản, điểm khen Triệu lão bản kiếm lợi lớn. Triệu lão bản, ai, bốn nhỏ sinh ý, không kiếm tiền, cũng liền kiếm lời cái 7-8 vạn a đắng chát, bất quá xem chừng lát nữa có thể kiếm lời không ít, hôm nay đây trẻ con miệng còn hôi sữa, sáng sớm liền chạy tới, muốn đem xe là sắt vụn bán cho ta, còn chỉ cần 8000, ta cho thêm hắn 1000, xem đem hắn vui vẻ, chật chật. Lưu lão bản, 8000. Sáng sớm, trẻ con miệng còn hôi sữa. Ngoa tạo, Triệu lão bản, ta ngày hôm qua trước kia cũng gặp phải một cái bán xe buýt vương bắt đạn, kết quả người vừa đi, xe kia liền biến mất, Triệu lão bản, người đây là cùng ta, chúng ta a. 3. Điện thoại trực tiếp rơi trên mặt đất. Triệu lão bản sắc mặt bối rối, đội vàng chạy vào phế phẩm trong xưởng, nhưng lúc này, đâu còn có chiếc kia xe buýt cái bóng. Sau lưng, các công nhân cầm đánh bóng cơ đi tới. Từng cái nghi hoặc không thôi hỏi, lão bản, xe buýt đâu? Triệu lão bản một mặt tái nhợt, run rẩy nói, xe buýt cái giám à, chúng ta, các ngươi lưu tại cái này nhìn xem, ta muốn đi trong miếu bái Phật, ta muốn tìm đại sư khai quang. Trương Lên Khung cảm nghĩ có chút ngượng ngùng, ta lúc đầu coi là Lên Khung là cuối tuần, có thể lại cho đại gia viết cái mấy vạn chữ miễn phí chương tiết, xem gần nhất đổi mới, sách mới kỳ mỗi ngày 3 canh, thành ý là nhất định là có. Chính là không nghĩ tới, biên tập thông chi sớm Lên Khung, nguyên nhân ngày hôm qua cùng đại gia nói qua. Ta đây cũng không có biện pháp. Sau đó hơi có lung túng là, quyển sách này mặc dù tam giang tốc độ tăng rất tốt, nhưng cơ sở cất giữ cho ít, hiện tại mới 1.9, có lẽ có cả. Mà lên bản trừ ma người thời điểm, Lên Khung cất giữ là 2.7. Sớm Lên Khung còn có cái vấn đề, chính là nguyên bản định Lên Khung kịch bản là tại Hạ Chu Tài sẽ viết đến, là một cái, kết quả hiện tại thẻ đến thường ngày kịch bản bên trong. Xem chừng trả tiền sẽ không quá tốt, ý tứ chính là bài đặt trước khả năng hơi để cho ta có hơi thất vọng. Hải, bất quá ta một mực kiêm chức viết sách, lại trên lệnh cũng có thể tiếp nhận. Quyển sách trước lúc đầu coi là bài đặt trước chỉ có 7-800, kết quả gần 2000, sau đó rất nhanh liền tính phẩm, còn có Bạch Ngân Minh đại lão, để cho ta không tưởng được. Độc giả cũ nhóm đại khái cũng biết rõ, ta không phải cái đặc biệt nghiêm chỉnh tác giả, viết lên quyển sách thời điểm là bằng hưu muốn tới điểm xuất phát viết sách, lúc ấy ta đã không viết sách 3-4 năm đi, hắn không phải lôi kéo ta cùng một chỗ viết, ta tương đương với bồi chạy. Quyển sách này đây cũng rất thần kỳ. Ta lúc đầu chuẩn bị viết xong đố lao cẩu, liền không viết, bởi vì đồ lậu nhiều lắm, thật thu nhập rất thấp, lại thêm quyển sách kia quân đen quá nhiều, hiểu đều hiểu, chương số 01 liền mắng hai ta ngàn tầng. Có ai nghĩ được, ta quá bất chính kinh, đang học người quần bên trong thổi ngữ bức, nói rằng quyển sách nhiều sâu nhiều sâu, ta thậm chí tại quần bên trong đem toàn bộ sách mới kịch bản đều thổi xong. Kết quả đại gia không làm, để cho ta biết, không phải vậy gửi lưới dao. Mà ta ngữ bức đều thổi đi ra, lại không tốt ý tứ không biết. Nhưng kỳ thật ta lúc ấy vẫn là không muốn biết, chủ yếu là cùng biên tập lúc đầu trò chuyện Đỗ Lao Cẩu hoàn tất sự tình, trò chuyện một chút trò chuyện sách mới, hỏi ta sách mới chuẩn bị không, ta nói nhanh tốt, kỳ thật một chữ không có đụng, úc, đúng, Đỗ Lao Cẩu chính là trừ ma người bản thân tu dưỡng, Đỗ Lao bản là trường, ta quen thuộc cho mình sách xưng hô như vậy. Sau đó biên tập liền hỏi ta mạch suy nghĩ, ta liền đại khái nói một cái. Tiếp lấy ta chuyện không nghĩ tới phát sinh. Biên tập nói, tốt, qua bản thảo, phát sách đi. Trở lên là nguyên thoại. Ta bản thảo đều vẫn là không khí đây, ta lấy cái gì phát sách? Thổi ra đi như bức luôn luôn phải trả. Thế là, ta liền xài mấy giờ, đem mở đầu ba chương cho viết ra, tu một cái, cảm giác còn được liền phát sách. Cho nên liền có đại gia bây giờ thấy được Đỗ Lao bảng ngày mai giữa trưa 12 giờ, cũng chính là tuần này năm, Đỗ Lao trên bảng cùng, hy vọng các vị có thể đến cho cái đặt mua. Bạo hơn khẳng định có. Sau đó, nhóm độc giả, 10852930369GG đọc bên kia độc giả, đừng hỏi ta độc giả quần hào thế nào tìm A, thả nơi này, các ngươi hẳn là cũng có thể nhìn thấy. Sách, cái này cảm nghĩ vậy mà dùng hai cái sau đó, không quá phù hợp ta hành văn quen thuộc. Nhưng là cũng không nghĩ ra đổi khắc tử. Dứt khoát lại dùng một cái đi. Sau đó, cảm tạ các vị theo ngày mùng ngày 7 tháng 5 phát sách, đến ngày 10 tháng 6 tất cả ủng hộ, cảm tạ. Câu đố nạt cồn vợ ở tờ, đối với mò, Việt kéo tẩy, ruột tẩy, sống tiệm tẩy, 0347335646 hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dinh Hằng. Chương 75, chia rẽ đại kế tê, S, câu đố nạt. Mưa to giàn rùa, cảnh tượng trước mắt phảng phất là cách một tầng thủy tinh mở. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đỗ Quy đánh lấy dù che mưa, theo kinh khai khu phế phẩm trạm thu mua ra về sau, hắn liền một đường đi trở về. Vừa đi, còn một bên Dương Dương đắc ý nghĩ không ra, ta đủ mẫu người cũng coi hôm nay, sáng sớm liền máu kiếm lời 9.000, Triệu Lão bản thật là một cái người tốt ta. Hắn kỳ thật trong lòng có chút áy náy. Bất quá tưởng tượng, kia Triệu Lão bản trước đó không ít trị lòng dạ hiểm độc tiền, hắn liền dễ chịu rất nhiều. Có thể tưởng tượng, mình bây giờ tiền kiếm được, bất quá là đem ngày hôm qua tổn thất cho đánh ngang, một vào mở ra, lại tiến tái xuất, cơ bản không có kiếm lời tiền gì, hắn liền có chút khó chịu. Bán xe buýt dù sao không phải lâu dài chi đạo, ổn định thu nhập vẫn là phải dựa vào dân điều cục hảo huynh đệ a. Đỗ Quy hít khẩu khí, trong lòng của hắn đang suy nghĩ một sự kiện, làm như thế nào đem cái kia màu đen túi đan dệt làm cho chết. Tối hôm qua, số một lái xe cùng Trần lão bản, hai cái quỷ lái xe cùng một chỗ lái xe chơi hắn, muốn đem hắn giết chết. Xem ra, song phương đã thành không chết không thôi kết cục. Nói cách khác, nếu Đỗ Quy muốn đối phó màu đen túi đan dệt, vậy thì phải trước qua cái khác quỷ lái xe kia cửa ải. Hắn suy nghĩ một hồi, trong lòng thầm nghĩ nói, nếu là ta có giúp đỡ liền tốt. Tìm Trương Toàn Hưu những người kia, xem chừng là không có gì đùa giỡn. Không nói trước là mối thù của mình, tự mình nhất định phải thân thủ báo. Lại nói tìm bọn hắn hỗ trợ, cùng một chỗ hợp lực đối phó quái dị nhóm, bí mật của mình dễ dàng bại lộ, đến thời điểm nói không chừng, người ta trái lại, đem tự mình cũng làm quái dị thu thập. Thế nhưng là bởi như vậy, Đỗ Lao bản tựa hồ chỉ có thể một mình phân chiến. Hắn nghĩ nghĩ, vậy mà tìm không thấy bất luận cái gì giúp đỡ. Ai? Không đúng, ta có giúp đỡ a. Đỗ Quy hai mắt tỏa sáng, điểm điều thuốc, một bên rút ra, một bên lộ ra không có hảo ý nụ cười. Hắn nói, ta hiện tại phạm vi hoạt động đã mở rộng không ít, ta người nô cũng có 7-8 cái, ta hoàn toàn có thể mang theo bọn chúng cùng đi ra đối phó màu đen túi đan dệt ta. Tục ngữ nói tốt, nhiều người dễ làm sự tình. Tục ngữ lại nói, đoàn kết một quần chúng, đả kích một nhỏ chúng. Tục ngữ còn nói, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Như ra cửa hàng cơm người làm công nhóm, đã thành Đỗ Quy người nô, không thể rời đi phạm vi hoạt động của hắn, nhưng ở trong phạm vi này, bọn chúng lại có thể tùy ý hoạt động. Chỉ bất quá, Đỗ Quy ngược lại không rõ ràng. Nếu quỷ đói bọn chúng rời đi như ra cửa hàng cơm, có thể hay không tiếp tục nghe mình. Dù sao, có quỷ đại nương ý đồ chuộc thân trước đây, chưa chừng những này quỷ đồ chơi có thể hay không biến thành tên con tiếp, đâm lưng một đợt chính mình. Ừm, ta phải hảo hảo suy nghĩ một chút, tốt nhất có thể đem ta người nô nhóm cũng biến thành sẽ chỉ nghe lời ta ngớ ngẩn, còn có ta quỷ xe buýt, cái đồ chơi này có thể chia rẽ. Ý tứ chính là, nếu như ta cố ý gom góp quỷ hành khách chứa đầy điều kiện, ta cũng có thể bồi dưỡng được một cái mới quỷ lái xe. Đố quy rất hợp tình hợp lý. Hắn đã suy nghĩ bắt đầu tự mình chơi chia rẽ. Chỉ cần có thể khống chế mới quỷ lái xe, hắn cũng dám làm ra một cái đội xe ra, cùng số một lái xe cùng Trần lão bản cứng đối cứng. Suy nghĩ đầu ở chỗ này, Đỗ Quy liền lấy ra điện thoại, bấm Trương Toàn Hữu điện thoại, "Trương lão ca, việc lớn không tốt, An Ninh đường ngã tư đường náo quỷ, ngươi tranh thủ thời gian tới xem một chút." "Cái gì? Ngươi chờ, ta đã ở trên đường, 10 phút liền đến." "Được rồi lão ca, ta đều muốn sợ quá khóc, ngươi tranh thủ thời gian đến a." Sau đó, hắn treo điện thoại, tiện tay chiêu xe taxi, "Sư phó, như ra cửa hàng cơm có đi hay không?" 10 phút sau, An Ninh đường, ngã tư đường, ba chiếc màu đen xe con đội mưa từ xa đến gần cấp tốc chạy đến. Xa xa, Trương Toàn Hữu trên xe liền thấy ngã tư đường đứng đấy một cái che dù nam nhân, kia nam nhân ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu không biết rõ đang nhìn cái gì, còn hút thuốc, nuốt mây nhà khói. Là xe dừng lại, cửa xe mở ra, Trương Toàn Hữu dẫn người xuống xe về sau liền sắc mặt đại biến. Hắn thấy được cố kia dán tại trên cây, đưa lưng về phía đám người, đối mặt với khu đang phát triển kia phiến kiến trúc công trường áo đỏ nữ thi. Đỗ Quy vừa nghiêng đầu gặp bọn họ đến,
hết thảy 6 người, lập tức có chút thất vọng. Các ngươi làm sao lại tới này mấy cái người? Cái này 6 cái người, ngoại trừ Trương Toàn Hữu bên ngoài, còn có ngày hôm qua ăn cơm xong người quen biết cũ Cao Nghiêu, cùng cái khác chưa từng gặp mặt người trẻ tuổi, đều là dân điều cục. Trương Toàn Hữu khoát khoát tay, tới thời điểm liền nhóm chúng ta 6 cái, nữ thi này là thế nào một chuyện? Nữ thi treo trên bầu trời cách mặt đất 1m5 bộ dạng, mặc một thân màu đỏ váy, toàn thân xương cốt cũng bị đánh gãy, cái bị một cái dây gai treo, nhìn đừng đề cập có bao nhiêu làm người ta sợ hãi. Đỗ Quy lắc đầu, đứng người lên nói ra, ta cũng không rõ ràng, sáng sớm hôm nay đi ra ngoài đổ rác, liền thấy nó tại cái này treo, ta lúc đầu muốn đem nó lấy xuống, cho nó thu cái thì, không nghĩ tới nó không có thực thể. Ta môn như vậy. Trương Toàn Hữu nhíu mày, đi lên trước, trong tay nhiều hơn một cái dây đỏ. Cao Nghiêu bọn người, cũng phân biệt vây quanh nữ thi. Mèo một tiếng. Trương Toàn Hữu vung tay lên, kia dây đỏ liền quăng về phía nữ thi cổ, tay hắn lắc một cái, dây đỏ cuối cùng buộc lấy một cái chỉ rơi, tự động chụp vào cái vòng. Theo lý thuyết, có thể trực tiếp trói buộc chặt nữ thi thân thể. Nhưng là, lại trực tiếp thắt cái không. Trương Toàn Hữu sắc mặt biến hóa, thật đúng là không có thực thể. Cao Nghiêu. Hắn hô một tiếng. Sau lưng Cao Nghiêu gật gật đầu, "Trương đội, ta biết rõ." Nói xong, Cao Nghiêu từ trong túi xuất ra một chiếc gương, tấm gương ước chừng bàn tay lớn nhỏ, nhìn cùng trước đó Vương Bình trong tay kia mặt như lúc đồng dạng. Sau đó, liền đem tấm gương nhắm ngay nữ thi. Đỗ Quy hiếu kỳ nhìn về phía tấm gương kia, lại nhìn thấy, trong gương chỉ có bọn hắn 7 cái người, cũng không có cố kia nữ thi. Đây là cái gì tình huống? Hắn phi thường hiếu kỳ. Cao Nghiêu một mặt dị dạng giải thích nói, "Đỗ lão bản, quỷ là sẽ ngụy trang, có quỷ nhìn cùng bình thường người không có khác nhau chút nào, có quỷ thì có thể là bên người chúng ta khắp nơi có thể thấy được vật phẩm, cái gương này chính diện có thể soi sáng ra quỷ bộ dạng, trợ giúp nhóm chúng ta xác định là người là quỷ. Đồng thời, nó cũng có thể định chủ quỷ." Nghe xong lời này, Đỗ Quy tò mò nhìn trong gương tự mình, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt điểm, thần sắc tiêu tùy điểm, vẫn là trước sau như một đẹp trai. "Không hiểu." Đỗ Quy nuối lòng khẩu khí, nói, "Đó là cái đồ tốt ta, có thể định chủ quỷ, có thể hay không bán cho ta, ta có thể ra 5000." Lập tức, Cao Nghiêu hế trụ, hắn nhìn một chút tự mình lão đại. Trương Toàn Hữu khẽ miệng giật một cái, hướng Đỗ Quy giải thích nói, "Đỗ lão bản, dân điều cục linh dị vật phẩm không bán, cấp trên phí hết tâm tư thu thập những đồ chơi này, chỉ là vì tốt hơn giải quyết sự kiện linh dị." Thú hồ, tấm gương này định thân năng lực tác dụng không phải rất lớn, đồng dạng yếu quỷ, có thể định trụ một hồi, nhưng đối hung thần cấp bậc quỷ quái hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, quái dị càng là có thể không nhìn. Liên lấy quỷ xe buýt tới nói, ngày hôm qua Vương Bình dùng tấm gương này hướng về phía quỷ xe buýt chiếu, không chỉ có không có định trụ, liền nó dáng vẻ vốn có, cũng chiếu không ra. Đỗ Quy 10 điểm tiết đối, "Dạng này à, đây không sao, đúng, các ngươi nhìn ra, cỗ này treo ngược nữ thi là cái gì nước cờ sao?" Trương Toàn Hữu một mặt dị dạng mà nói, "Trong lòng ta đã có suy đoán, nhưng ta còn không thể xác định, hơi chờ một cái." Nói, hắn liền đẩy ra Đỗ Quy, đi đến kia vô danh nữ thi phía dưới. Sau đó, khi mắt, cái mũi vừa rút, thật sâu hút một khẩu khí. Trương Toàn Hữu nói, "Ta đã ngửi thấy bí mật của nó." Câu đố nạt cồn vợ ở tờ tờ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù tẩy, sống tiếp tẩy, 0347335646 hoặc BIDV5131000586137 Nguyễn Dinh Thăng. Chương 76, đường lao tới P.S. Câu đố nạt. "Lao ca, ngươi ngửi thấy bí mật gì?" "Ta trước không có nghe xong, chờ ta một hồi, rất nhanh ta liền có thể đoán được nó tất cả bí mật." "Ngoa tạo, như thế sâu." Trương Toàn Hữu vây quanh áo đỏ nữ thi dạo qua một vòng. Trái nghe một cái, lại nghe một cái. Xem tư thế kia, nếu không phải thân cao không đủ, hắn cũng muốn từ phía dưới nghe được phía trên. Đỗ Quy xem có chút ngộng. Đường này số, hắn xem không hiểu. Cao Nghiêu hảo tâm giải thích nói, "Đỗ lão bản, Trương đội năng lực cùng khiếu giác có quan hệ, hắn có thể nghe được bất luận cái gì quỷ mùi, liền xem như cách xa trăm dặm, cũng có thể truy tung đến quỷ. Trước đó hắn đến các ngươi cái này truy sát quỷ nước, chính là dựa vào là khiếu giác. Mà lại, hắn còn có thể thông qua khí vị, phân biệt ra được nữ thi này khi còn sống tao ngộ." Nghe nói như thế, Đỗ Quy kinh ngạc dò xét Trương Toàn Hữu, "Không phải đâu, Trương lão ca năng lực lại lốt như vậy dùng, không đi làm tập độc, thật sự là đáng tiếc." Lúc này, Trương Toàn Hữu nhíu mày, nhìn về phía Đỗ Quy, đồng thời tiếp cận cái đầu, ở bên cạnh hắn ngửi ngửi. Đỗ Quy đều nổi da gà, "Ngươi cách ta xa một chút, mò mẫm nghe cái gì đây?" Trương Toàn Hữu nhìn chằm chằm hắn hỏi, "Đỗ lão bản, ngươi có phải hay không đối cố này nữ thi làm cái gì? Ta làm sao trên người nó ngửi thấy mùi của ngươi?" Đỗ Quy mặt đều đen, "Con mẹ nó ngươi khác ngậm máu phun người, ta khẩu vị còn không có nặng đến loại trình độ kia, ta liền buổi sáng đụng phải nó mấy lần, phát hiện là huyết tượng, ta liền không có đụng phải." Lời này vừa nói ra, đám người xem Đỗ Quy nhãn thần cũng trở nên kỳ quái. Trương Toàn Hữu nghiêm túc nói, "Đỗ lão bản, tất cả mọi người là nam nhân, hiểu đều hiểu, nhưng ngươi lần sau chớ đụng lung tung loại này quỷ đồ chơi, nó thật quá tà môn." Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Trương Toàn Hữu cùng Đỗ Quy là người trong đồng đạo. Hắn cùng Đỗ Quy tiếp xúc càng nhiều, trước đó hắn tự mình trải qua, không thì đối đầu vị này Đỗ lão bản hạ tràng, liên ti vớ cùng giày cao gót cũng bị ới, lúc ấy nếu không phải hắn chạy đến quá trễ, nói không chừng có thể hiện trường xem một trận mạng lớn. Đỗ Quy mặt đen lại nói, "Con mẹ nó ngươi biết cái gì? Ta thật không phải loại người như vậy." Trương Toàn Hữu gật gật đầu, "Đúng, ngươi không phải, tốt, nhóm chúng ta lướt qua cái đề tài này, nói cố này nữa thi đi, ta mới vừa từ trên người của nó, gửi ra rất nhiều thông tin." Cao Nghiêu bọn người lập tức nhìn về phía Trương Toàn Hữu. Đỗ Quy cũng vênh hai lắng nghe. Trương Toàn Hữu chỉ vào nữ thi, một mặt phức tạp mà nói, "Cố này nữa thi, hết thể chết 2 lần, lần thứ nhất, nàng bị người dùng dây gai treo cổ,
mới vừa đinh đinh trụ thân thể, hóa thành hung thần. Lần thứ hai, nó bị cái nào đó không biết tên tồn tại đánh gãy mỗi một cây xương cốt, triệt để bị giết chết. Mà lại, sau khi chết, nó còn bị lực lượng nào đó biến thành hiện tại trạng thái. Nói đến đây, Trương Toàn Hưu nhắm mắt lại, dùng cái mũi thật sâu hút một khẩu khí. Giết chết nó tồn tại, rất có thể là một cái quái dị, kia quái dị đem nó biến thành quỷ một bộ phận, có thể nó rõ ràng ngay tại nhóm chúng ta trước mắt, nhóm chúng ta lại không đụng tới nó, ta không biết rõ đây là cái gì tình huống. Quỷ là quái dị ảnh hưởng hiện thực khắc họa, cũng là quái dị phạm vi hoạt động. Một bộ nữ thi bị biến thành quỷ một bộ phận, ấn lý thuyết, đó chính là cái quỷ nô. Lại hoặc là nói, là quỷ ăn mòn hiện thực khắc họa. Nhưng bây giờ, nữ thi ở vào khoảng giữa tồn tại cùng không tồn tại ở giữa, có thể nhìn thấy không đụng tới, cái này tà môn. Nghe nói như thế, Đỗ Quy nhíu mày nói ra, ý của ngươi là, chúng ta bây giờ liền đứng tại cái nào đó quái dị quỷ bên trong. Trương Toàn Hữu mở mắt ra, nhìn xem Đỗ Quy cùng Cao Niêu bọn người. Hắn sắc mặt nghiêm túc nói ra, đúng vậy, hơn nữa còn không là bình thường quái dị, cái này quái dị quỷ đã tại ăn mòn hiện thực, nếu như không thể sớm một chút đem nó xử lý, chờ nó quỷ hoàn toàn bao phủ hiện thực thời điểm, chung quanh đây tất cả người sống đều sẽ hóa thành quỷ nô. Cao Niêu sắc mặt đại biến, đội trưởng, ta cái này thông chi cấp trên, để bọn hắn phái người tới. Trương Toàn Hữu gật đầu, lại phân phó nói, còn có, chuẩn bị đem phụ cận người tất cả đều nghỉ việc rơi. Một bên, Đỗ Quy buồn bực, lão ca, ngươi có thể xác định kia quái dị ở đâu sao? Trương Toàn Hưu nói, không rõ ràng, ngã tư đường cái này chỉ ở kia quái dị phạm vi hoạt động bên trong, không mò ra phạm vi hoạt động của nó, ta cũng không cách nào xác định. Có khả năng nó ở mảnh này kiến trúc công trường bên trong, cũng có khả năng tại kinh khai khu, cũng có khả năng tại toàn bộ An Châu. Nghe nói như thế, Đỗ Quy triệt để bó tay rồi, đây cũng quá buồn nôn, mẹ nó, ta ghét nhất chính là quái dị, lúc đầu ta cái này địa phương liền có mấy cái quái dị, hiện tại lại thêm một cái, cỏ. Trương Toàn Hưu khoát tay nói ra, không có biện pháp, hiện tại An Châu vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng, hy vọng Đường Lão tới có thể đưa ra một cái phương án giải quyết đi. Đường Lão? Đúng, Đường Lão là dân điều cục phái đến An Châu bên này lão nhân, kinh nghiệm của hắn cùng thực lực cũng so nhóm chúng ta những này đội trưởng cấp muốn càng đáng sợ, nếu như hắn cũng không có biện pháp, vậy liền thật không cách nào. Nghe ngươi kiểu nói này, trong lòng ta cuối cùng là nắm chắc, nếu không chúng ta đi trước nhà ta cửa hàng cơm ngồi một lát, ăn một chút gì, chờ Đường Lão tới lại nói. Không, can hệ trọng đại, chờ Đường Lão đến lại nói. Tốt ta, vậy thì chờ Đường Lão đến cùng một chỗ đi ăn cơm. Đỗ Lão bản không nghĩ tới, không hiểu xuất hiện áo đỏ nữ thi, vậy mà làm rối loạn hắn hồi máu kế hoạch. Bất quá, kia Đường Lão nghe đã như vậy ngu bức, khẳng định là người có tiền, xuất thủ đoán chừng sẽ rất xa xỉ. Càng nghĩ, Đỗ Quy liền vượt mong đợi. Qua ước chừng nửa giờ, nghiêm chỉnh sắp xếp đội xe lái tới. Từ phía trên đi xuống rất nhiều dân điều của người, cùng một chút phụ trách nghỉ việc phụ cận cư dân chấp pháp nhân viên. Ngay sau đó, dẫn đầu một cỗ xe con cửa xe bị kéo ra. Trương Toàn Hữu đội vàng đi lên trước, tự mình đánh lấy nước mưa, đem Đường Lão nên đón xuống dưới. Khu khu. Đường Lão vẫn như cũ tóc hoa râm, mặc một thân áo liệm, hắn ho khan vài tiếng, tựa hồ khí quản có vấn đề, thời tiết lạnh lẽo liền ho khan lợi hại. Đỗ Quy nhìn trước mắt Đường Lão, lập tức nuối lòng cầu khí. Cái này Đường Lão toàn thân trên dưới cũng lộ ra uy nghiêm khí chất, để cho người ta xem xét đã cảm thấy phi thường đáng tin cậy. Đường Nguyên Thanh cũng nhìn thoáng qua Đỗ Quy, kinh ngạc nói, ngươi chính là Đỗ Lão bản a? Đỗ Quy cười ha hà nói, đúng đúng đúng, chính là ta, Đường Lão ngươi tốt. Đường Nguyên Thanh nhíu mày lại, đánh giá một Đỗ Quy, Đỗ Lão bản, ngươi không phải người bình thường a? Đỗ Quy kinh hô một tiếng, có ý tứ gì? Mọi người ở đây, tất cả đều nhìn về phía Đỗ Quy. Mỗi một người ánh mắt đều mang hiếu kỳ sát thái. Đường Nguyên Thanh đi đến Đỗ Quy trước mặt, nói ra, trên người ngươi âm khí phi thường nặng, rất hiển nhiên trường kỳ cùng quỷ quái tiếp xúc, nhưng ngươi nhìn nhưng lại không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, tự nhiên không tầm thường. Đỗ Quy lung túng nói, ngài thật sự là hỏa nhãn kim tinh. Đường Nguyên Thanh cười một cái nói, không cần quá khẩn trương, xem ngươi là rất không tệ chàng trai, chỉ là cho ngươi để tỉnh một câu mà thôi. Nói xong, Đường Nguyên Thanh liền nhìn về phía kia treo áo đỏ nữ thi, sau đó giống như là phát hiện cái gì giống như, hắn ánh mắt theo nữ thi trên thân di động tới đất bên trên, sau đó lại nhìn về phía An Ninh Đường toàn bộ ngã tư đường. Lại sau đó, hắn theo Trương Toàn Hữu cầm trong tay qua dù che mưa, hắn đi tới một cái vị trí, nếp nhăn trên mặt nhét chung một chỗ, phản phất phát hiện cái gì khó có thể lý giải được sự tình đồng dạng. Nữ thi này là ở chỗ này trống rông xuất hiện. Đường Nguyên Thanh chỉ vào ngã tư đường ở giữa, trong đầu không khỏi hiện ra một cái hình ảnh. Tại tối hôm qua, trong bóng tối, một cái mơ hồ bóng người trong nháy mắt xuất hiện, trong tay kéo lấy cỗ này áo đỏ nữ thi, sau đó đem treo ở trên cây, lại sau đó, tựa như cùng nó xuất hiện thời điểm, lần nữa trong nháy mắt biến mất. Câu đố nạt cồn vợ ở tờ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, rùa tẩy, sóng tẩy, 0347335646 hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dinh Thăng. Chương 77, lấy mạng quỷ, canh 3, E, S, cầu đố nạt. Đỗ Quy nhìn xem Đường Nguyên Thanh cử động, không khỏi hiếu kỳ hỏi, Đường Lão, ngài nhìn ra cái gì sao? Trương Toàn Hữu bọn người thì một mặt dị dạng. Đường Nguyên Thanh ho khan không ngừng, phí sức nói ra, tối hôm qua có một cái tồn tại đột nhiên xuất hiện tại ngã tư đường, kia tồn tại ta không rõ ràng nó đến tột cùng là cái gì, nhưng nó có thể là hiện nay An Châu trong thành phố đáng sợ nhất quỷ quái, mà lại nó không giống khác quỷ quái, giết người chính là giết người, mục đích của nó tính cực mạnh, ta truy tung không đến nó đến tột cùng ở đâu. Đường Nguyên Thanh lắc đầu, nhìn về phía An Ninh Đường ngã tư đường, chỉ có thể chờ đợi nó lần tiếp theo xuất hiện, nếu không nhóm chúng ta lấy nó không có bất luận cái gì biện pháp. Kỳ thật, Đường Nguyên Thanh có câu nói không nói. Hắn cảm thấy, kia tồn tại cho dù xuất hiện lần nữa, xem chừng, dân điều cục cũng rất khó có chỗ thành tích. Trong nháy mắt xuất hiện, trong nháy mắt biến mất, mà lại lấy năng lực của hắn, cũng bắt giữ không đến bất kỳ tung tích nào. Trương Toàn Hữu một mặt phức tạp nói ra, Đường lão, có phải hay không là? Hắn chỉ là mộ chủ nhân. Đường Nguyên Thanh lắc đầu, không muốn vọng có kết luận, ta hiện tại lập tức chạy trở về, cùng cái khác thị người phụ trách câu thông một cái, nhìn xem đến tột cùng xử lý như thế nào tương đối tốt. Đỗ Quy nghe nói như thế, Đường lão, chớ đi à, đến đều tới, ngươi không đến ta trong tiệm ngồi một hồi, ăn một bữa cơm sao? Đều nhanh lớn giữa trưa, các vị thật xa chạy tới, khổ cực như vậy, ăn xong lại đi à. Đường Nguyên Thanh kinh ngạc nhìn xem Đỗ Quy. Cái này lão nhân, bị Đỗ Quy làm có chút không biết làm sao. Đỗ lão bản, cơm sẽ không ăn, thân thể ta không tốt lắm, chỉ có thể ăn thầy thuốc xứng độ vận. Nói, Đường Nguyên Thanh một suy nghĩ, nhìn về phía áo đỏ nữ thi, về phần cỗ này nữ thi, nó đã thành đường này miệng một bộ phận, tồn tại nửa chân thực nửa hư ảo, cũng là cái kia không biết tồn tại thủ bút. Ta chỉ có thể tận lực đem nó che lại, nhường người bình thường không nhìn thấy. Trong thời gian ngắn, nơi này sẽ không xảy ra vấn đề. Đường Nguyên Thanh nói đi, liền ho khan, vươn tay vung lên. Nhiệt độ chung quanh đột nhiên thấp xuống xuống tới. Đồng thời, đường lao trong thân thể cũng truyền tới một trận quỷ dị, khớp xương sai chỗ âm thanh, tựa như là xương sườn cùng xương sườn tại ma sát. Sắc mặt của hắn càng thêm ửng hồng, bày biện ra một loại không bình thường bệnh trạng. Tất cả mọi người lui ra phía sau ba bước, chỉ có Đỗ Quy một mặt mộng bức đứng tại chỗ. Thế nào đây là? Một máy mắt kia dán tại trên cây, đang đối mặt kiến trúc công trường áo đỏ nữ thi, giống như là nhận lấy một loại nào đó kích thích, run nhẹ nhẹ. Đồng thời, nó nguyên bản duy trì một cái trạng thái tĩnh hình ảnh, bây giờ lại chậm rãi xoay người qua. Đường Nguyên Thanh sắc mặt càng thêm trắng bệnh, hắn ho khan kịch liệt hơn. Đột nhiên dậm chân một cái, một loại lực lượng quỷ dị trong nháy mắt bạo phát ra, trung quanh nhiệt độ không khí lần nữa hạ xuống, âm lanh đến cực hạn. Thời khắc này Đường lão phản phất giống như ác quỷ phụ thể, nhìn rất như là Đỗ Quy trên quỷ xe buýt trạng thái, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn không đồng dạng. Bất quá một cái dậm này chân lại làm cho áo đỏ nữ thi lại chuyển trở về, nó vẫn như cũ đưa lưng về phía đám người, run rẩy thân thể cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Ngay sau đó, nó theo chân đến thân thể, lại đến đầu, vậy mà biến mất tại đám người trong mắt. Tại chỗ chỉ còn lại cây kia dây gai còn rủ xuống. Đường Nguyên Thanh ho khan không thể tự kiềm chế. Trương Toàn Hữu đội vàng ở phía sau cho hắn quay đọc, Đường lão, thân thể của ngài. Đường Nguyên Thanh khoát qua tay, hư nhược nói ra, dạ, không năm gần đây nhẹ thời điểm, bất quá kia dây gai vậy mà không có bị che lấp rơi, đây là ta không nghĩ tới. Trương Toàn Hữu ánh mắt tạm đạm nói, Đường lão, ngài nhanh đi về đi, ngài vốn là đã muốn về hưu, ngài không hẳn là tham gia lần này vũng nước đục. Đường Nguyên Thanh lắc đầu, miễn cưỡng khen hướng đi cửa xe. Hắn gù lưng lấy eo, một bên ho khan, một bên nói ra, không tham gia An Châu sự tình, ta cũng sẽ tham gia ngựa ăn, ta một cái lao có đầu, có thể cử đi bao nhiêu công dụng, liền cử đi điểm công dụng, ta chỉ sợ nhóm chúng ta những cái kia lão nhân không có, các ngươi tuổi trẻ người tham gia không tiến vào cái này việc sự tình. Trương Toàn Hữu nhìn xem Đường lão lên xe rời đi. Hắn đứng tại chỗ, thật lâu chưa mưa. Đợi những người kia cũng đi đến. Tại chỗ, liền chỉ còn lại có Đỗ Quy thêm Trương Toàn Hữu, cao nhiêu bảy người. Đỗ Quy không biết rõ tình trạng, hắn chỉ vào kia dây gai, hỏi Trương Toàn Hữu, lao ca, Đường lão vừa mới là làm cái gì? Ta làm sao nhìn không hiểu đâu. Trương Toàn Hữu thu liễm cảm xúc, chậm rãi nói ra, nhóm chúng ta loại này có năng lực đặc thù người, càng là sử dụng thì càng dễ dàng xảy ra chuyện. Đánh cái so sánh, liền lấy ta tới nói, năng lực của ta là có thể ngửi được quỷ mùi, nhưng nếu như ta năng lực nếu như sử dụng đến cực hạn, liền sẽ phát sinh không tốt sự tình, có lẽ sẽ có một cái kinh khủng quỷ ngửi được mùi của ta, tìm tới ta. Mà nếu như ta có thể đem con quỷ kia cho xử lý, ta liền có thể có được con quỷ kia bộ phận năng lực. Nghe nói như thế, Đỗ Quy nhíu mày, kinh ngạc nói, cái này nghe cũng quá mơ hồ, giống như có năng lực đặc thù người đều sẽ đối ứng đến một cái quỷ, hoặc là quỷ giết ngươi, hoặc là ngươi giết quỷ. Trương Toàn Hữu gật đầu nói, đúng vậy, mà lại tương lai tìm tới ta con quỷ kia, chỉ có chính ta có thể nhìn thấy, cũng chỉ có chính ta có thể giết nó, hoặc là bị nó giết. Dân điều cục bên kia đem gọi lấy mạng quỷ. Đỗ Quy bừng tỉnh đại ngộ, bật thốt lên, nói cách khác, Đường lão liền giết qua một cái hắn lấy mạng quỷ, cho nên hắn mới có được quỷ năng lực. Trương Toàn Hữu hồi đáp, là như thế này, bất quá Đường lão đã giết không chỉ có một con, cụ thể ta cũng không quá rõ ràng, ta chỉ có thể nói cho ngươi, 30 năm trước, Hứa An sự kiện linh dị bộc phát, lúc ấy đem trấn áp xuống dưới người, hết thảy có 8 vị lão nhân, Đường lão chính là một cái trong số đó. Chỉ tiếc, Đường lão hiện tại già rồi. Mà lại, hắn tôn nữ, trước mấy ngày cũng chết tại quỷ nước trong tay, liền thi thể cũng bị nuốt, toàn thây cũng không có còn lại, theo kia về sau, Đường lão trạng thái liền càng ngày càng kém. Trong lúc nhất thời, Đỗ Quy lập tức đối Đường Nguyên Thanh nổi lòng tôn kính. Hắn mặc dù rất con buôn, cũng thừa nhận tự mình là cái LSG, nhưng không đại biểu hắn tam quan là ai. Giống Đường Nguyên Thanh loại người này, nếu là chết rồi, đều phải trước trường sinh bài vị cung cấp. Không khỏi, Đỗ Quy bật thốt lên, kia quỷ nước thật đúng là đáng chết, nếu là lần sau gặp lại đến nó, ta không phải đem nó cho nấu thành canh, mẹ nó, còn đem Đường lão tôn nữ thi thể mang đi, thật sự là xuất sinh hành vi. Trương Toàn Hữu một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Đỗ Quy, lão đệ, ngươi hận quỷ nước về hận, vì sao muốn đem nó nấu thành canh? Quỷ còn có thể lấy ra nấu canh. Đỗ Quy đương nhiên mà nói, không đem nó nấu thành canh, chẳng lẽ ta muốn xin nó ăn cơm hay sao? Trương Toàn Hữu khẽ miệng giật một cái, không biết rõ nên nói như thế nào. Cạnh bên Cao Nghiêu gặp đây, nhắc nhở, Đỗ lão bản, Trương đội, chúng ta còn có chính sự đây, lúc này, nữ thi sự tỉnh tạm thời đè xuống. Tự nhiên nên làm chuyện phải làm. Chuyện này đối với hảo huynh đệ trăm miệng một lời. Trương Toàn Hữu, đi, đi Hồng Tỷ gian phòng nhìn xem. Đỗ Quy, đi, đi ta cửa hàng cơm ăn cơm, ta chuẩn bị cho các ngươi tiệc. Câu đố nạt cồn vợ ở tờ tờ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, ruột tẩy, sóng tiệp tẩy, 0347335646 hoặc BIDV51310000586137 Nguyễn Dinh Thăng. Chương 78, song bào thai tỷ muội tê, S, cầu đố nạt. Đến như ra cửa hàng cơm. Trương Toàn Hữu bọn người, cũng không có đi trước ăn cơm. Mà là, trực tiếp lên lầu 2. Tại Hồng Tỷ trước của phòng. Đố Quy một mặt hầm hực lục lọi chìa khóa. Ăn cơm trước tốt bao nhiêu, vạn nhất bên trong có máu tanh đồ vật, nhiều ngắn a. Trương Toàn Hữu đứng sau lưng hắn, bất đắc dĩ nói, lão đệ, ngươi quá coi thường chúng ta, nhóm chúng ta đều là chuyên nghiệp, bỏ mặc nhiều máu tanh hình ảnh, ta đều có thể một bên xem, một bên ăn. Cái này, Đố Quy dứt khoát cũng không tất tất, hắn tìm tới chìa khóa, cắm vào vận chuyển. Sau đó, liền đưa tay đẩy một cái cửa. Chỉ là, trong tay truyền đến xúc cảm, nhưng không có trước đó nặng như vậy. Thật kỳ quái a. Đố Quy ngây ngẩn cả người, đẩy cửa ra, liền nhìn thấy trong phòng cảnh tượng, cùng lúc trước hắn nhìn thấy, không có khác nhau chút nào. Trương Toàn Hữu bọn người đi vào. Kỳ quái cái gì? Trương Toàn Hữu hít mũi một cái, ta không có nghe được quỷ mùi, nhưng lại ngửi thấy một cỗ thi số vị. Nói đi, liền hướng đi Hồng Tỷ phòng ngủ. Đỗ Quy thì tại đi theo phía sau, nói, ngày hôm qua ta đem cửa mở ra một đường nhỏ, lúc ấy cửa rất nặng, nhưng vừa mới ta đẩy cửa thời điểm, lại không cảm giác được nặng, không biết do chuyện gì xảy ra. Nghe nói như thế, đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Nhưng trên cửa phòng, nguyên bản hẳn là tồn tại, bị đinh thép đinh qua lỗ nhỏ, lại quỷ dị biến mất không thấy. Căn phòng này, so sánh ngày hôm qua, sinh ra kỳ quái nào đó biến hóa. Thật giống như nguyên bản ngăn cách hết thể lực lượng, không còn sót lại chút gì. Lại hoặc là nói, phòng ở khôi phục nó nguyên bản bộ dạng. Trương Toàn Hữu cau mày nói, không có phát hiện vấn đề, trước vào Hồng Tỷ nằm trong phòng nhìn xem. Đang khi nói chuyện, Đỗ Quy liền đã xuất ra chìa khóa, đem cửa phòng cho mở ra. Nhưng lại tại cửa phòng ngủ mở ra một mấy mắt, cảnh tượng trước mắt nhường mấy người sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Toàn bộ trong phòng ngủ lấp kín thi thể, những thi thể này tất cả đều màu da trắng bệnh tới cực điểm, một cỗ hôi thối chạm mặt tới. Đỗ Quy vội vàng lui lại, xoay một tiếng, mấy cỗ thi thể liền ngã tại trước mặt hắn trên mặt đất. Cái này, Đỗ Quy nhìn thấy trước mặt thi thể, nhất là bốn cái mặc công nhân quần áo, giọng nói không lưu loát nói ra, đây là kia bốn cái công nhân quỷ, bọn hắn vậy mà chết tại nơi này. Trương Toàn Hữu sắc mặt cũng rất khó coi, thi thể máu cũng bị hút khô, là Hồng Tỷ làm. Đỗ Quy một mặt tâm trầm, hắn cắn răng, đang nhìn hướng còn lại thi thể. Những thi thể này, có rất nhiều hắn khuôn mặt quen thuộc, nếu không phải ăn cơm xong, nếu không phải là lao hàng xóm, còn có một số thì là quản linh cữu và mai táng một con đường những cái kia lão bản. Trương Toàn Hữu nhãn thần phức tạp nhìn chằm chằm Đỗ Quy, Đỗ lão bản, xem ra trong khoảng thời gian này Hồng Tỷ không ít giết người, trong phòng mùi thối rõ ràng như vậy, ngươi không có nghe được sao? Đỗ Quy lắc đầu, ta thật không có nghe được qua. Hắn nói đều là lời nói thật, hắn đều có thể nghe được Hồng Tỷ trên người mùi máu tươi, lại nghe không đến trong phòng thi số vị. Trương Toàn Hữu phòng đoàn nói, có lẽ trước lúc này trong cả căn phòng khí tức cũng bị lực lượng nào đó ngăn cách, nhưng bây giờ lực lượng kia biến mất không thấy gì nữa. Mà ngay tại lúc này, Đỗ Quy nhãn thần thoáng nhìn, hắn chợt thấy trong phòng ngủ gian phòng trên vách tường treo một bức ảnh chụp. Tấm hình là một đôi mặc đồng dạng quần áo nữ nhân. Nữ nhân hình dạng cũng cơ hồ như lúc đồng dạng. Trong đó một cái chính là Hồng Tỷ, một cái khác cùng Hồng Tỷ thân thể đặc thù khác biệt chính là khóe mắt có thêm một khỏa nước mắt nốt rồi. Bị dán tại ngã tư đường cố kia nữ thi, hắn trên mặt bị đinh thép đinh đầy, máu thịt bé bét, căn bản là thấy không rõ mặt. Nhưng loáng thoáng, Đỗ Quy nương tựa theo trong trí nhớ, đối cố kia nữ thi dáng vóc hình ảnh, cẩn thận vừa so sánh, hắn phát hiện cố kia nữ thi chính là trước mắt trên tấm ảnh một cái khác nữ nhân. Hồng Tỷ có cái song bào thai tỉ muội. Đỗ Quy một mặt kinh ngạc nói với Trương Toàn Hữu, ta cảm thấy ngã tư đường cô kia nữ thi chính là trên tấm ảnh một cái khác nữ nhân. Trương Toàn Hữu gật gật đầu, hắn nói, ta cũng là cho là như vậy, Cao Nghiêu, để cho người ta đi thăm dò một chút Hồng Tỷ có phải hay không song bào thai, thuận tiện thông chi một cái cảnh sát để bọn hắn đem thi thể kéo đến hỏa táng tràng xử lý, cho cốt trả lại người chết gia thuộc. Cao Nghiêu trả lời, vâng. Rất nhanh liền có người đặc biệt đến xử lý thi thể. Từng cỗ thi thể bị cất vào bọc đựng xác, tựa như là đống hàng, đồng tiến vào xe chở tử thi bên trên. Theo xe chở tử thi biến mất tại trong mưa. Đỗ Quy đứng tại như ra cửa hàng cơm cửa ra vào. Hắn một mặt mở mịt. Những thi thể này bên trong có rất nhiều người hắn quen biết, còn có quản linh cứu và mai táng một con đường người. Lại tỉ mỉ nghĩ lại, Đỗ Quy bất thình lình phát hiện, tự mình lần trước đi quản linh cứu và mai táng một con đường thời điểm, có rất nhiều cửa hàng kỳ thật đã sớm đóng cửa rất lâu, cửa ra vào cũng chất đống bụi. Muốn hay không ban đêm đi qua nhìn một chút, nếu là có quỷ, vừa vặn phát triển một cái mới nghiệp vụ. Ngay tại lúc này, bờ vai của hắn bị quay một cái, quay đầu xem xét là Trương Toàn Hữu. Đỗ lão bản, ngươi còn đứng đó làm gì? Cũng đến giữa trưa, ngươi chuẩn bị từ đâu? Nghe nói như thế, Đỗ Quy lúc này mới lấy lại tinh thần, tựa như là xuyên kịch trở mặt, theo tâm sự nặng nề, lập tức trở nên cười rạng rỡ. Ai nha, nhờ có lao ca ngươi nhắc nhở ta, ngươi nếu là không nói, ta đều quên. Hắn thoáng nhìn đám người, vội vàng nhiệt tình hô, cũng đừng đứng đấy, tranh thủ thời gian vào nhà ngồi, ta cho các ngươi làm đồ ăn, hôm nay cam đoan các ngươi ăn thư thái, ăn thoải mái. Đám người đi vào cửa hàng cơm, nhao nhao ngồi xuống. Trương Toàn Hữu gặp Đỗ Quy tiến vào bếp sau, không khỏi cảm thán nói, Đỗ lao bản cái này cái người cái gì cũng tốt, chính là quá nhiệt tình, đều là huynh đệ, làm gì làm khách khí như vậy. Cao Nghiêu lại ôm bụng, hai chân kẹp chặt, không biết rõ vì cái gì, hắn luôn có loại dự cảm xấu. Trương đội, ta có thể không uống được không a? Ngày hôm qua kéo một ngày, ta cảm giác đều muốn thoát nước, ta thật có chút sợ. Nghe nói như thế, Trương Toàn Hữu nhíu mày quát lớn, Tiểu Cao, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là muốn nói, Đỗ lao bản làm đồ ăn không sạch sẽ thật sao? Cao Nghiêu buồn bực nói, ta không phải ý tứ kia, nhưng ta sáng sớm hôm qua tại hắn cái này cơm nước xong xuôi, giữa trưa liền bắt đầu tiêu chảy, ăn một đêm tạ lập ngừng mới dừng. Trương Toàn Hữu nghiêm mặt nói, đầu ta một lần đến nhà hắn ăn bánh bao hấp thời điểm, ta cũng kéo bụng, ta lúc ấy cùng ngươi ý nghĩ, có thể ta cẩn thận một suy nghĩ, Đỗ lao bản lúc ấy cùng ta một khối ăn cơm. Hắn đều vô sự, chỉ có thể nói là nhóm chúng ta không quen khí hậu. Lời này quả thực là nói nhảm. An Châu cùng Hứa An liền cách 100 cây số, đều là phương nam, làm sao có thể không quen khí hậu. Cao Nghiêu nghe xong, bất đắc dĩ nói, "Trương đội, nếu là Đỗ lao bản cùng nhóm chúng ta cùng nhau ăn cơm, vậy ta cũng ăn, coi như kéo mất nước, ta cũng nhận." Chỉ chốc lát sau, Đỗ Quy bưng một bát bát đồ ăn đi tới. Trương Toàn Hữu giơ ngón tay cái lên, "Tán Dương, lão đệ, tay nghề của ngươi là thật không tệ, những này đồ ăn nhìn xem bề ngoài liền rất tốt, như ra cửa hàng cơm không làm thành đại lý, đối ngươi đến nói thật là có tài." Đỗ Quy cười nhạt một tiếng, "Khách khí, các ngươi ăn trước, ta lại đi cho các ngươi làm vài món thức ăn." Cao Nghiêu do dự một cái nói, "Không cần Đỗ lao bản, liền mấy cái này đồ ăn là đủ rồi, ngươi cũng đừng khách khí, ngồi xuống cùng một chỗ ăn." Đỗ Quy ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Mấy cái này đồ ăn quá ít, đều không đáng tiền, ta lại nhiều làm mấy cái, lại cùng các ngươi cùng một chỗ ăn." "Nói đi." Hắn quay đầu đi hướng về sau chủ. Vừa mới ở phía sau chủ, hắn đem Trương Toàn Hữu cùng Cao Nghiêu, nghe được là rõ rõ ràng ràng. "Mẹ nó, vậy mà hoài nghi ta làm đồ ăn không sạch sẽ." "Cao Nghiêu a Cao Nghiêu, ngươi đây là lấy lòng tiểu nhân, độ quân tử chi bụng." Câu đố nạt cồn vợ ở tờ tờ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, ruột tẩy, sóng tiệm tẩy, 0347335646 hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dinh Thăng. Chương 79, giới thứ 2 nhân viên đại hội, canh 5, T, S, cầu đố nạt. Một bữa cơm, đám người ăn phi thường tận hứng. Liên liên kéo bụng Cao Nghiêu, cũng nhiều làm hai bát cơm. Không phải hắn không sợ, là hắn cảm thấy, Đỗ Quy cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm, cuối cùng không đến nỗi ngay cả chính mình cũng hố. Sau bữa ăn, Trương Toàn Hữu bọn người chuẩn bị rời đi. "Lão đệ, bữa cơm này là thật không tệ, nhóm chúng ta trước tiên cần phải đi, Hồng Tỷ cùng Cố kia nữa thi vấn đề, ta luôn cảm thấy bên trong có khả nghi địa phương, chờ ta tra được tin tức, ta liền thông chi ngươi." "Lão ca khách khí, Hồng Tỷ không quan trọng, chủ yếu là bữa cơm này thật không tệ." "Đúng vậy a, thật không tệ." Trương Toàn Hữu một bên dùng cây tăm xỉa răng, một bên đẩy mặt bóng loáng tán dương, "Lão đệ, tay nghề của ngươi là thật không lời nói, xem chừng cũng có 5 sao cấp khách sạn đầu bếp tiêu chuẩn. Dù sao cũng là tổ truyền tay nghề." Đỗ Quy mỉm cười, "Mà tay nghề là vô giá." Trương Toàn Hữu cực kỳ nhận đồng nói, "Đúng vậy, tay nghề vô giá, ta xem à, sớm tối có một ngày, ngươi như ra cửa hàng cơm, muốn làm đại tố mạnh, nói không chừng có thể mở ra cả nước các nơi đây." Đỗ Quy nghe xong lời này, toàn thân thư thản bắt đầu. Hắn cười tủm tỉm nói, "Khẳng định sẽ có như vậy một ngày, thật hy vọng có thể nghe người ta gọi ta một tiếng Đỗ tổng." Một bên, Cao Nghiêu nghe lời của hai người, càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Giống như ngày hôm qua, Đỗ lao bản lời dạo đầu, cùng hôm nay không sai biệt lắm a. Lúc này, Cao Nghiêu liền mở miệng nói, "Đỗ tổng lợi hại, Trương đội, chúng ta cần phải đi, đừng chậm trễ Đỗ tổng mở cửa làm ăn." Trương Toàn Hữu không rõ ràng cho lắm, nhưng nghĩ tới hoàn toàn chính xác còn có việc muốn đi làm, cũng chỉ phải hướng Đỗ Quy chia tay, "Đỗ tổng, nhóm chúng ta thực sự đi, ngươi đừng khách khí, không cần đưa các huynh đệ." Có thể một giây sau, Đỗ Quy nhíu mày, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Ta không có ý định khách khí với các ngươi à, ta đều nói, tay nghề là vô giá. Chẳng lẽ các ngươi không phải tới chiếu cố ta buôn bán sao?" "A, sẽ không phải, các ngươi không muốn trả tiền a?" Nói đến đây thời điểm, Đỗ Quy biểu lộ có 3 điểm xem thường, 7 điểm nghi ngờ. Trương Toàn Hữu bị hắn xem tê cả da đầu, lúng túng nói, "Ngược lại không đến nỗi không trả tiền, đều là huynh đệ sao? Chiếu cố ngươi sinh ý hẳn là, ngươi nói bao nhiêu tiền, ta hiện tại liền trả cho ngươi." Đỗ Quy lập tức cười ha hà nói, "Tay nghề là vô giá." Trương Toàn Hữu nói, "Lão đệ, ngươi nói số." Đỗ Quy thản nhiên nói, "Nghe các ngươi gọi ta một tiếng Đỗ tổng phân thượng, bữa cơm này, ta cũng không nhiều muốn." Nói, hắn rũa ra bà cây ngón tay. Trương Toàn Hữu nhíu mày, "Mới 3000." "Đỗ Quy." Hơn 1 giờ chiều, mưa còn tại hạ. Đỗ Quy ngồi tại như ra cửa hàng cơm quay khách sạn, tính toán lấy hôm nay nhập trướng. Sổ sách trên viết, buổi sáng bán quỷ xe buýt, nhập trướng 9000 rưỡi trưa chiêu đãi dân điều cục hảo huynh đệ, chỉ toàn kiếm lời 2800 cộng lại, tổng cộng là 1 vạn 1800. Hắn nguyên bản trên thân còn có 3000 khối tiền. Thân thể của ta giá, rốt cục đột phá 1 vạn cửa ải lớn, không dễ dàng a. Đỗ Quy cả người cũng tại cao hứng. Bất quá, hắn hơi cảm giác tiếc nuối là, Trương Toàn Hữu lại là cái thổ hảo. Một câu mới 3000, tại chỗ nhường hắn phá phòng. Mà nó, những người này tiền đều là gió lớn thổi tới sao? Làm sao từng cái có tiền như vậy? Liên liên quỷ không đầu, đều có thể tại ta trước mặt rượu võ dương ai. Đỗ Quy càng nghĩ càng giận. Hắn hừ lạnh một tiếng, xuất ra điện thoại, trực tiếp tại trên mạng xuống cái đơn, mua cái ẩn hình camera, cùng ép giờ thẻ. Chờ đồ vật đến, ta liền chứa vào ta nằm trong phòng đi. Ta ngược lại muốn xem là ai trộm tiền của ta. Đỗ lao bản gần đây lòng dạ hẹp hỏi. Hắn đã hoài nghi, có cái chuyên môn trộm tiền hắn quỷ, vậy liền hướng về trả thù trở về. Vạn nhất có thể truy hồi mình bị trộm mấy chục vạn đâu. Đây chẳng phải là trực tiếp tiếp cận đủ đem đến Hứa An mở chi nhánh tiền vốn. Làm xong những thứ này, Đỗ Quy ngẩng đầu, theo quầy khách sạn nơi này, có thể nhìn thấy cửa tiệm miệng phía ngoài mưa to. Sắc mặt của hắn trở nên bình thản xuống tới. Nên làm chuyện chính. Xuất ra điện khống cửa cuốn điều khiển từ xa, ấn một cái. Soạt. Cửa cuốn liền nhanh chóng rơi xuống. Theo ngoài cửa cảnh mưa dần dần biến mất. Như ra cửa hàng cơm bên trong, trở nên một mảnh lờ mờ. Một máy mắt. Trong tiệm cơm nhiệt độ đột nhiên thấp xuống mấy phần. Nơi hẻo lánh bên trong, một mực tại diện bích, cái hót hướng về phía Đỗ Quy nhựa đợt lật tiệp người mâu xoay người. Từ phía trên trần nhà dưới, bốn cái công nhân quỷ rủ xuống. Kia áo liệm lao đầu cũng gia nhập bốn cái công nhân quỷ đoàn thể, chỉ bất quá, nó vừa xuất hiện, tiện tay cầm cái chổi, tận chức tận trách bắt đầu quét dọn vệ sinh. Bếp sau trong thùng rác cũng vang lên đói khát nuốt âm thanh. Chỉ có trong phòng kho, rất không có tồn tại cảm người lũ quỷ, động cũng không dám động một cái. Nó tựa hồ cũng muốn bị Đỗ Quy quên lãng. Nhìn trước mắt đông đảo quỷ vật, Đỗ Quy cầm dao phay, hút thuốc, nhàn nhạt nói ra, mặc dù quỷ đại nương hôm nay bởi vì trời mưa rào không đến, nhưng nhóm chúng ta như ra cửa hàng cơm giới thứ hai nhân viên đại hội vẫn như cũ như thường lệ triển khai. Các ngươi đều là như ra cửa hàng cơm chế độ công nhân nô lệ, từng cái đều muốn đánh cho ta công một vạn năm khởi bước. Mà bây giờ ta làm ra một cái quyết định trọng đại, như ra cửa hàng cơm muốn phát triển mới nghiệp vụ. Trong tiệm cơm, tất cả quỷ nghe thanh âm của hắn, từng cái run nhẹ nhẹ. Bọn chúng phảng phất dự cảm được cái gì. Một giây sau, Đỗ Quy liền đương nhiên mà nói, ta hiện tại ban ngày mở cửa làm ăn, ban đêm còn phải mở quỷ xe buýt đi kiếm khách, các ngươi đều là nhân viên, vậy liền hẳn là giúp ta phân ưu. Cho nên ta chuẩn bị đem quỷ xe buýt cho chia ra đi, theo một cỗ biến thành hai chiếc, thậm chí cả ba chiếc, bốn chiếc. Đến thời điểm ta sẽ theo giữa các ngươi, tuyển chọn ra nghe lời hợp lý lái xe, cũng thả các ngươi ra ngoài hít thở không khí. Hắn nói như vậy, đồng thời cũng chăm chú nhìn mấy cái quỷ. Những cái kia quỷ tự nhiên nghe không hiểu hắn, từng cái ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn. Đỗ Quy gãi đầu một cái, mà nó nghe không hiểu tiếng người a. Thật sự là gỗ mục không điều khắc được vậy. Trông cậy vào các ngươi ra ngoài chạy nghiệp vụ, đoán chừng là không đùa giỡn, các ngươi liền không thể học một ít quỷ không đầu sao? Nó nhiều khôn khéo đi. Đỗ Quy hùng hùng hổ hổ đi bếp sau. Hắn cảm thấy chính đẳng thỏa mãn quỷ xe buýt chứa đầy sau liền sẽ chia rẽ điều kiện, tuyệt đối không thể đem trong tiệm cơm mấy cái này quỷ nhân viên xếp vào đi. Bọn chúng nhiều lắm là cũng liền tại khác nghiệp vụ bên trên phát triển phát triển. Duy nhất có thể thỏa mãn điều kiện chính là quỷ đói. Đáng tiếc nó không thể nào nghe lời bộ dạng. Tiến nhập bếp sau, quỷ đói theo trong thùng rác xông ra. Nó kia gầy chỉ còn da bọc xương mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Quy. Đỗ Quy nhíu mày, "U, ngươi còn dám chúng ta? Đi, ta vừa vặn hiện tại đối mới món ăn, có mấy cái lớn mật ý nghĩ, hiện tại liền lấy ngươi thử một chút đồ ăn." Quỷ đói rút vào trong thùng rác. Nói xong, Đỗ Quy cơ lấy tay áo, liền đem treo ở bếp sau trên tường ba lô lấy xuống. Lần này, hắn đem có thể lấy ra làm đồ ăn, bóng rổ, tất chân, quỷ anh, tóc giả đều đặt ở cái thất gỗ bên trên. Sau đó cầm dao phay, cẩn thận nghiêm túc cắt ra bóng rổ. Kia bóng rổ bên trong, một đôi hắc bạch phân minh, lại lộ ra tà khí con mắt, lập tức chớp chớp. Đương nhiên, Đỗ Quy có dũng khí ảo giác, hắn giống như bị thứ gì theo dõi. "Là ngươi nha." Tiếng nói rơi xuống đất. Đỗ Quy coi nhẹ cười cười, thuần thục lên nồi đốt dầu. Câu đố nạt cồn vợ ở tờ tờ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù tẩy, sóng tiếp tẩy, 0347335646 hoặc BIDV51310000586137 Nguyễn Dinh Thăng. Chương 80, quỷ đói tròn váng, canh thứ nhất, E.S. Cầu đố nạt. Tại An Châu, kinh khai khu bên trong tòa nào đó trong tiểu khu. Cư xá rất vắng vẻ, là thế kỷ trước cuối những năm 80 xây thành. Mưa một mực hạ. Một tên tuổi chừng 30 thiếu phụ, một cái tay đánh lấy dù che mưa, một cái tay mang theo phụ cận siêu thị mua đồ ăn, đội mưa hướng trong nhà đi. Thiếu phụ liền ở tại trong khu cư xá. Hôm nay làm sao như thế lạnh, chết có người. Thiếu phụ quần áo cũng bị đánh ướt, đông run lẩy bẩy, nàng một bên hướng trong nhà đi, một bên đi ngang qua trong cư xá hoang phế quảng trường. Nói là quảng trường, kỳ thật chính là 100 mét vuông đất xi măng, trên mặt đất xây dựng có một ít tập thể dục công trình. Giống như là bóng bàn đài cái gì. Bất quá, đồng dạng tình huống dưới, nơi này đều là trong khu cư xá nhảy quảng trường múa bác gái địa bàn. Thiếu phụ liếc qua, liền đi qua quảng trường. Mà ngay tại lúc này, đột nhiên, một trận tiểu nữ hài tiếng khóc truyền đến thiếu phụ bên hai. Nàng nghi ngờ theo thanh âm xem xét, nghiêng đối diện bức bỏ trên quảng trường, có một người mặc đồng hào bằng bạc quần nữ hải, ước chừng 12-13 tuổi bộ dạng, đang ngồi ở đu dây bên trên, đưa lưng về phía tự mình, ấu tiểu thân thể run nhẹ nhẹ, tựa như là bị đông cứng lấy. Kỳ quái là, tiểu nữ hải đầu trùi lùi, tựa như là làm thẩm cách ung thư người bệnh, tóc toàn bộ rơi sạch. Thiếu phụ xem xét đi qua, liền đau lòng không thể tự kiềm chế. Nàng nhớ tới tự mình cái kia 2 năm trước mắc bệnh ung thư, không có tiền trị, kết quả chết bệnh nữ nhi. Kia là nàng duy nhất đứa bé. Quỷ thần xui khiến, thiếu phụ liền hướng về kia cái tiểu nữ hải đi tới. Còn đau lòng nói, ngươi là nhà ai tiểu cô nương à, làm sao một người tại cái này ngồi, hôm nay còn mưa nữa, khắc đông lạnh xảy ra chuyện. Tiểu nữ hài đưa lưng về phía nàng, không nhúc đích, chỉ là thân thể run rẩy lợi hại hơn. Rất nhanh, thiếu phụ tiếp tục đi lên phía trước, cự ly khoảng 10 mét thời điểm, nàng đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Chính vừa mới đi ngang qua thời điểm, giống như không thấy được tiểu nữ hài này a. Mà lại, trong khu cư xá, cũng không nghe nói con nhà ai là cái đầu trọc. Loại này tiểu cũ cư xá ở, cơ bản đều là chỗ mấy chục năm quê nhà, lẫn nhau ở giữa đều biết cái biết rõ điện. quỷ thần xui khiến. Thiếu phụ ngừng bước chân, nàng hô, tiểu cô đương, ngươi có phải hay không bị mất? Đúng vậy, ngươi liền cùng A-di nói một tiếng, A-di dẫn ngươi đi tìm cảnh sát thúc thúc. Cô bé kia vẫn như cũ không rên một tiếng, chỉ là run rẩy, thấp giọng khóc nức nở. Tiếng khóc càng ngày càng ai oán, cũng càng ngày càng thê lương. Cái này, thiếu phụ ý thức được không được bình thường. Nàng nhịn không được lui về sau một bước, coi như chỉ là một bước khu ở giữa, tiểu nữ hài bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía nàng. Lộ ra là một trương cho tàn non nớt gương mặt, mà lại hai mắt vị trí máu thịt bé bét, chỉ có lom sâu hốc mắt, tựa hồ con mắt bị người cho sinh sinh đào đi đồng dạng. A, quỷ, quỷ a. Thiếu phụ mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, lớn tiếng hét lên. Nàng quay đầu liền muốn chạy. Nhưng này tiểu nữ hài lại đồng thời thét lên, thê lương thanh âm, phản phất mang theo một loại nào đó ma lực. Thiếu phụ ý thức trong nháy mắt mơ hồ, con ngươi quyết tán, một mảnh mờ mịt. Tiểu nữ hài đưa hai tay, hướng đi thiếu phụ. Nếu như không phải tay của nó, nhắm ngay thiếu phụ con mắt, chỉ sợ người ở bên ngoài xem ra, đây là một cái nữ nhi muốn ôm mình mẹ. Thế nhưng là, tại nó sắp chạm đến thiếu phụ thời điểm. Đồng nhiên, tiểu nữ hài trong hốc mắt, lập tức bước lên một đám khói trắng, nó điên cuồng run rẩy, hai tay không ngừng cơ. Trong không khí, tràn đầy kêu thảm cùng oán độc thanh âm. Một máy mắt, tiểu nữ hài bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía một cái phương hướng biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, thiếu phụ kia bỗng nhiên lấy lại tinh thần, một mặt hoảng sợ nhìn về phía xung quanh, một bên hô to quỷ à, một bên chạy hướng mình trong nhà. Náo quỷ, náo quỷ. Một bên khác, như ra cửa hàng cơm bếp sau. Thử, thử, thử. Chảo dầu đang sôi chảo. Một cái quỷ nhãn tại trong chảo dầu trên dưới cuộn cuộn, theo nóng hổi dầu nóng, bị nổ ứa ra khói. A, nổ cháy rồi. Đỗ Quy dùng môi vớt đảo vậy đối quỷ nhãn, một mặt xấu hổ, không phải đâu, cái này đồ vật sắp vỡ liền cháy. Sớm biết rõ là như thế này, ta liền trực tiếp lấy ra nấu canh tốt. Theo hung thần tiểu nữ hài trong tay cướp được cặp kia quỷ nhãn, trong đó một cái đã bị Đỗ Quy dầu chiên, còn lại một cái thì tại cái thất gỗ trên đặt vào. Đỗ Quy mò lên cái kia nổ cháy quỷ nhãn, ngửi một cái, kém chút liền nôn, ta thao, làm sao một cố nát chiếu rơm hương vị, cùng có nước giống như, mẹ. Bánh quẩy mắt hương vị, là thật quỷ dị. Đỗ Quy trong dạ dày một trận bốc lên, nước mắt cũng chảy ra, nôn mửa dục vọng, nhường môi hắn trắng bệnh. Quỷ đói. Hắn che miệng cái mũi, tiếng trầm hô một câu. Trong thùng rác, quỷ đói lập tức xông ra, nó tham lam mở ra miệng lớn dính máu, điên cuồng hút lấy trong không khí cố này nát chiếu rơm mùi. Trong chớp mắt, tất cả mùi cũng bị quỷ đói thôn vệ. Nó khí tức cũng biến thành so trước đó càng thêm ấm lãnh. Một đôi xanh mơn mởn con mắt, không gì sánh được tham lam nhìn chằm chằm Đỗ Quy thìa bên trong cái kia bánh quẩy mắt. Thấy tình cảnh này, Đỗ Quy cố nén buồn nôn, nói ra, ngươi muốn ăn cái này? Cái này đồ vật đối ngươi có chỗ tốt. Quỷ đói điên cuồng ướt, nó nôn nóng bất an. Mẹ, cho ngươi, cho ngươi. Đỗ Quy trực tiếp đem kia bánh quẩy mắt ném vào quỷ đói bên trong miệng. Một cái mắt, quỷ đói cái kia vốn là to lớn bụng, lần nữa làm lớn ra rất nhiều, đồng thời, trên bụng còn nâng lên một con mắt đồ án, kia con mắt tại quỷ đói trên bụng du tẩu. Cuối cùng, đám chìm không thấy. Đồng thời quỷ đói khí tức cũng so trước đó muốn càng thêm đáng sợ. Tựa hồ nó nuốt vào cái này bánh quẩy mắt, đạt được không ít chỗ tốt. Đỗ Quy sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ dị dạng. Bởi vì trong nháy mắt này, hắn phát hiện phạm vi hoạt động của mình ẩn ẩn cũng tăng lên một chút, mặc dù không nhiều, nhưng hoàn toàn chính xác có thể cảm giác được. Ngoa tạo, ta làm đồ ăn, thế mà có thể tăng lên quỷ thực lực. Đỗ Quy lâm vào cuồng hỉ bên trong. Nếu là như vậy, tự mình chẳng phải là có thể chơi cái nuôi thành, đem trong tiệm mình làm công quỷ, tất cả đều biến thành hung thần, thậm chí là quái dị. Cứ như vậy, phạm vi hoạt động của mình sợ rằng sẽ trong thời gian cực ngắn bao trùm toàn bộ An Châu, thậm chí cả khuyết tán đến cả nước. Ta liền nói, ta làm đồ ăn không có khả năng tác dụng đều không khác mấy, ta phải dùng quỷ nhãn là nguyên liệu chủ yếu, phối hợp cái khác đồ tốt làm một đạo như bức đồ ăn ra. Đang khi nói chuyện, Đỗ Quy liền đem chảo dầu cho dịch chuyển khỏi, một lần nữa lên nồi rót nước, chờ nước đốt lên về sau theo thứ tự để vào quỷ nhãn, quỷ anh, cà rốt, gừng cùng băng vải. Trong chớp mắt, một siêu nước liền biến thành màu xanh sẫm, từ ngực bốc lên bọn. Đỗ Quy gặp đây lại lấy ra kia hung thần tiểu nữ hài tóc giả hao xuống tới một cái, ném vào trong nồi. Ta cảm thấy cái này một nồi nước khẳng định có kỳ hiệu. Sau lưng, quỷ đói đứng tại Đỗ Quy cạnh bên, nó xanh mơn mởn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia nồi nước, trong ánh mắt tràn đầy đói khát cùng khát vọng. Đỗ Quy gặp đây càng thêm kích động, thế là hắn liền hướng quỷ đói nói, chỉ cần ngươi về sau nghe lời của ta, cái này nồi nước ta để ngươi uống trước. Quỷ đói gắt gao nhìn chằm chằm kia nồi nước, trong ánh mắt của nó nhiều hơn một vòng quỷ dị mờ mịt. Chỉ là Đỗ Quy nhưng không có nhìn thấy, hắn hào hứng được một muôi canh, hướng về phía quỷ đói nói, mở miệng. Quỷ đói lại trở nên có chút kỳ quái, nó cũng không có mở miệng, ngược lại mở miệng có chút lùi lại. Đỗ Quy nhướng mày, cơ lấy dao phay liền uy hiếp nói, con mẹ nó ngươi thật sự là bùn nháo không dính lên tường được, tốt như vậy canh cho ngươi uống, ngươi vậy mà cho ta cả một bộ này, ngươi tin hay không? Ngươi không uống, ta chờ một lúc liền đem ngươi thêm tiến vào trong nồi, đến thời điểm có là quỷ nguyện ý hát. Quỷ đói sợ hãi cực kỳ, nó lập tức há hốc miệng ra, đem kia môi màu xanh biết canh tất cả đều nuốt xuống. Lập tức quỷ đói cứng ở tại chỗ, không hề nhúc nhích, xanh mơn mởn hai mắt, triệt để bị đồ ăn canh nhan sắc thay thế. Đỗ Quy nhíu mày, quỷ đói. Kỳ quái, quỷ đói ăn canh, có vẻ giống như thực lực một chút cũng không có tăng lên. Chẳng lẽ là mình món ăn lại xảy ra vấn đề? Có phải hay không là uống quá ít? Nghĩ đến cái này, Đỗ Quy lại được một môi, mở miệng.
quỷ đói máy móc tính hé miệng, không gì sánh được nghe lời. Có thể nó uống xong về sau, thực lực vẫn không có tăng lên, ngược lại trở nên càng thêm ngốc trệ. Đỗ Quy không nghĩ ra, cái này kỳ quái, chẳng lẽ còn có tính kháng dược? Nếu không, cho cái khác quỷ nếm thử một chút. Câu đố nạt cồn vợ ở tờ tờ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, ruột tẩy, sóng tiệm tẩy, 0347335646 hoặc BIDV51310000586137 Nguyễn Dinh Thăng. Chương 81, ta đấu chính là thứ đồ gì P, S, cầu đố nạt. Nửa giờ sau, như ra cửa hàng cơm bên trong, Đỗ Quy ngồi tại một trường trên bàn ăn, hắn trước mặt đặt vào, là một nồi màu xanh biếc canh. Mà cạnh bên, thì theo thứ tự đứng đấy trong tiệm tất cả quỷ nhân viên. Theo hung thần cấp bậc quỷ đói, đến gần nhất gia nhập áo liệm lao đầu, bao quát rất không có tồn tại cảm, dùng để xem khố phòng người lũ quỷ, cũng xông ra. Tổng cộng 8 tên quỷ nhân viên. Bọn chúng đem Đỗ Quy vây tại một chỗ, thần sắc cứng ngắc, ánh mắt mở mịt. Tựa hồ là chờ đợi mình lão bản ra lệnh đồng dạng. Lúc này, Đỗ Quy nhìn chằm chằm kia nồi màu xanh biếc dày canh, một mặt hoài nghi nhân sinh, ta có phải hay không thích hợp làm đầu bếp? Cái này đáy nồi nước liệu đã cũng bị vớt sạch sẽ, nhưng nhan sắc lại so trước đó càng thêm nồng đậm, xanh để cho người ta tê cả da đầu. Trước đó, hắn cho trong tiệm tất cả quỷ nhân viên, có một cái tính toán một cái, cũng cho ăn một muỗng canh. Vốn cho rằng có thể tăng lên quỷ nhân viên thực lực, có ai nghĩ được? Vậy mà để bọn chúng tất cả đều biến thành hiện tại ngốc dạng. Ta nấu ra không phải canh a, đơn giản chính là nghe lời nước a. Đỗ Quy giọng nói phức tạp cảm thán một câu. Hắn quay đầu nhìn về phía nhựa tợ lạc tìm người mẫu, đi quầy khách sạn cho ta cầm bao tiểu tô. Nhựa tợ lạc tìm người mẫu cứng ngắc xoay người, đi đến quầy khách sạn, cầm một bao tiểu tô, đưa cho Đỗ Quy. Đỗ lao bản mở ra khói, cho mình đốt một điếu. Bên cạnh rút ra, hắn vừa nhìn hướng quỷ đói. Đói trong mắt quỷ mờ mịt, cùng cái tia quỷ dị màu xanh lá ngay tại nhanh chóng làm nhạt. Đỗ Quy gặp đây, lại được một muôi canh, hướng quỷ đói nói, mở miệng. Quỷ đói lập tức hé miệng. Làm xong những thứ này, Đỗ Quy xuất ra điện thoại, nhìn thoáng qua thời gian. Hiện tại là 4 giờ rưỡi chiều. Tự mình nấu nghe lời nước, hiệu quả vô cùng kỳ hoa, có thể đem quỷ biến thành một đoạn thời gian ngớ ngẩn, tự mình để nó làm cái gì, nó thì làm cái đó. Nhưng khác nhau là, hung thần cấp bậc quỷ đói uống một muôi về sau, 5 phút sau liền sẽ thoát khỏi nghe lời nước hiệu quả, thời gian một lần so một lần ngắn. Có lẽ đây mới là tính kháng dược. Còn lại bán quỷ thì cũng không quá có thể gánh bắt được. Cũng nửa giờ đi qua, còn không có chậm tới. Nghĩ không ra, lão Đỗ gia tổ truyền tay nghề, đến ta thế hệ này, vậy mà tỏa ra mới hào quang. Có cái này nghe lời nước, ta quỷ xe biết chia rẽ kế hoạch, liền xem như thành công một nửa. Đỗ Quy hút thuốc, một mặt đắc ý hắn cảm thấy, xem chừng là tự mình gần nhất quá xui xẻo, bị quỷ không đầu khắc chế, thật vất vả tiền kiếm được còn bị trộm, kết quả lão ngày đều nhìn không được, cho nên để cho mình nghiên cứu ra nghe lời nước. Có nghe lời nước, Đỗ Quy chỉ cần tùy ý chọn một cái quỷ nhân viên, để nó làm lái xe, lại cho nó nhiều rót một điểm, chẳng phải là để nó làm gì, nó liền làm gì. Liên cũng biết dấu hiệu, hết thảy cũng dựa theo thiết lập tốt chương trình chấp hành. Nghĩ đến cái này, Đỗ Quy lại thâm trầm nở nụ cười, quỷ không đầu a quỷ không đầu, nếu là lần sau ngươi lại đến ta cái này ăn cơm, ta liền đổ cho ngươi nghe lời nước, ngươi có tiền nữa thì phải làm thế nào đây? Ngươi xem ta như thế nào bảo chế ngươi. Một bên khác, tại An Châu trong thành phố, cái nào đó chuyên môn sản xuất minh tệ, giấy vàng tác phường bên trong. Quỷ không đầu đang đem lần lượt từng cái một minh tệ nhét vào trong túi. Tác phường bên trong trống không một người, nhưng trên mặt đất lại vung lấy vết máu khô khốc, trên vách tường còn mang theo một tấm hình. Trong hình kia là một cái trung niên nam nhân, hắn mặc cùng quỷ không đầu như lúc đồng dạng. Chỉ là, hắn có đầu, mà quỷ không đầu không có. Đồng nhiên, quỷ không đầu run rẩy một cái. Nó mờ mịt nhìn về phía xung quanh, giống như là cảm giác được cái gì, vội vàng hướng trong túi nhiều đút mấy trương mặt giá trị to lớn minh tệ. Lúc chạm vào tối, mưa đã cạnh. Màn đêm chưa giáng lâm, mặt trời treo ở tây sơn, dư huy xâm nhiễm toàn bộ bầu trời. Như ra cửa hàng cơm cửa ra vào, rơi hai túi xi măng cùng một chút hạt cắt cùng cục gạch. Hôm trước tại trên mạng liên hệ người, đã đem Đỗ Quy mua kiến trúc vật liệu cũng đưa đến. Lại chi ra 2000 khối tiền. Ta cái này còn không phải đóng phòng ở, chỉ là tu cửa đầu, liền sai 2000, giá hàng trướng đến cũng quá nhanh đi. Đỗ Quy nhịn không được phàn nàn. Đồng thời, hắn hướng trong tiệm cơm hô một câu, buổi tối thời điểm, 4 người các ngươi nhớ kỹ đem cửa đầu cho ta sửa tốt, ta trở về nhưng là muốn kiểm hàng, nếu là tu không tốt, đừng trách ta khấu trừ các ngươi tiền lương. 4 cái công nhân quỷ theo trong vách tường thò đầu ra, mờ mịt nhìn chằm chằm Đỗ Quy. Bọn chúng còn không có theo nghe lời nước gì chứng bên trong đi ra đến, bởi vậy có vẻ càng choáng váng hơn. Đỗ Quy cũng không thèm để ý đeo túi sách, hút thuốc, liền hướng về phố cũ đi ra ngoài. Hiện nay, toàn bộ phố cũ ngoại trừ hắn một người sống sờ sờ bên ngoài, đã trống không. Hiện tại Đỗ Quy muốn làm thì là đi quản linh cữu và mai táng một con đường nhìn xem. Hắn cảm thấy, có lẽ quản linh cữu và mai táng một con đường, còn có thể có mấy cái quỷ cũng có nói. Nhiều bắt chút quỷ, tự mình liền có thể thỏa mãn quỷ xe buýt chia rẽ điều kiện. Chỉ cần lại làm ra đến một cố quỷ xe buýt, tự mình liền không sợ số một lái xe cùng Trần lão bản nửa đường đánh tới, phá hư tự mình đối phó màu đen túi đan dệt kế hoạch. Như ra cửa hàng cơm cửa ra vào đối diện trong đường cống ngầm, một đoàn bóng mờ lặng yên quyết tán, đen giống như là mực đồng dạng đồ vật, từ dưới dòng nước miệng cống bên trong sông ra. Quỷ ảnh gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Quy bóng lưng. Mặc dù còn không có trời tối, còn không phải nó sân nhà, nhưng đây là cơ hội tốt nhất. Quỷ ảnh kích động. Đỗ Quy mở miệng không biết sau lưng nguy hiểm, hắn chậm ung dung hút thuốc, chậm ung dung đi tới. Mà liền tại lúc này, quỷ xe buýt từ xa đến gần, lái tới. Quỷ ảnh đoàn kết như là màu mực đen tối,
trong nháy mắt rút vào xuống dòng nước bên trong. Quỷ xe buýt dừng lại. Trước cửa xe mở ra, Đỗ Quy thuần thục ngồi vào vị trí lái bên trên, bất thình lình thoáng nhìn xa xa cống thoát nước. A, vừa mới có phải hay không có cái con chuột tiến vào trong đường cống ngầm rồi? Chậc chậc chậc. Xem ra ta phải mua chút thuốc chuột, tỉnh trong tiệm náo con chuột. Vừa nói, Đỗ Quy vừa đánh chết tay lái. Quỷ xe buýt quay đầu, đồng thời, cuối cùng một tia ánh nắng biến mất không thấy gì nữa. Màn đêm hàng lâm An Châu. Đỗ Quy liếc qua kính chiếu hậu bên trong tự mình, sắc mặt trắng bệnh, không có chút nào màu máu, một đôi mắt tĩnh mịch băng lãnh, lộ ra không hiểu đáng sợ. Một giây sau, hắn xuất ra tất chân, bọc tại trên đầu. Quản Linh Cứu và Mai Táng một con đường, ngay tại phố cũ đằng sau, đi 100 mét liền có thể tha đi vào. Cũng không có mấy phút sự tỉnh, Đỗ Quy liền đem quỷ xe buýt lái bảo. Nhưng đi vào đi, hắn liền phát sầu, quỷ đâu? Quản Linh Cứu và Mai Táng một con đường tất cả cửa hàng, tất cả đều đóng cửa, đừng nói quỷ, liền cá nhân cũng không có. Cái này mẹ hắn cái gì tình huống? Trước mấy ngày, Đỗ Quy đến Quản Linh Cứu và Mai Táng một con đường thời điểm, còn có người cùng hắn chào hỏi, đương nhiên cũng có thể là lạc quỷ. Rất nhiều cửa hàng cũng mở cửa làm ăn, bây giờ lại tập thể đóng cửa. Đỗ Quy đem xe dừng ở một nhà người giấy hàng mã cửa tiệm miệng, hắn xuất ra điện thoại, nhìn xem cửa tiệm trên miệng viết số điện thoại, liền gọi tới. Hắn nhớ kỹ, tiệm này chính là người sống. Chỉ chốc lát sau, điện thoại tiếp thông. "Uy, Tống đại gia, ta là Đỗ Quy à, ta cái này Quản Linh Cứu và Mai Táng một con đường chuyện ra sao a?" "Tất cả đều đóng cửa." "Cũng không phải sao, hôm nay tới rất nhiều cảnh sát, nói chúng ta cái này Quản Linh Cứu và Mai Táng một con đường đến thống nhất quản lý, thống nhất quy hoạch, đem nhóm chúng ta tất cả đều đưa đến nội thành bên trong, cho nhóm chúng ta vẽ một con đường, nhường nhóm chúng ta ở bên kia làm ăn." Thế nào? Không có thông chi ngươi sao? Treo điện thoại. Đỗ Quy một mặt khó chịu, không phải đâu, bọn hắn cũng dọn đi rồi, phố cũ khối này chẳng phải là liền thừa ta một cái rồi. Các loại, bảo vệ sức khỏe con đường sẽ không phải cũng rời a? Không được, ta phải mau chóng tới nhìn xem, có thể tuyệt đối đừng dọn đi a. Câu đố nạt cồn vợ ở tờ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, ruột tẩy, sóng tiệm tẩy, 0347335646 hoặc BIDV 513100000586137 Nguyễn Dinh Hằng.